Chương 58, tốt một cái nho thánh chuyển nhân nhìn xem một đám đã là hoàn toàn thần phục nho sinh, Hứa Tú hài lòng gật gật đầu, chợt cất cao giọng nói, ngày xưa, nho tổ sáng lập Tắc Hạ thư viện thời điểm, từng vì Tắc Hạ thư viện lưu lại bát tự chân ngôn, hoặc không, có tận cùng, khí có hạo nhiên. Truyền thế vào năm. Hứa Tú thanh âm, tựa như hồng trung đại lư đồng dạng, truyền vào một đám Tắc Hạ thư viện nho sinh trong hai. Hôm nay, chấp cũng là quốc tử giám lưu lại bát tự. Không ngừng vươn lên, hậu đức tái vật. Hứa Tú mở miệng, nói ra cái này bát tự. Vâng. Ngay tại Hứa Tú miệng ra thánh ngôn chốc lát, một cỗ kinh người tử khí xông thẳng tới chân trời, đúng là đem chân trời đều cho xé rách ra một cái lỗ thủng. Tại cái kia lỗ thủng bên trong, nổi lên một viên màu tím tinh thần, chính đang tiếng rung. Phạm vi ngàn dặm đều bị đạo này dị tượng sở kinh động. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết văn khúc tinh? Từng cái nho sinh đều là ngẩng đầu, bất khả tư nghị nhìn qua cái này một viên màu tím tinh thần, cả kinh không ngậm miệng được. Khí thế như cầu đồng, văn khúc tinh động. Tốt một cái nho thánh truyền nhân. Đúng vào lúc này, một đạo cực kỳ to thanh âm liền đột nhiên từ đằng xa truyền tới. Chợt cái kia từng tia ánh mắt đều là theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một lão giả đứng tại một chương thư quyển phía trên, từ đằng xa phá không mà đến, rơi vào cái này Tắc Hạ thư viện trên quảng trường. Là ta Tắc Hạ thư viện tổng viện chủ, Hứa Thận Tử đại nhân. Chơi ạ, lại là Hứa Thận Tử đại nhân, đây chính là một vị nho đạo bản thánh. Một vị bản thánh, vậy mà giá lâm ta đại hạ hoàng triều, liền giống với là một vị cao quý quý tộc, đi tới chuồng heo đồng dạng. Một đám Tắc Hạ thư viện nho sinh, tại nhìn thấy Hứa Thận chốc lát, đều là reo hò không thôi. Lại làm cho Hứa Tú trong lòng bỗng nhiên lộ một dưới. Không phải đâu, thật đem một vị bán thánh cho nổ ra tới. Hắn vừa mới nói cái gì, nho thánh truyền nhân. Đây là nói ai, sẽ không phải là đang nói hắn a. Bất quá Hứa Tú có thể căn bản không dám kinh thường. Hắn mới vừa vặn chém trang ứng thái, đánh nát nho tổ tượng thánh, hiện tại càng là chuẩn bị đem Tắc Hạ thư viện từ đại hạ cảnh nội xóa tên. Tên này bán thánh lão giả hiện tại cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện, sẽ không phải là đến tìm hắn để gây sự à? Bán thánh, cảm nhận được từ trên người lão giả phát ra khí tức khủng bố, liền ngay cả Hứa Tú bên người ra cát lượng đều có chút khẩn trương bắt đầu. Người này khí tức như vực sâu, thâm bất khả chắc, nếu là xuất thủ, sợ là diệt đi toàn bộ đại hạ hoàng triều, đều chẳng qua là lật tay sự tình. Nói một cách khác, đối phương căn bản cũng không phải là cái này đẳng cấp. Xuất hiện ở đây, đơn thuần là hàng duy đả kích. Nhưng mà, Hứa Thận cũng không có muốn dấu hiệu động thủ, mà là thần sắc hết sức kích động đi tới Hứa Tú trước mặt, hướng phía Hứa Tú khẽ không người, xin hỏi tiểu hữu, đến tụt cùng học trò vị nào nho thánh? Có thể, giúp lão phu dẫn tiến một cái. Nghe được lời này, Hứa Tú không khỏi hơi sững sờ. Làm nửa ngày, lão nhân này là coi là sau lưng của hắn có một vị nho thánh chỗ dựa, còn muốn để cho mình thay dẫn tiến. Cũng là tại đối phương xem ra, nếu như không phải sư tổng một vị nào đó nho thánh, hắn như vậy nhiều thánh luôn là từ đâu làm được. Mà lời này vừa nói ra, toàn bộ trên quảng trường nho sinh cũng là lập tức một mảnh sôi sục. Vừa mới bọn hắn liền hoài nghi bệ hạ là nho thánh truyền nhân, hiện tại liền ngay cả bán thánh đại nhân đều nói như vậy, vậy nhất định là không sai. Lão sư sớm đã không để ý tới thế sự, lão nhân gia ông ta có nghiêm lệnh, chấm thực sự không tiện lộ ra danh hào của hắn. Hứa Tú lắc đầu nói, bất quá lão sư nói, nếu thật đến có cần phải lúc, hắn tự nhiên sẽ xuất thủ. Hứa Tú câu nói này, trong đông có kim, thuận tiện cảnh cáo một cái Hứa Thận, lão sư ta mặc dù thần thần bí bí không hỏi thế sự, nhưng ngươi có thể khi hắn không tồn tại, lúc nên xuất thủ hắn sẽ ra tay, cho nên ngươi đừng nhúc nhích ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đáng tiếc. Hứa Thận trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng vẻ tiếc hận, không nghĩ tới đương thời lại còn sống nho thánh, chỉ tiếc, lão phu phúc duyên nông cạn, không có cơ hội chiêm ngưỡng thánh an. Các hạ không cần để bại, bởi vì cái gọi là hữu duyên tiên lý năng tương ngộ, đợi thời cơ chín muồi, sư tôn ta tự nhiên sẽ xuất quan, giáo hóa vạn dân, vì thiên hạ nho sinh tụ đạo giải hoặc. Hứa Tú thản nhiên nói, chuyện này là thật. Hứa Tú một trận lắc lư, lại làm cho Hứa Thận tin là thật, vậy lão phu liền chờ mong một ngày này đến. Nhìn thấy đối phương một bộ như thế mong đợi biểu lộ, Hứa Tú trong lòng lại nổi lên nói thầm, ngươi đời này, sợ là đợi không được cái ngày này. Cho nên, ngươi bây giờ có phải hay không cần phải trở về? Nhưng mà, cái này Hứa Thận lại vẫn không có muốn rời khỏi dấu hiệu, cái này khiến Hứa Tú lại âm thầm nhíu mày, lao ra hỏa này, còn muốn làm gì? Tú sư đệ. Hứa Thận cười mỉm mà nhìn xem Hứa Tú, phản phất như là một vị hiền hòa trưởng bối đồng dạng, người ta đều là nho môn tử đệ, lão phu xưng hâu ngươi một câu sư đệ, không quá phận à? Hứa Thận trong ngôn ngữ lại có chút tâm thần bất định, hắn mặc dù là bản thánh, nhưng Hứa Tú lại là nho thánh truyền nhân, hắn cứ gọi như vậy, là có leo lên nho thánh hiểm nghi. Đương nhiên có thể, Hứa sư minh. Hứa Tú cười nói, người ta đều họ Hứa, nói không chừng chúng ta 500 năm trước vẫn là một nhà đâu. Sư minh có chuyện cứ việc nói thẳng. Nghe được giữa hai người xưng hô, ở đây nho sinh nhóm lại là càng nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này trong nháy mắt, bệ hạ thế mà cùng Hứa Thận xưng huynh gọi đệ bắt đầu, lát mình biến hóa, biến thành bán thánh sư đệ. Gặp Hứa Tú không có để ý, Hứa Thận cũng là thở dài một hơi, tâm tình mười phần vui vẻ. Hứa Tú tán thành hắn người sư huynh này, chẳng phải là nói, hắn cũng cọ sát một đợt nho thánh quang hoàn, trở thành nửa cái nho thánh đệ tử. Như vậy, mình tại Trung Châu nho môn địa vị sẽ chỉ càng thêm vững chắc. Ai, còn dám không đồng ý hắn cái này nho đạo trưởng môn nhân địa vị. Hứa Thận ho nhẹ một tiếng, lập tức nhìn xem Hứa Tú, hỏi, Tú sư đệ, ta muốn biết, nho thánh lão nhân gia ông ta nhưng còn có dạy bảo ngươi cái khác thánh ngôn. Nho thánh những ngày thánh ngôn đối với hắn dẫn dắt rất lớn, đã không gặp được nho thánh trước mặt, có thể đủ nhiều nghe tới một chút nho thánh trích lời, đối với hắn tu hành cũng là có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên là có. Hứa Tú nhẹ gật đầu, bất quá, Thánh môn nha, muốn bao nhiêu thiếu bao nhiêu ít, nhưng là ngươi lão gia hỏa này, cũng không thể trắng chơi gái a. Dây đã hiểu Hứa Tú ý tứ, Hứa Thận cũng là mặt mo đỏ ửng, hơi có vẻ xấu hổ. Hắn lại lần nữa tằng hắng một cái, nói, lão phu chuyến này đi ra vội vàng, không mang lễ vật gì, liền giúp Tú sư đệ ngươi bắt được một cái tiềm phục tại bên cạnh ngươi gián điệp, xem như lễ gặp mặt a. Gián điệp? Hứa Tú mặt lộ vẻ dị sắc, bên cạnh hắn, nào có cái gì gián điệp. Nhưng lại tại tiếng nói vừa ra một giây sau, Hứa Thận cũng đã ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp từ Hứa Tú tùy hành cung nữ bên trong, bắt được một người, nhét vào Hứa Tú trước mặt. Hứa Tú nhướng mày, cái này chẳng phải một cái bình thường cung nữ sao? Nhưng mà, Hứa Thận lại cười lắc đầu, sau đó bước nhanh đến phía trước, bóc cung nữ trên mặt mặt nạ ra người. Tại cái kia dưới mặt nạ, lộ ra lại là một trương lãnh diễm tuyệt luân mỹ lệ khuôn mặt, chính là vị nào tứ tượng tông thánh nữ, Tiêu Tịch Nguyệt. Chương 59, Hứa Thận tử, Thận hư tử. Thời khắc này Tiêu Tịch Nguyệt, trên gương mặt xinh đẹp đã là tràn đầy chấn kinh cùng bối rối. Làm lao ra hỏa này nói Hứa Tú bên người có gián điệp thời điểm, nàng liền ý thức được không ổn, có thể lúc này muốn chạy, lại vì lúc đã chậm. Nàng ngụy trang, có thể lừa qua tông sư cấp bậc, nhưng không giấu giếm được một vị bán thánh pháp nhãn. Hứa Tú trên mặt mũi càng là có chút không nhịn được. Không nghĩ tới, hắn cái này trong hoàng cung, thật đúng là lăn lộn gián điệp tiến đến. Nhưng mặt ngoài, hắn vẫn là giả bộ trấn định, nói, tôn kép ngại nhép mà thôi, chấm cũng sớm đã biết được nàng tồn tại, chỉ là không có vạch trần nàng thôi. Nói xong, Hứa Tú liền lườm Tiêu Tịch Nguyệt một chút, tiểu tiểu tứ tự tông, cũng dám đánh ta đại hạ hoàng triều chủ ý. Không biết chữ chết là thế nào viết. Tiêu Tịch Nguyệt nghe vậy, đôi mắt đẹp đống nhiên chấn động. Hứa Tú, làm sao biết nàng là tứ tượng tông người? Chẳng lẽ Hứa Tú thật đã sớm biết thân phận của nàng? Nhất cử nhất động của nàng đều tại Hứa Tú không coi vào đâu. Cái này sao có thể? Cái này Hứa Thận chính là nho đạo bản thánh, có thể xem thấu nàng ngụy trang thì cũng thôi đi. Hứa Tú là làm sao làm được? Nhìn thấy Tiêu Tịch Nguyệt trên mặt vẻ khiếp sợ, Hứa Tú biết mình đoán đúng. Dù sao ngoại trừ tứ tượng tông bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra còn biết là cái nào cái gì khác thế lực, chỉ có tứ tượng tông có cái này động cơ cùng thực lực. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là tứ tượng tông thế mà phải như thế một cái tiểu mỹ nữ tới làm gián điệp. Ngàn dặm đưa mỹ nữ, lễ nhẹ tình ý nặng. Vậy hắn liền không khách khí. Thử Long, Hứa Tú hướng phía bên người Triệu Vân khoát tay áo, nói, đem cái này tứ tượng tông gian tế áp đi chấm tập cùng, chấm đêm nay phải thật tốt khảo vấn một phen. Vâng. Triệu Vân tiến lên, đem Tiêu Tịch Nguyệt trực tiếp áp giải đi. Thấy mình không có giúp đỡ quá lớn một tay, Hứa Thận cũng là lại lần nữa đề nghị, sư đệ, có cần hay không lão phu hỗ trợ đi tứ tượng tông một chuyến? Thế sư đệ ngươi gõ một cái bọn hắn, nào có thể đoán được? Hứa Tú lại trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, không ổn. Ngươi như giúp chấm ra mặt, chẳng phải là để người trong thiên hạ đều biết hai chúng ta quan hệ? Không ổn, thực sự không ổn. Nhưng mà Hứa Thận nghe vậy, hai mắt lại sáng lên, hắn muốn, không chính là cái này hiệu quả sao? Để người trong thiên hạ đều biết hắn là Hứa Tú sư mình, không phải biến tướng để người trong thiên hạ đều biết hắn cùng nho thánh quan hệ sao? Tú sư đệ cắt chớ từ chối, việc này liền bao tại sư mình trên thân. Nói xong, Hứa Thận căn bản muốn không các loại lâm giật nhiều lời, liền trực tiếp quay người nhảy lên cái kia một chương thứ quyển, như thiểm điện phá không mà đi. Ai, cái này Hứa sư minh, làm sao lại như thế lấy giúp người làm niềm vui đâu? Nhìn xem biến mất ở giữa không trung Hứa Thận, Hứa Tú một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng nội tâm của hắn cũng đang cười thầm. Lần này, cái kia tứ tượng tông tông chủ, coi như có thụ. Thái cực núi, tứ tượng tông. Tứ tượng tông tông chủ đạo hư chân nhân, chính triệu tập tứ tượng tông một đám trưởng lão, tại đại điện nghị sự. Tông chủ sư minh, thánh nữ đều đã đi nhiều như vậy ngày, nhưng có tra rõ ràng linh thiếu trưởng lão nguyên nhân cái chết. Một vị tứ tượng tông trưởng lão mở miệng hỏi. Tịch Nguyệt đã điều tra rõ ràng. Đạo hư chân nhân nhẹ gật đầu, linh thiếu sư đệ là chết tại đại hạ hoàng đế dưới trướng hai vị đại tướng, Lữ Bố cùng Lý Tổn Hiếu hai nhân thủ. Cái gì? Lời này vừa nói ra, cả ngôi đại điện bên trong lập tức một mảnh xôn xao. Linh thiếu trưởng lão, thế nhưng là một vị tam phẩm đại tông sư, thế mà lại chết tại đại hạ hoàng triều hai cái vũ phu trong tay. Tại tứ tượng tông trong mắt mọi người, đại hạ hoàng triều chỉ là một cái cấp thấp hoàng triều. Hoàng triều bên trong có được một vị nhị phẩm đại tông sư cấp bậc vũ phu, đã đỉnh tiên, không khả năng sẽ có mạnh hơn cao thủ tồn tại. Nhưng mà đạo hư chân nhân lại lắc đầu, nói, căn cứ Tịch Nguyệt tình báo, hạ hoàng dưới tay cái kia hai viên đại tướng, Lữ Bố cùng Lý Tổn Hiếu hai người đều có tam phẩm đại tông sư tu vi. Lời này không thể nghi ngờ là chấn kinh tứ tượng tông đám người. Một cái cấp thấp hoàng triều lại có hai cái tam phẩm đại tông sư, khó trách linh thiếu trưởng lão hội chết tại đại hạ hoàng triều. Song quyền nan địch tứ thủ, mặc dù linh thiếu trưởng lão thực lực cường đại, cũng đánh không lại hai vị cùng cảnh cao thủ. Cái này đại hạ hoàng triều thực sự lớn mật, ngay cả ta tứ tượng tông người cũng dám giết, xem ra là mảy may không có đem chúng ta tứ tượng tông để vào mắt. Lập tức thảo phạt, nhất định phải thảo phạt. Không phải ta tứ tượng tông tông uy ở đâu, ngày sau sợ là ngay cả A Miêu A Cẩu cũng dám đến giẫm lên hai cước. Tứ tượng tông bên trong một mảnh xúc động phẫn nộ, đều đang kêu gào lấy trả thù, thảo phạt đại hạ hoàng triều. Đạo hư chân nhân khoát tay áo, ra hiệu đám người an tâm chớ vội, đợi thanh âm lắng lại xuống dưới về sau, trong mắt của hắn cũng là đột nhiên lóe lên một vòng vẻ ác lạnh, nói, cái này đại hạ hoàng triều dám giết ta tứ tượng tông người, đích thật là không biết kính sợ. Bản tọa đã dự định tự mình xuất thủ đối cái kia đại hạ hoàng triều tiến hành trừng trị, nhất định phải chém xuống người hành hung thủ cấp. Tế điện linh thiếu sư đệ trên trời có linh thiêng, linh thiếu thượng nhân cái chết làm cho cả tứ tượng tông trưởng lão cùng đệ tử đều kìm nén một cỗ lửa. Nếu là chết tại những tông môn khác trên tay còn chưa tính, hết lần này tới lần khác là chết tại một cái cấp thấp hoàng triều trên tay. Thật mất thể diện. Không thảo phạt đại hạ hoàng triều, không đủ để lắng lại bọn hắn tứ tượng tông chúng người lửa giận trong lòng. Mà lần này, nếu là từ hắn đạo hư chân nhân xuất thủ, giải quyết việc này, đối với tăng lên hắn người tông chủ này hy vọng, tất nhiên có trợ giúp cực lớn. Trưởng môn sư Minh Vi Vũ. Quả nhiên, nghe xong đạo hư chân nhân muốn tự thân xuất mã, thảo phạt đại hạ hoàng triều, một đám trưởng lão cũng là nhao nhao biểu thị ủng hộ. Ngay tại đạo hư chân nhân tự cho là đắc kế thời điểm, đột nhiên, một tia chớp hét lớn thanh âm, đột nhiên từ bên ngoài truyền vào. Tứ tượng tông chi chủ, cút ra đây. Thanh âm có thể nói cứng cáp hùng hồn tới cực điểm, rõ ràng tại tất cả mọi người bên thai nổ tung, để bọn hắn từng cái đầu váng mắt hoa. Sau khi tính hồn lại, trên mặt Phương mới lộ ra vẻ kinh hãi. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Đạo hư chân nhân không dám chút nào lãnh đạo, liền dẫn một đám tứ tượng tông trưởng lão chạy ra đại điện. Lúc này, tại cung điện kia bên ngoài giữa không trung, nghiễm nhiên đang đứng lơ lửng lấy một tên nho bào lão giả, tản mát ra một cỗ mười phần không kém uy áp. Các hạ là ai? Đạo hư chân nhân một mặt đề phòng mà nhìn trước mắt lão giả, vì sao chạy đến ta tứ tượng tông trước mặt dương ai? Lão giả đứng chắp tay, cất cao giọng nói, lão phu, Hứa Thật Tử. Hứa Thật Tử. Kiểm đạo hư chân nhân mướn mày. Danh tự này, làm sao nghe lên đến như vậy quen tai đâu? Cái gì Hứa Thật Tử, ta còn Thận Hư Tử đâu? Một vị tứ tượng tông trưởng lão lớn tiếng chế giễu. Ông nôn đến ngữ, không biết sống chết. Hứa Thận tiện tay đánh ra một trường, một giây sau, vị kia tứ tượng tông trưởng lão thân thể liền ngay tại chỗ biến thành một đoàn huyết vụ, chết đến mức không thể chết thêm. Một màn này, trực tiếp nhìn ngây người tứ tượng tông đám người. Một vị đại tông sư, vậy mà liền như thế bị miểu sát. Hứa Thận Tử, không phải là Tát Hạ thư viện bản thánh? Đạo hư chân nhân sắc mặt chấn động, chợt tỉnh ngộ. Tát Hạ thư viện viện chủ, đương thời nho đạo bán thánh lãnh tụ, giống như liền gọi cái tên này. Chương 60, gõ cái gì, bán thánh? Lần này, tứ tượng tông tất cả mọi người đều sợ ngây người. Trước mắt lão đầu này, lại là Tát Hạ thư viện tổng viện chủ, nho đạo bán thánh. Dạng này đại nhân vật, chạy tới bọn hắn tứ tượng tông làm gì? Tham kiến bán thánh. Đạo hư chân nhân trong khoảnh khắc sắc mặt đại biến, hướng phía Hứa Thận cung kính hành lễ. Không biết bán thánh giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng bán thánh thứ tội. Cái khác tứ tượng tông trưởng lão cũng là nhao nhao cúi xuống thân thể, nào còn dám có một tia bất kính. Nếu không, lấy Hứa Thận thực lực, muốn giết sạch bọn hắn những người này, chỉ sợ sẽ là động một chút ngón tay sự tình. Các ngươi tứ tượng tông, đắc tội không nên đắc tội người, lập tức liền muốn đại họa lâm đầu, lại vẫn không tự biết. Hứa Thận lắc đầu, một bộ nhìn người chết đồng dạng ánh mắt, nhìn xem đạo hư chân nhân đám người. Nhưng mà, đạo hư chân nhân cùng tứ tượng tông đám người lại một mặt ngượng ngực. Mình đắc tội người nào? Bất quá nhìn Hứa Thận địa bộ này, bọn hắn rõ ràng là đắc tội nào đó vị đại nhân vật. Giống như không có a. Đạo hư chân nhân thận trọng nói, bán thánh đại nhân, chúng ta tứ tượng tông cùng Tát Hạ thư viện, luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, ngài nhìn có phải hay không sai lầm? Sai lầm? Hứa Thận cười lạnh, các ngươi tứ tượng tông hướng ta tú sư đệ bên người, xếp vào gián điệp, muốn gây bất lợi cho hắn, nhưng có việc này. Nhưng mà nghe được lời này, đạo hư chân nhân lại càng mù mờ hơn. Đạo hư chân nhân nhíu mày, bán thánh đại nhân, không biết trong miệng ngươi tú sư đệ là vị nào? Còn chứa? Hứa Thận trên mặt đột nhiên hiện ra một tia không vui, liền là đại hạ hoàng đế, Hứa Tú. Cái gì? Hứa Tú là ngài sư đệ? Một câu nói kia, em chút không có đem đạo hư chân nhân trong mắt cho cả kinh rơi ra đến. Hứa Tú cùng Hứa Thận, cái kia căn bản chính là một cái giai tầng người a, một cái chỉ là cấp thấp hoàng triều hoàng đế, một cái khác lại là Tát Hạ thư viện chi chủ, thiên hạ nho đạo người đứng đầu người, một vị bản thánh. Hai người này thế mà lại là sư minh đệ. Đùa giỡn a, không phải ngươi cho rằng đâu. Hứa Thận một mặt hờ hững nhìn xem đạo hư chân nhân, chỉ bất quá tú sư đệ hắn tương đối là ít nổi danh, rất thiếu lộ ra mình nho thánh truyền nhân thân phận, cho nên mới sẽ bị các ngươi những này tam lưu tiểu phái đến bản nạn. Cái gì? Nho thánh truyền nhân? Đạo hư chân nhân trên mặt lại lần nữa nổi lên một vòng ngạc nhiên. Đây đã là hắn hôm nay thứ ba này thất kinh. Người đều có chút tê. Bán thánh đại nhân, nho thánh truyền nhân là có ý gì? Đạo hư chân nhân yếu ớt mà hỏi thăm, chẳng lẽ thế gian này còn sống nho thánh? Nho môn bên trong, hiện tại người còn sống bên trong, mạnh nhất không phải liền là Hứa Thận vị này Tát Hạ thư viện tổng viện chủ sao? Làm sao có thể còn sẽ có còn sống nho thánh? Hứa Thận suy cười một tiếng, đều chẳng muốn nhìn nhiều đạo hư chân nhân một chút, ngươi là thực lực gì, nho thánh cấp bậc kia, là ngươi có thể tiếp xúc đến sao? Bị nói sửng sốt một chút, đạo hư chân nhân sắc mặt có chút khó coi. Đừng nói nho thánh, liên là Hứa Thận loại này bản thánh, bọn hắn cũng tiếp xúc không đến a. Chỉ là Hứa Tú nếu là nho thánh truyền nhân, nhưng vì sao sẽ bốn tại đại hạ hoàng triều loại này nhỏ hoàng triều đến hoàng đế? Giả heo ăn thịt hổ. Cái này Hứa Tú có ma bệnh a. Ngay tại đạo hư chân nhân còn muốn hỏi lại thời điểm, Hứa Thận nhưng lại không cùng bọn hắn nói nhảm, lão phu nói đến thế thôi, như tứ tượng tông còn chấp mê bất ngộ, ngày khác toàn tông bị đổ, cũng đừng trách lão phu không có nhắc nhở các ngươi. Nói xong, Hứa Thận liền muốn quay người rời đi. Gặp Hứa Thận muốn đi, đạo hư chân nhân liền đội bằng hỏi, bán thánh đại nhân, không biết vị kia nữ gián điệp hiện ở nơi nào? Đa Hứa Thận đã biết nữ gián điệp sự tình, chỉ sợ Tiêu Tịch Nguyệt hiện tại đã bại lộ. Cái sau thế nhưng là bọn hắn tứ tượng tông thánh nữ, không cho sơ thất. Nào có thể đoán được Hứa Thận lại lạnh lùng thốt, các ngươi tứ tượng tông, mạo phạm nho thánh truyền nhân, muốn một chút đại giới đều không nỗ lực sao? Nghe được Hứa Thận như vậy băng lãnh ngôn ngữ, đạo hư chân nhân không khỏi trong lòng máy động, đây là ý gì? Tiêu Tịch Nguyệt vị này thánh nữ, bọn hắn tứ tượng tông, nếu không trở lại. Hứa Thận nói, lão phu nhìn nữ tử kia, dáng dấp cũng coi như có mấy phần tư sắc, liền xem như là các ngươi tứ tượng tông hướng tú sư đệ bồi tội nhận lỗi a. Cái này, đạo hư chân nhân cùng một đám tứ tượng tông trưởng lão đều là biến sắc. Đây chính là bọn hắn tứ tượng tông thánh nữ a. Sao có thể cứ như vậy chắp tay đưa người? Làm sao có thể? Làm sao? Hẳn là các ngươi tứ tượng tông không muốn. Hứa Thận nhíu mày, ngay cả một nữ tử đều không nỡ, ngươi để lão phu có chút hoài nghi các ngươi tứ tượng tông thành ý. Để cho an toàn, vẫn là đưa ngươi tứ tượng tông cả nhà đồ diệt đi. Nghe được cả nhà đồ diệt bốn chữ, đạo hư chân nhân lời đến khỏe miệng đều bị dọa trở về, trên mặt lúc này chất lên tiểu dung, bán thánh đại nhân nói đùa, chúng ta như thế nào không muốn? Có thể cùng nho thánh truyền nhân kết duyên, là tịch nguyện phúc phần của nàng. Vậy là tốt rồi. Hứa Thận lúc này mới hài lòng gật gật đầu, các ngươi tứ tượng tông, tốt nhất đừng lại có ý đồ xấu, nếu không, không cần nho thánh động thủ, lão phu trực tiếp liền sẽ giáng lâm thái cực núi, đưa ngươi tứ tượng tông cả nhà đồ diệt. Nói xong, Hứa Thận lúc này mới thân hình lóe lên, giống như một trận gió đồng dạng, biến mất tại đạo hư chân nhân cùng tứ tượng tông tầm mắt của mọi người ở trong. Lưu lại trận mắt hốc mồm tứ tượng tông đám người, cùng sắc mặt khó nhìn tới cực điểm đạo hư chân nhân. Cái này Hứa Thận, thế mà chạy đến bọn hắn tứ tượng tông trước sân môn, nói nghiêm túc, tại chỗ nghiên cứu giết bọn hắn tứ tượng tông một vị trưởng lão, còn muốn bọn hắn tứ tượng tông nhận thua, đem bị bắt được thành nữ, trực tiếp đưa cho Hứa Tú làm lễ vật. Đây là cự đục, vô cùng nhục nhã. Bọn hắn tứ tượng tông từ khi lập tông đến nay, còn chưa hề nhận qua bực này sỉ nhục. Vô luận là đạo hư chân nhân, vẫn là một đám tứ tượng tông trưởng lão, toàn bộ đều siết chặt nắm đấm, phí thật lớn kình, mới lắng lại lửa giận trong lồng ngực, đem khẩu khí này cho hoàn toàn nuốt xuống. Tại đệ tử bên trong, một lần nữa tìm kiếm một cái thánh nữ a. Đạo hư chân nhân nặng nề mà thở dài một hơi. Tiêu Tịch Nguyệt vị này trước thánh nữ, mặc dù đáng tiếc, nhưng bọn hắn tứ tượng tông cũng chỉ có thể từ bỏ rơi mất. Ngoài ra, lão phu thân đi một chuyến đại hạ hoàng cung, hướng cái kia đại hạ hoàng đế bồi tội xin lỗi. Không có cách nào. Ai bảo Hứa Tú có cái bán thánh sư huynh đâu? Không nhận, cũng chỉ có thể là cả nhà bị đồ hạ tràng. Tịch Nguyệt thể a Tịch Nguyệt, ngươi liền hảo hảo lưu tại đại hạ đế đô, thay tông môn hoàn thành hóa thân trách nhiệm a. Đại hạ hoàng triều, đế đô, đại hạ hoàng cung, hoàng đế trong tẩm cung. Tiêu Tịch Nguyệt bị dây gai cho trói trở thành bánh trưng, cột vào trên ghế, hai chân mở ra, bị trói trở thành đại chữ hình. Hứa Tú đi tới Tiêu Tịch Nguyệt trước mặt, đem miệng bên trong đút lấy vải trò rút ra. Đồ vô sỉ. Tiêu Tịch Nguyệt vừa có thể nói chuyện, trực tiếp liền chửi ầm lên, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hứa Tú, hận không thể đem hắn cho ăn hết một dạng. Là các ngươi tứ tượng tông, phái ngươi làm gián điệp tiềm phục tại chấm bên người, muốn ám toán chấm, thế mà bị cắn ngược lại một cái, nói chấm vô sỉ. Hứa Tú khoe miệng, nổi lên một vòng ngoạn vị tiêu dung, đến cùng là ai vô sỉ? Chương 61, đồ vô sỉ với lại, chấm người này, muốn thật vô sỉ bắt đầu, thế nhưng là không có hạt cuối. Hứa Tú trên mặt, đột nhiên nổi lên một vòng cười xấu xa. Gặp Hứa Tú cái này tiện hề hề biểu lộ, Tiêu Tịch Nguyệt không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, nàng biết mình lại muốn không nghĩ chút biện pháp gì, chỉ sợ đêm nay liền sẽ bị Hứa Tú mở con trai, chính tiết khó giữ được. Hứa Tú, có bản lĩnh ngươi thả ta ra, chúng ta một đối một đơn đấu một trận. Tiêu Tịch Nguyệt lạnh lùng nói, nếu như ngươi thắng, về sau ta liền làm trâu ngựa cho ngươi, thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Chấm nếu bị thua đâu? Vậy liền thả ta đi. Hứa Tú nghe vậy, lập tức vỗ tay cười to lên, người nữ nhân này bản tính đánh thật vang. Chấm hiện tại cũng có thể để ngươi làm trâu làm ngựa, muốn đem ngươi loay hoay thành cái gì tư thế, liền loay hoay thành cái gì tư thế, cần phải phiền toái như vậy, vẽ vời cho thêm chuyện ra, cùng ngươi quyết đấu. Tiêu Tịch Nguyệt cắn cắn răng ngà, nói, ngươi dạng này, chỉ có thể đạt được ta người, không chiếm được lòng ta. Chấm tại sao phải đạt được tâm của ngươi? Hứa Tú không che giấu chút nào trên mặt đùa cợt chi ý, tâm của ngươi, tại chấm xem ra, không đáng một đồng. Xong việc sau nâng lên quần liền rời đi, há không thoải mái quá thay. Nghe được lời này, Tiêu Tịch Nguyệt đơn giản im lặng tới cực điểm. Cái tên trước mắt này, thật sự là nhất quốc chi quân, nho thánh truyền nhân sao? Làm sao cảm giác người này cùng một cái bên đường tiểu lưu manh, không có gì khác nhau? Vô sỉ như vậy nam nhân, nàng còn là lần đầu tiên gặp gỡ. Làm sao lại để nàng lạc tại một gia hỏa như thế trong tay? Thật sự là mọc cánh khó thoát. Đêm nay chỉ sợ thật liền bị đổ vô sỉ kia cho vỏ dẹp xoa tròn, tùy ý nắm. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hứa Tú thanh âm lại đột nhiên ở bên tai của nàng vang lên, "Bất quá, ngươi vừa mới nói, chỉ cần ngươi thua, ngươi liền sẽ tự nguyện thỏa mãn chấm mọi yêu cầu, đúng không?" "Không sai. Ngươi muốn thật có thể thắng, ta cho ngươi coi ngươi nữ nô cũng không có vấn đề gì." Tiêu Tịch Nguyệt nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì một trận mừng thầm, quả nhiên ngươi gái nhỏ sắc phôi mặt ngoài mạnh miệng, vẫn là độc tâm. Nghĩ như vậy thắng nàng, ngươi thắng được sao ngươi? "Vậy được rồi." Hứa Tú nâng cầm lên, nói, "Chấm liền cho ngươi cơ hội này." Nói xong, Hứa Tú liền tiến lên, đem Tiêu Tịch Nguyệt trên người dây gai cho cởi ra. Giải trừ trói buộc, Tiêu Tịch Nguyệt lập tức đại hỉ, lập tức trực tiếp một trường hướng phía Hứa Tú ầm vang vỗ tới, nhỏ sắc phôi, xem chiêu. Gia hỏa này, thế mà thật sự thấy sắc liền mở mắt, giải khai trên người nàng dây thừng, đây không phải là muốn chết sao? Thế nhưng, nàng một trường này, còn không có đụng phải Hứa Tú, Hứa Tú lại đột nhiên như thiểm điện xuất thủ, một quyền đánh vào ngực của nàng. Bành! Tiêu Tịch Nguyệt thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, thân thể đập vào trên vách tường, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới. Trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hứa Tú, cái này đại hạ hoàng đế, đã vậy còn quá cường đại. Ngay cả nàng cái này tứ tượng tông thánh nữ, đúng là bị Hứa Tú cho miểu sát. Vậy mà lúc này Hứa Tú lại là một mặt đùa cợt mà nhìn xem Tiêu Tịch Nguyệt, nói, ngươi cho rằng ngươi thật sự là chấm đối thủ? Ngây thơ. Tiêu Tịch Nguyệt đã là triệt để tê, thân là tứ tượng tông tiên tri tiêu nữ, lại bị thân là người đồng lứa Hứa Tú cho nhẹ nhõm đánh bại. mình thật là thiên tài sao? Thời khắc này Tiêu Tịch Nguyệt cũng sinh ra khắc sâu bản thân hoài nghi. Thế nào, phục chưa? Hứa Tú xa xa lườm Tiêu Tịch Nguyệt một chút, gặp Tiêu Tịch Nguyệt tựa hồ còn có điều kháng cự, sắc mặt của hắn đỗng nhiên lạnh xuống, chấm ghét nhất liền là lật lọng người, loại người này chấm sẽ không lại cùng hắn nói nhảm. Từ Hứa Tú trong giọng nói cảm nhận được bàng bạc sát ý, Tiêu Tịch Nguyệt cũng là gương mặt xinh đẹp biến sắc, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, hướng về Hứa Tú có chút đạt đến vuốt tay, miễn cưỡng biểu thị khuất phục. Nàng hiện tại thật là tại Hứa Tú trước mặt thất bại thảm hại, ngay cả sau cùng thủ đoạn đều đã thất bại, chỉ có thể gửi hy vọng ở Tứ Tượng Tông sẽ phái người đến đây cứu nàng. Hứa Tú lúc này mới hài lòng gật gật đầu, từ giờ trở đi ngươi chính là chấm bên người số 2 thị nữ. Số 2 thị nữ? Tiêu Tịch Nguyệt mặt lộ vẻ dị sắc. Nàng đương đương Tứ Tượng Tông thánh nữ, thế mà mới là cái số 2. Nói cách khác, tại nàng phía trước còn có cái số 1 thị nữ. Đó là ai? Đúng lúc này, Hứa Tú thanh âm đột nhiên truyền tới, "Số 2 thị nữ, chấm mệt mỏi, cho chấm cởi áo." Tiêu Tịch Nguyệt mặc dù 10 phần kháng cự, nhưng nàng vẫn là đi tới Hứa Tú bên người, bắt đầu tay chân vụng về cho Hứa Tú cởi áo. Nàng hiện tại nhất định phải chịu đựng. Thật vất vả cho Hứa Tú rộng xong áo, Tiêu Tịch Nguyệt chính là muốn lui ra. Nhưng không ngờ, Hứa Tú thanh âm lại độ truyền đến, "Chấm để ngươi đi rồi sao? Thân là chấm thị nữ, đó là muốn thị tẩm." "Thị tẩm?" Tiêu Tịch Nguyệt gương mặt xinh đẹp thất sắc, "Cái này không thể." Nhưng mà, không đợi Tiêu Tịch Nguyệt nói hết lời, Hứa Tú cũng đã giống sách con gà con, đưa nàng cho trực tiếp ném lên long sàng. Một trận tinh phong huyết vũ đại chiến liền triển khai như vậy. Một lát sau, phong tiêu mưa nghỉ, Tiêu Tịch Nguyệt khóe mắt ngầm lấy hai giọt nước mắt trong suốt. Thời khắc này nàng, cái kia tuyết trắng tay trắng bên trên tồn tại 18 năm thủ cung xa đã biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng bị Hứa Tú công phá phòng tuyến. Hiện tại trên người nàng đã đến chỗ là Hứa Tú dấu vết lưu lại, mình trở nên không thuần khiết. Mà Hứa Tú lại sớm đã mặc quần áo xong, lườm Tiêu Tịch Nguyệt một chút, trên mặt lộ ra một tia dư vị. Nếu không phải thân thể đã có một chút hư hao tổn cảm giác, hắn không phải giết cái hồi mã thương, tái chiến một ván không thể. Như thế cảm giác, để Hứa Tú không khỏi cảm khái lên, khó trách từ xưa đến nay, nhiều như vậy hoàng đế xa vào ở phía sau cùng, hoang phế triều chính. Cái này đổi ai đến, ai không mơ hồ a? Bệ hạ. Đúng lúc này, Đoan Mục Nhã Bảo nhìn thoáng qua trên giường rồng Tiêu Tịch Nguyệt, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới bệ hạ, nhanh như vậy liền đem vị này Tứ Tượng Tông nữ gián điệp làm. Có chuyện gì sao? Hứa Tú nhìn về phía Đoan Mục Nhã, ánh mắt lãnh đạm hỏi. Đoan Mục Nhã có chút thi lễ, toàn tức nói, khởi bẩm bệ hạ, Tứ Tượng Tông tông chủ đạo hư chân nhân tới. Nghe được Tứ Tượng Tông ba chữ, Tiêu Tịch Nguyệt nguyên bản ảm đạm hai con ngươi lập tức liền sáng lên đến. Hứa Tú, lần này ngươi có đại phiền toái. Tiêu Tịch Nguyệt tựa hồ lập tức lực lượng liền đủ bắt đầu, liền nói hư chân nhân đều tới. Tứ Tượng Tông khẳng định là biết được nàng bị bắt làm tù binh tin tức, cho nên hỏa tốc xuất động nhân mã tới cứu nàng. Mặc dù đã bị Hứa Tú tiểu tử kia cho chiếm đi tiện nghi, nhưng bây giờ tới cứu nàng cũng còn không muộn. Hứa Tú lại lông mày nhướng lên, Tứ Tượng Tông người, nhưng có nói tới làm gì? Đoan Mục Nhã nói, nghe cái kia đạo hư chân nhân nói, Tứ Tượng Tông trước chuyến này đến, là hướng bệ hạ bồi lễ nói xin lỗi. Nghe được chịu nhận lỗi bốn chữ, Tiêu Tịch Nguyệt trên mặt biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Cái gì? Không phải tới cứu nàng cái này thánh nữ? Không phải hẳn là hung hăng trừng trị Hứa Tú tên sắc phôi này sao? Trái lại chịu nhận lỗi là cái quỷ gì? Chương 62, triệt để tâm mát Tiêu Tịch Nguyệt đại điện bên ngoài. Đạo hư chân nhân các loại một đám Tứ Tượng Tông cao thủ, đều là đã ở ngoài điện chờ đợi. Bọn hắn nhìn thấy Hứa Tú cùng Tiêu Tịch Nguyệt đi ra, lập tức nghiêm sắc mặt, sau đó đi lên phía trước, hướng về Hứa Tú cúi người hành lễ, "Lão phu Tứ Tượng Tông tông chủ đạo hư, gặp qua hạ hoàng bệ hạ." Nguyên lai là đạo hư chân nhân. Hứa Tú mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, "Ngươi tìm chấm có chuyện gì không?" Đạo hư chân nhân biểu lộ 10 phần kiếp cùng, cười nói, "Trước đó, ta Tứ Tượng Tông cùng bệ hạ ở giữa, tồn tại một chút hiểu lầm, lão phu hôm nay đến đây, chuyên tới để tiêu trừ hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Hứa Tú sau lưng Tiêu Tịch Nguyệt, không khỏi xinh đẹp mặt trầm xuống. Linh thiếu trưởng lão bị giết không nói, hiện tại ngay cả hắn vị này thánh nữ đều bị bắt làm tù binh, thậm chí còn bị Hứa Tú không thảm đối đãi. Ngươi nói với ta cái này gọi hiểu lầm? Cái này, ngươi đều có thể nhẫn à, tông chủ? Cái này muốn đều có thể nhẫn, vậy ngươi đơn giản liền là nhị dạ dùa a. Nói nghe một chút. Hứa Tú móc móc lỗ tai, hướng hở địa đạo. Ta Tứ Tượng Tông, lúc trước không biết bệ hạ thân phận chân thật của ngài, đối với ngài có nhiều mạo phạm, mong rằng bệ hạ thứ lỗi. Đạo hư chân nhân thần thái khiêm tốn địa đạo. Được rồi, chấm cũng không phải một cái mang thù người, xem ở chấm số 2 thị nữ phân thượng, chấm có thể thả các ngươi Tứ Tượng Tông một ngựa. Hứa Tú thản nhiên nói. Số 2 thị nữ? Đạo hư chân nhân mặt có nghi ngờ. Hứa Tú nói, liền là các ngươi Tứ Tượng Tông thánh nữ, Tiêu Tịch Nguyệt. Nàng đã trở thành chấm tiếp thân thị nữ. Nghe được lời này, Tiêu Tịch Nguyệt sầm mặt lại. Thế mà, tại cái này trường hợp công khai, trực tiếp tuyên bố mình chiếm đoạt Tứ Tượng Tông thánh nữ. Đây là trần trụi đục nhã. Đơn giản, là đem Tứ Tượng Tông chiêu bài cho đặt tại bàn chân ma sát. Là cá nhân, chỉ sợ đều nhẫn nhịn không được dạng này đục nhã. Tiêu Tịch Nguyệt nhìn chằm chằm đạo hư chân nhân cùng một đám Tứ Tượng Tông trưởng lão. Bộ phát đi, tông chủ, các trưởng lão. Nào có thể đoán được, đạo hư chân nhân lại chẳng những không có nổi giận, trên mặt ngược lại nổi lên nồng đậm kinh hỉ. Thật sao? Cái kia thật sự là quá tốt. Đạo hư chân nhân trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Lão phu còn lo lắng lấy Tịch Nguyệt tính tình sẽ chọc cho bệ hạ ngươi không cao hứng, cho nên chuyên đến xem ra là lão phu quá lo lắng. Nói xong, đạo hư chân nhân vẫn không quên hướng phía Tiêu Tịch Nguyệt quăng tới một cái hài lòng ánh mắt, phảng phất tại nói, làm tốt lắm. Giờ khắc này Tiêu Tịch Nguyệt thân thể mềm mại, triệt để hóa đá ngay tại chỗ. Đạo hư chân nhân, là nghiêm túc sao? Đối phương, thế mà tại Hứa Tú trước mặt, triệt để hóa thân thành một đầu túi đầu không lưng liếm cầu. Nơi nào còn có nửa điểm tông chủ uy nghiêm khí phách? Cái này, vẫn là nàng nhận biết đạo hư chân nhân sao? Tịch Nguyệt, đạo hư chân nhân ánh mắt, lúc này mới rơi xuống Tiêu Tịch Nguyệt trên thân, nói, ngày sau ngươi liền hảo hảo ở tại bệ hạ bên người, tông môn sự tình cũng không cần ngươi quan tâm. Tiêu Tịch Nguyệt nghe vậy quỳ lên, thân là tứ tượng tông thánh nữ, há có thể trưởng kỳ lưu tại đại hạ hoàng triều. Ha ha, cái này ngươi không cần lo lắng. Đạo hư chân nhân mặt mũi tràn đầy hiền lành nói, vì để cho ngươi có thể an tâm lưu lại, lão phu đã cùng các trưởng lão thương nghị, bỏ ngươi thánh nữ chi vị. Hiện tại, tứ tượng tông đã có mới thánh nữ, nàng sẽ tiếp nhận vị trí của ngươi. Và anh, một câu chỉ nói kia tựa như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, hung hăng bổ vào Tiêu Tịch Nguyệt trong đầu, xem ra chính mình là bị tứ tượng tông cho triệt để bỏ, trở thành tông môn con rơi. Tứ tượng tông nàng là triệt để trở về không được, về sau cũng chỉ có thể lưu tại Hứa Tú bên người. Nhưng mà một bên Hứa Tú, trong lòng vẫn không khỏi nổi lên nói thầm, Hứa Thận lao ra hỏa này, đến cùng đi tứ tượng tông đã làm gì? Thế mà đem tứ tượng tông dọa thành cái dạng này, trực tiếp đem tự mình thánh nữ chắp tay dâng lên. Xem ra, hắn còn đánh giá thấp một vị bán thánh lực uy hiếp á, chớ nói chi là, Hứa Thận còn cho hắn chế tạo riêng một cái nho thánh truyền nhân tên tuổi. Coi như cho tứ tượng tông 100 cái lá gan, sao lại dám cùng nho thánh là địch? Chẳng, làm thuận nước dong thuyền, đem Tiêu Tịch Nguyệt hiến cho hắn, còn có thể thu hoạch hắn cái này nho thánh truyền nhân thông cảm. Thậm chí, ngày sau nếu là Tiêu Tịch Nguyệt được sủng ái, còn có thể cho tứ tượng tông mang đến chỗ tốt không nhỏ. Là tứ tượng tông thu hoạch một tôn cường biện. Nhìn từ góc độ này, đạo hư chân nhân làm hết thảy, toàn đều không có tâm bệnh. Hôm sau, đại hạ trên triều đình, Gia Cát Lượng đi ra, hướng phía Hứa Tú không mình hành lễ, nói: "Bệ hạ, gần đây trong triều có không thiếu đại thần chủ động hiến cho tiền tham ô, tổng cộng 50.370.000 bạc đã toàn bộ sung nhập quốc khố." Mới như thế điểm, Hứa Tú khẽ cho mày, dựa theo hắn cùng Gia Cát Lượng sơ bộ tính ra, những đại thần này tham ô tiền tham ô, hẳn là chí ít tại 100 triệu trở lên. Hẳn là còn có người dám kháng chỉ không giao. Gia Cát Lượng nói: "Khởi bẩm bệ hạ, gần nhất xuất hiện không thiếu quan viên chạy hiện tượng, bọn hắn không muốn đem tiền tham ô giao ra, lại e ngại bệ hạ trị tội, thế là thành đoàn trốn hướng Tiên Lang hoàng triều. Liền ngay cả Quang Lộc đại phu Triệu Cao, thái phó Cổ Sung mấy vị lao thần, vậy mà đều trong đêm đào vòng, thần hôm nay đi thăm dò phủ đệ của bọn hắn thời điểm, đã là người đi nhà trống." "Ân, bọn này lao có đầu, lại dám phản quốc đầu hàng địch." Hứa Tú trong mắt lập tức lóe lên một vòng băng lãnh chi ý, chợt ánh mắt quét qua, liền rơi vào cách đó không xa lại bộ thượng thư Quách Hoài trên thân. "Quách thượng thư, bình thường ngươi không phải cùng Triệu Cao, Cổ Sung bọn hắn rất thân cận sao? Bọn hắn bỏ chạy Thiên Lang hoàng triều, ngươi liền không có đạt được một điểm phong thanh. Bệ hạ, hai người này phản quốc chạy sự tình, lão thần là thật không chút nào biết." Quách Hoài bị dọa đến kém chút linh hồn tại chỗ xuất hiếu, lập tức bịch một tiếng, ủy gối Hứa Tú trước mặt, "Lão thần là thật không nghĩ tới, Triệu Cao cùng Cổ Sung lại sẽ làm ra bực này không có vua không cha sự tình. Như lão thần sớm một chút đạt được phong thanh, nhất định sẽ báo cáo bọn hắn, sao lại để bọn hắn đạt được?" "Bệ hạ, ngài nhất định phải tin tưởng lão thần đối đại hạ trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai lòng a." Tại quỳ xuống đất khóc ròng ròng đồng thời, Quách Hoài trong nội tâm lại đem cái kia Triệu Cao cùng Cổ Sung hai người tổ tông 18 đời đều cho thăm hỏi một lần. Hai cái này đáng đâm ngàn đao lão giả, rõ ràng cùng hắn nói chuẩn bị nộp lên tất cả tiền tham ô, đổi lấy bệ hạ thông cảm, kết quả đêm đó liền suốt đêm bỏ chạy Thiên Lang hoàng triều. Hai cái này lão hỗn đản, có thể bắt hắn cho hại thảm. Nhưng mà, Hứa Tú lại khoát tay áo, nói, "Là Triệu Cao cùng Cổ Sung bọn hắn bỏ chạy Thiên Lang hoàng triều, cùng ái khanh ngươi không quan hệ, ngươi không cần đến kích động như vậy." Nói đến, chớ vẫn phải tạ ơn bọn hắn. "Cái gì? Còn phải cảm ơn bọn hắn? Tại bọn hắn phản quốc đầu hàng được sao?" Quách Hoài một mặt một bức. Long ỷ bảo tọa bên trên, Hứa Tú hừ lạnh một tiếng, nói, "Chấm một mực có Bắc Thượng chi tâm, đang lo không có đối Thiên Lang hoàng triều phát động chiến tranh lấy cớ, hiện tại, cái này Thiên Lang hoàng triều cũng dám tu nạp ta đại hạ phản thần, cái này chẳng lẽ không phải đưa cho ta đại hạ quân một cái tuyệt hảo xuất binh lý do." Chương 63, Tam Lộ đại quân, Ngự Giá thân chinh nghe xong lời này, trong triều văn võ đều là biến sắc. "Bệ hạ, đây là dự định muốn đối Thiên Lang hoàng triều dụ binh." "Bệ hạ, mặt tướng nguyện thay bệ hạ phân ưu, dẫn binh thảo phạt Thiên Lang hoàng triều." Mà trong triều Lữ Bố cùng Lý Tổn Hiếu hai người, nghe xong tin tức này, lập tức liền nhảy ra ngoài, hiển nhiên hai người đều đối với lần này thảo phạt Thiên Lang hoàng triều cho thấy hứng thú thật lớn. Cái này thiên đại công lao, mặc kệ rơi vào tay người nào, đều sẽ thành bọn hắn tại võ hân bên trên áp chế đối phương vô liếng. Lữ Bố cùng Lý Tổn Hiếu đều muốn làm lần này tiến công Thiên Lang hoàng triều chủ soái. Nhưng mà, Hứa Tú lại khoát tay áo, nói, "Lần này tiến công Thiên Lang hoàng triều, chấm tự thân xuất mã." "Tự thân xuất mã?" Lời này vừa nói ra, Lữ Bố cùng Lý Tổn Hiếu đều là lấy làm kinh hãi. "Vậy hạ, đây là dự định muốn ngự giá thân trinh, chuyển cho ý chỉ, lấy trinh Bắc đại tướng quân Mã Siêu là Tây Lộ quân nguyên soái, xuất 100.000 Bắc lương quân ra Vân Châu. Lấy trái Tiêu Vệ đại tướng quân Lữ Bố là Đông Lộ quân nguyên soái, xuất Ham trận doanh, 100.000 binh mã ra U Châu. Lấy phải Tiêu Vệ đại tướng quân Lý Tồn Hiếu là Phổ Thông quân nguyên soái, xuất Yến Vân thập bát kỵ, 10.000 đại quân ra Lương Châu. Chấm cùng Thái úy Quách Gia, Triệu Vân tướng quân xuất lĩnh Bạch Mã nghĩa vòng, tại Tam Lộ đại quân về sau, Tam Lộ đại quân tổng cộng 300.000, danh xưng 1.000.000, tam quân hội hợp tại Thiên Lang đế đô. Hứa Tú thanh âm cực kỳ lực xuyên đấu, truyền khắp cả tòa Kim Loan điện nơi hẻo lánh. "Vâng." Quách Gia, Lý Tôn Hiếu, Lữ Bố cùng Triệu Vân đám người đều là chắp tay đáp. Âm thanh chấn như sấm, Tại phân phối xong ba đường binh mã về sau, Hứa Tú ánh mắt rơi vào Gia Cát Lượng trên thân. Gia Cát Thưa tướng, mệnh ngươi lưu thủ đế đô, giám lý triều chính, trong triều lớn nhỏ chính vụ đều do ngươi toàn quyền xử lý. Gia Cát Lượng chắc tay, thần tuân chỉ. Bách quan nghe vậy đều không từ chấn động trong lòng. Giám lý triều chính, toàn quyền xử trí lớn nhỏ chính vụ. Bệ hạ liền không lo lắng cái này Gia Cát Lượng dình mò thần khí, nhân cơ hội này cướp đoạt chính quyền sao? Nhưng mà theo Hứa Tú, bách quan lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Gia Cát Lượng sẽ cướp đoạt chính quyền, cái này chỉ sợ là đối Gia Cát võ hầu lớn nhất vũ nhục. Lúc trước trông coi Lưu Thiền vị này ngu ngốc vô năng thuộc hán hậu chủ, Gia Cát Lượng đại quyền trong tay đều không có ý nghĩ xấu, mà là viết xuống xuất sư biểu lấy làm do ý chí. Hiện tại Gia Cát Lượng trong tay cũng không có binh quyền, muốn cướp đoạt chính quyền độ khó so tại thuộc hán lúc nào chỉ là mạnh gấp 10 lần. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất, cái này Gia Cát Lượng là hệ thống triệu hoàng đến, cho nên không tồn tại cái gì phản bội ký chủ khả năng. Thiên Lang hoàng triều hoàng cung, Thiên Lang hoàng triều hoàng đế Thác Bạc Hành tâm tình lúc này mười phần vui vẻ, bởi vì hai ngày này lại có hơn 40 đại hạ hoàng triều quan viên chạy tới hắn Thiên Lang hoàng triều, đầu nhập vào bọn hắn Thiên Lang hoàng triều ôm ấp. Ở trong đó có không thiếu đại hạ cao cấp quan viên, giống thái phó, quang lộc đại phu trọng thần như thế, thế mà đều chối bỏ đại hạ hoàng triều, đầu phục bọn hắn Thiên Lang hoàng triều. Đây là cố có cỡ nào ý nghĩa đại sự? Nói rõ đại hạ hoàng triều đã xuất hiện to lớn thống trị nguy cơ. Mới thượng vị hạ hoàng Hứa Tú không hiện được cớ chuộng, ngay cả dưới đáy quan viên cũng không chịu đi theo hắn lăn lộn. Cái này khiến Thác Bạc hành động lên ý đồ xấu, đây có phải hay không là mang ý nghĩa hắn Thiên Lang hoàng triều trọng quyền xuất kích, thu phục mất đất, phản công đại hạ hoàng triều thời cơ đã đến? Vậy hạ, Triệu Cao tựa hồ nhìn ra Thác Bạc hành tâm tư, thừa cơ góp lời nói, Hứa Tú tiểu tử kia trên triều đình trọng dụng ác quan, đại làm kinh khủng thống trị, giết hại trung lương, bây giờ đại hạ triều chính đã là hỗn loạn tương mừng, văn võ ba quan người người cảm thấy bất an. Một bên Cổ Sung cũng là lập tức phụ hòa nói, Hứa Tú đến vị bất chính, giết hại trung lương, làm điều ngang ngược, không được cưa chuộng. Liền ngay cả đại hạ Tắc Hạ thư viện viện chủ đại nho Trang Hưng Thái đều bởi vì bên vực lẽ phải mà gặp Hứa Tú độc thủ. Hiện tại đại hạ hoàng triều đã là bấp bênh, bách tính sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, cùng Thiên Lang hoàng triều quốc thái dân an, thái bình tình thế đơn giản không thể so sánh nổi. Nghe Triệu Cao cùng Cổ Sung lời của hai người, Thác Bạc Hành rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp từ hoàng tọa bên trên đứng lên, đại hạ hoàng triều nội bộ hỗn loạn như thế, đúng là chúng ta Thiên Lang hoàng triều ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nhưng mà Thiên Lang hoàng triều lao thái sư lại lẩm bẩm một câu, có thể thần làm sao nghe nói hạ hoàng Hứa Tú trọng dụng năng thần lương tướng, nghiêm túc lại trị, bị cắt giảm đều là một chút tham quan ô lại. Nói xấu, đây tuyệt đối là nói xấu. Triệu Cao cùng Cổ Sung hai người lập tức kêu to lên, đây là Hứa Tú đối với chúng ta bôi đen, bệ hạ cùng chư vị đồng liêu tuyệt đối không thể tin tưởng. Bệ hạ, lão thần vẫn cảm thấy hẳn là nghĩ lại. Lão thái sư khuyên đủ. Triệu Khanh nhà Hòa Thuận Cổ Khanh nhà thế nhưng là đại hạ trọng thần, đối đại hạ triều chính có thể nói rõ như lòng bàn tay. Chẳng lẽ ngươi sẽ so với bọn hắn hiểu rõ hơn đại hạ hoàng triều tình huống nội bộ sao? Các ngươi những lão gia hỏa này liền sẽ nghĩ lại, thật tình không biết tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Chấm đã quyết ý phát binh, không cần lại quên. Thác Bạc Hành ánh mắt kiên định, Thiên Lang hoàng triều tại sự thống trị của hắn hạ tang sư mất đất, nếu như không thể đem mất đất cho đoạt lại, vậy hắn khẳng định sẽ bị hậu thế định nghĩa là vô năng hôn quân. Đây tuyệt đối không được. Vừa nghĩ đến đây, Thác Bạc Hành lập tức nhìn phía trên triều đình văn võ quần thần, vị nào ái khanh nguyện ý lãnh binh xuất chiến, vì ta Thiên Lang hoàng triều thu phục mây thương hai châu mất đất. Nhưng mà đối mặt Thác Bạc Hành tràn đầy phấn khởi hỏi thăm, cả triều văn võ lại không một người đáp lại. Trên triều đình an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ai cũng không phải người ngu. Lúc trước ngay cả Thiên Lang nữ chiến thần Đoan Mục Nhã xuất 30 vạn đại quân đều để Hứa Tú cái này Bắc Lương Vương đánh cho toàn quân bị diệt, ngay cả Đoan Mục Nhã bản thân đều bị bắt làm tù binh không rõ sống chết. Bây giờ Bắc Lương Vương Hứa Tú trở thành đại hạ hoàng đế, thủ hạ binh mã so với trước kia khẳng định là chỉ nhiều không ít, ai dám lãnh binh xuất chiến, trừ phi có tự tin có thắng Đoan Mục Nhã mấy lần tài năng quân sự. Nhưng là hiển nhiên mọi người đều rất có tự mình hiểu đấy. Gặp trên triều đình không người ứng thanh, tất cả võ tướng đều làm câm điếc, Thác Bạc Hành sắc mặt cũng là cấp tốc lạnh trầm xuống. Cả triều văn võ đều là nhát gan bọn chuột nhắt ta. Gặp Thác Bạc Hành sắc mặt tái xanh, mắt thấy là phải nổi giận, để tướng Vương Đạc đội vàng đi ra, hướng phía Thác Bạc Hành chắp tay nói, hổ uy tướng quân Lý Chiêm Sơn, xưa nay dũng mãnh, trải qua lớn nhỏ hơn 70 chiến, chưa bại một lần, nhưng vì diệt hạ đại quân chủ soái Nhân Tuyển. Nghe được lời này, bên cạnh Khôi Ngô đại hán lập tức biến sắc. Trong đầu trong nháy mắt 10.000 đầu thảo nê mã đi ngang qua. Vương Đạc ca Vương Đạc, ta và ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ngươi vì sao muốn như thế hại ta? Thật sự là hắn là không có đánh qua đánh bại, nhưng hắn cái kia toàn thắng chiến tích đều là soát đó à. Cơ bản đối mặt đều là giặc cỏ, sơ tặc, nông dân quân đám hàng này, muốn để hắn đi cùng đại hạ quân cờ cờ. Thật có lỗi. Thân thiếp làm không được a. Bệ hạ. Lý Chiêm Sơn chỉ có thể kiên trì nói ra, mặt tướng gần đây ngẫu cảm giác phong hàn, thân thể có việc gì, chỉ sợ không thể gánh này trách nhiệm. Phế bật. Thác Bạc Hành trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng cái này Lý Chiêm Sơn đã chưa chiến trước e sợ, tự nhiên không thể phái hắn đảm nhiệm chủ soái. Nếu không còn cầm còn chưa đánh, cũng đã thua một nửa. Bệ hạ, lão thần nguyện đi. Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ giản mua thanh âm từ phía dưới truyền tới. Chương 64, Cựu U Môn Thác Bạc Hành trong lòng hơi động, ánh mắt đông nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy tại cái kia trên triều đình, nghiêm nhiên là một tên tóc trắng xóa lao tướng đi ra, hướng hắn chủ động xin đi dễ dặc. Người này chính là Tam Triều Nguyên lão, xưa kia Nhật Thiên Lang hoàng hướng hổ tướng, Vạn Thành Trọng đã từng là Thiên Lang hoàng triều trong quân trụ cột, chỉ là hiện tại Vạn Thành Trọng đã qua tuổi 80, chỗ nào còn có thể có năm đó chi dũng. Thác Bạt Hoành lắc hiện đầu, nói: "Ái khanh tuổi tác đã cao, vẫn là hảo hảo ở tại nhà tĩnh dưỡng a." Hắn lo lắng cái này Vạn Thành Trọng, đến lúc đó không có chết tại trong tay địch nhân, chết trước ở nửa đường lên. Nếu có thể an tâm bảo dưỡng tuổi thọ, lão thần sao lại xung phong nhận việc? Vạn Thành Trọng thản nhiên nói: "Trừ lão phu bên ngoài, bệ hạ còn có người có thể chọn sao?" Một câu nói kia, trong nháy mắt liền đâm trúng Thác Bạt Hoành trái tim. "Đúng vậy a, hắn còn có người có thể chọn sao? Tuổi trẻ có thể đánh, lại sợ địch như hổ." Vạn Thành Trọng mặc dù tuổi già, nhưng chí ít tại lúc tuổi còn trẻ, đã từng mấy lần đánh bại đại hạ, coi như đại hạ trước Nhâm đại tướng quân Độc Cô Tuyệt, đều là bại tướng dưới tay Vạn Thành Trọng. Quyết định chắc chắn, Thác Bạt Hoành trực tiếp tòng long ghế dựa trên bảo tọa đứng lên, cất cao giọng nói: "Vạn Thành Trọng, chấm phong ngươi làm hộ quốc đại tướng quân, đem ta Thiên Lang hoàng triều còn sót lại 40 vạn đại quân, toàn bộ giao cho ngươi thống lĩnh. Ta Thiên Lang hoàng triều sống hay chết, liền toàn lại lao tướng quân ngươi." Lần này, Thác Bạt Hoành hiển nhiên là dự định thông suốt xuất toàn lực, triệt để cùng đại hạ hoàng triều buông tay nhất bác. "Bệ hạ yên tâm, lão thần có hoàn toàn chắc chắn, có thể diệt đại hạ hoàng triều." Vạn Thành Trọng trên mặt lộ ra một cỗ tràn đầy tự tin, "Bệ hạ ngay tại cái này trong hoàng thành, chờ lão thần tin lệnh a." "A?" Gặp Vạn Thành Trọng như thế có tự tin, Thác Bạt Hoành trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, "Lão tướng quân là gì tự tin như vậy, có thể đánh bại đại hạ hoàng triều? Chẳng lẽ ngươi có đòn sát thủ gì?" Vạn Thành Trọng nhẹ gật đầu, chỉ nói ba chữ: "Cửu U Môn." "Cửu U Môn?" Thác Bạt Hoành đồng tử có chút co rụt lại. Hắn đương nhiên biết Cửu U Môn, đây là bọn hắn Thiên Lang hoàng triều chỗ cung phụng tông môn, nhưng cái này Cửu U Môn từ trước đến nay là chỉ lấy cung phụng, căn bản sẽ không phản ứng hoàng triều chi tranh, làm sao lại đối bọn hắn Thiên Lang hoàng triều thân xuất biệt thủ? "Cái này bệ hạ cứ việc yên tâm." Vạn Thành Trọng nói, "Cửu U Môn bên kia, lão phu đã thỏa đàm. Đối với một cái đã mất đi tứ tượng tông che chở hoàng triều, bọn hắn rất có hứng thú." Nghe được lời này, Thác Bạt Hoành mới mặt lộ vẻ chợt hiểu. Nguyên lai, là bởi vì cái này nguyên nhân. Hứa Tú tại chính biến đoạt vị thời điểm, giết đỏ cả mắt, liền ngồi chấn đế đô tứ tượng tông quốc sư Linh thiếu thượng nhân, đều để Hứa Tú chém. Điều này sẽ đưa đến, đại hạ hoàng triều hiện tại phía sau, là không có bất kỳ cái gì tông môn thế lực. Cho nên, hiện tại đại hạ hoàng triều, đối với từ trước đến nay tứ tượng tông âm thầm so tài Cửu U môn mà nói, không thể nghi ngờ là một tảng mỡ dày. Một cái hoàng triều cương vực, mênh mông bực nào, tài nguyên phong phú, nhiều chinh phục một cái hoàng triều, đây chính là có thể gia tăng không thiếu cung phụ. Hứa Tú a Hứa Tú, tự gây nghiệt, không thể xuống a. Thác Bạt Hoành trên mặt lộ ra một vòng nụ cười như ý có Cửu U môn thăm ra, hắn phảng phất đã thấy đại hạ hoàng thành nước phá người vong một màn hình tượng. Đúng lúc này, báo, một đạo cực kỳ kéo dài thanh âm đột nhiên từ đại điện bên ngoài truyền vào. "Bệ hạ, 800 dặm cấp báo." Một tên trinh sát quỳ gối trước mặt. "Đại hạ hoàng triều chia ra ba đường, từ Vân Châu, Lương Châu, U Châu ba đường công tới, khởi binh 300.000, lừa dối xương 1.000.000, quy mô xâm nhập." "Ngươi nói cái gì?" Thác Bạt Hoành sắc mặt kinh biến, đột nhiên từ trên long ỷ đứng lên, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn bên này còn không có động thủ. Hứa Tú tiểu tử kia, đúng là trước một bước hướng hắn động thủ. Tới thật đúng lúc. Vạn Thành Trọng méo lại hai mắt, trong mắt dũng động một vòng tinh quang, "Lão thần, định để bọn hắn có đến mà không có về. Lão tướng quân, lần này liền toàn nhờ vào ngươi." Thác Bạt Hoành đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Vạn Thành Trọng trên thân, "Ngươi nếu có thể thành công tiêu diệt đại hạ quân, chấm phong ngươi làm nhất tự tịnh kiên vương." "Tạ bệ hạ." Nghe được Thác Bạt Hoành như vậy hứa hẹn, Vạn Thành Trọng toàn thân đều đang run rẩy. "Nhất tự tịnh kiên vương, đây chính là thân là võ tướng cao nhất vinh quang. Nếu là có thể bị phong nhất tự tịnh kiên vương, liền là chiến tử xa trường, hắn cũng có thể mỉm cười cựu tuyển." Tại Thác Bạt Hoành một tờ chiếu lệnh phía dưới, Thiên Lang hoàng triều còn lại tất cả bộ liếng, 40 vạn đại quân, rốt cục chắp vá bắt đầu. 40 vạn đại quân, đồng dạng là chia ra ba đường nên địch. Đông Tây hai đường các 100.000, phổ thông 200.000, Ma Sơn trưởng lão. Tại Đông Tây hai đường đại quân lần lượt sau khi xuất phát, Vạn Thành Trọng ánh mắt liền nhìn phía một bên thể trạng hùng tráng, huyền giống như núi nhỏ hắc bảo nam tử, người này chính là Cửu Vũ môn đại trưởng lão, Ma Sơn. Cái kia đại hạ hoàng triều mặc dù không có tứ tượng tông trợ lực, nhưng cũng có ít viên đại tông sư cấp độ mạnh tướng. Đông Lộ quân thống soái Lữ Bố, cùng Tây Lộ quân thống soái Ma Siêu, đều không phải là hời hợt hạng người, quý tông cao thủ, có thể hay không đứng đối. "Ngươi yên tâm." Ma Sơn một mặt tính trước kỹ càng biểu lộ, "Lần này ta Cửu U môn vì giúp đỡ bọn ngươi Thiên Lang hoàng triều, thế nhưng là phái ra một vị tứ phẩm đại tông sư, cộng thêm hai vị tam phẩm đại tông sư. Ngươi nói Lữ Bố Ma Siêu, ta Cửu U môn đã là phái ra hai vị tam phẩm đại tông sư trước đi đối phó, chẳng lẽ ngươi còn sợ giải quyết không rồi chứ?" Nghe Ma Sơn lời này, Vạn Thành Trọng lúc này mới yên tâm. "Chỉ là hai đường quân nhiệm trợ mà thôi, hai vị tam phẩm đại tông sư, đó là đương nhiên đủ. Còn lại Ma Sơn vị này tứ phẩm đại tông sư, thì theo hắn nên chiến Hứa Tú thánh giá. Hứa Tú bên người, cho ăn bệ bụng chỉ có một cái tam phẩm đại tông sư, như thế nào sẽ là Ma Sơn vị này tứ phẩm đại tông sư đối thủ? Lần này, hắn không những chặn đánh bại đại hạ hoàng triều tam lộ đại quân, còn muốn bắt sống Hứa Tú cái này đại hạ hoàng đế, lập xuống bất thế chi công." Vạn Thành Trọng tâm triều bành trướng vô cùng. "Tây Lộ quân, tại Hứa Tú dưới thánh chỉ đạt ngày thứ hai, Ma Siêu liền xuất 100.000 Bắc Lương quân, từ Vân Châu xuất phát, từ phía tây hướng Thiên Lang đế đô tiến quân. Tại đóng giữ Vân Châu trong lúc đó, mặc dù cũng không có đạt được Hứa Tú điều động, nhưng Mã Siêu cũng không có nhàn rỗi, trong khoảng thời gian này, hắn một mực đang Vân Châu huấn luyện binh mã, chờ đợi Hứa Tú chiêu mộ. Biết được Lữ Bố, Lý Tồn Hiếu cùng Triệu Vân đều là tại Thanh Quân Trắc một trận chiến bên trong đại triển quyền cước, lập xuống chiến công hiển hách, Mã Siêu đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, bây giờ rốt cục có đất dụng võ, Mã Siêu tự nhiên làm dốc hết toàn lực. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Rốt cục, hắn trở thành Trinh Phạt Thiên Lang Hoàng Triều Tây Lộ quân nguyên soái. Phải tất yếu tại trong trận này, đánh ra Bắc Lương quân khí thế, đánh ra hắn cái này gớm Mã Siêu danh tiếng. Tại Mã Siêu thống soái phía dưới, Bắc Lương quân giống như xuất lồng mãnh hổ, tiến quân thần tốc, không đến một tháng thời gian, liên khắp năm thành 12 quan, trở thành Tam Lộ đại quân bên trong, tình thế mạnh nhất, tiến độ nhanh nhất một đường. Chương 65, Khôn Hư đạo nhân tự nhiên cũng thành trước hết nhất cùng Thiên Lang Hoàng Triều đại quân tao ngộ một đường. Cái này một đạo đại quân Thiên Lang quân chủ tướng, tên là Đồng Diệu, hắn bản không dám cùng Mã Siêu ngạnh bính, nhưng bạn thành trọng lại cho hắn trang bị một vị tam phẩm đại tông sư cao thủ, tọa trấn trong quân, cái này khiến hắn cũng là có một trận chiến lực lượng. Tại cùng Mã Siêu đại quân đối mặt chốc lát, Đồng Diệu liền trực tiếp hiệu lệnh đại quân, hướng về Mã Siêu đại quân giết tới. Khôn Hư tiên sinh, Đồng Diệu một mặt ngưng trọng nhìn xem một bên Cửu U môn cao thủ, đợi chút nữa cái kia Mã Siêu xuất trận về sau, liền phải phiền phức tiên sinh. Yên tâm. Tên kia gọi Khôn Hư tiên sinh Cửu U môn cao thủ, một mặt lãnh đạm nói, một giới vũ phu mà thôi, hắn dám lộ diện, bản tọa liền thay ngươi chém hắn. Vậy làm phiền tiên sinh. Đồng Diệu mừng rỡ trong lòng. Hắn kiêng kỵ chỉ có Mã Siêu, về phần Mã Siêu dưới trướng 100.000 Bắc Lương quân, một khi Mã Siêu bị chém giết, cái này 100.000 Bắc Lương quân tự nhiên trở thành con rồi không đầu, bị đánh tan chỉ là vấn đề thời gian. Ngay tại hai người tiếng nói vừa mới lạc không bao lâu, chỉ thấy Bắc Lương quân trận bên trong, một vị hoàng mã kim thương tướng quân trẻ tuổi phi mã mà ra, một đường hỏa hoa mang thiểm điện, trúng sát mà ra. Thiên Lang quân sĩ binh còn căn bản không có thấy rõ ràng Mã Siêu thân ảnh, một cái đầu lâu liền đã cao cao bay lên, trên mặt còn lưu lại không thể tưởng tượng nổi. Quá nhanh, bọn hắn đời này đều chưa thấy qua nhanh như vậy nam nhân. Thời khắc này Mã Siêu phản phất nhân mã hợp thể, từ trên chiến trường nhanh như tên bắn mà vượt qua, thẳng đến Đồng Diệu vị chủ tướng này mà đến. Khôn Hư tiên sinh, Đồng Diệu chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, vội vàng nhìn về phía một bên Khôn Hư. Vậy mà lúc này Khôn Hư đạo người đã không thấy bóng dáng. Quay đầu nhìn lại, Khôn Hư đạo nhân không ngờ là lách mình đi tới Mã Siêu trước mặt. Chỉ là nhị phẩm đại tông sư, cũng dám ở trước mặt bản tọa dương ai. Liên đệ ngươi mở mang kiến thức một chút, ta tu luyện 2 năm rưỡi cửu lưu kiếm pháp. Khôn Hư đạo nhân liếc mắt liền nhìn ra Mã Siêu tu vi cấp độ, lập tức cười lạnh, so với hắn dòng dã thấp một cái tiểu cảnh giới, đây còn không phải là như giết gà. Khôn Hư đạo nhân lúc này một kiếm chém ra, dự định trực tiếp lấy Mã Siêu mạng nhỏ. Phốc phốc. Một kiếm này, không chút huyền niệm từ Mã Siêu nơi cổ họng chém qua. Nhưng không có thấy máu. Không tốt. Khôn Hư đạo người nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết. Trước mắt thứ này lại có thể là một đạo tàn ảnh. Nhưng lại tại Khôn Hư đạo nhân thầm kêu không ổn thời điểm, đầu hổ chạm kim thương cũng đã lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, quán xuyên hậu tâm của hắn. Vậy mà, còn nhanh hơn ta. Khôn Hư đạo người thân thể ầm vang ngã xuống đất, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhanh đến, ngay cả hắn vị này tam phẩm đại tông sư, vậy mà đều chưa kịp phản ứng. Khôn Hư tiên sinh, nhìn thấy trực tiếp miểu sát Khôn Hư đạo nhân, đồng rượu trên mặt lập tức xông lên một vòng nồng đậm hoảng sợ. Lúc này mới giao thủ một chiêu a, thân là tam phẩm đại tông sư Khôn Hư đạo nhân, vậy mà liền tại chỗ chết thảm. Gia hỏa này, thật là một vị tam phẩm đại tông sư sao? Chiến lực như thế chi cặn bã, sẽ không phải là cắn thuốc dập đi a? Liền xem như để hắn đi lên cùng Mã Siêu giao thủ, chỉ sợ cũng sẽ không càng kém đi. Mà tại Mã Siêu một thương động giết Khôn Hư đạo nhân về sau, ánh mắt của hắn cũng là bỗng nhiên nhất chuyển, rơi xuống Đồng Diệu trên thân. Đồng Diệu chỉ là cùng Mã Siêu liếc nhau một cái, một giây sau, hắn liền quay lại đầu ngựa, trực tiếp chạy trốn. Đùa gì thế? Liên thân là tam phẩm đại tông sư Khôn Hư đạo nhân, đều bị Mã Siêu một thương động giết, hắn há cái này ngay cả tông sư cảnh đều chưa đạt tới người, làm sao lại là Mã Siêu đối thủ? Vạn thành trọng áp vạn thành trọng, lần này ngươi thật sự là nghiêm trọng đoán sai cái này Mã Siêu thực lực, cũng đem lão tử cho hại thảm. Nhưng là, ngựa của hắn nhanh làm sao so ra mà vượt Mã Siêu? Trong nháy mắt, liền đã bị Mã Siêu truy chắp sau lưng. Ngươi không được qua đây a. Đồng Diệu quá sợ hãi, ngay cả vội vàng kêu lên, Mã tướng quân, đừng đuổi theo, mặt tướng hàng. Nhưng là cho dù hắn đã xin khoan dung, Mã Siêu nhưng như cũng một thương xuyên thủng Đồng Diệu hậu tâm, đem Đồng Diệu chạm ở dưới ngựa. Liếc qua trên mặt đất Đồng Diệu đã mát thấu thi thể, Mã Siêu lạnh lùng thốt, như thế phế vật, cần ngươi làm gì, lãng phí công sao? Nếu là Đồng Diệu có chút khí tiết, hắn có lẽ còn sẽ xem xét tha cho hắn một mạng. Tiểu binh lời nói không quan trọng, nhưng là làm tướng người, làm có khí tiết. Mã Siêu nắm Đồng Diệu đầu lâu, lại lần nữa bung thương, vọt vào địch trong trận. Đồng Diệu đã chết. Người đầu hàng không giết, ngoan cố chống lại người, giết chết bất luận tội. Tay cầm Đồng Diệu đầu lâu, Mã Siêu thanh âm đột nhiên tại Thiên Lang quân trận bên trong truyền ra đến, đưa tới Thiên Lang đại quân một mảnh khủng hoảng. Cái gì? Đồng Diệu tướng quân, nhanh như vậy liền bị chém? Bọn hắn vốn là không tin, nhưng nhìn đến Đồng Diệu viên kia đấm máu đầu, lại bị Mã Siêu cho sách trong tay, không tin cũng phải tin. Chủ soái bỏ mình, trong lúc nhất thời, 100.000 Thiên Lang quân quân tâm tan rã. Tại một phen kịch chiến về sau, Bắc Lương quân đại hoạch toàn thắng, bắt được chạm hơn 7 vạn người. Toàn bộ Đồng Diệu xuất lĩnh Tây Lộ quân, cơ hồ toàn bộ sập bàn. Cơ hồ cùng lúc đó, Lữ Bố xuất lĩnh Đông Lộ quân, cũng là tao ngộ Thiên Lang quân chặn đánh. Tọa trấn Thiên Lang quân Đông Lộ đại quân là Thiên Lang Hoàng triều quốc sư Trịnh Bảo Quốc. Đông Lộ Thiên Lang quân thống soái La Tưởng nhìn lên trước mắt khí thế trùng thiên hãm trận doanh, trên mặt hiện ra trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng. Quân địch cái này tinh nhuệ trình độ hơn xa với hắn chỉ huy 100.000 Thiên Lang quân. Về phần địch tướng Lữ Bố, một người một ngựa, tại trong đại quân phảng phất mở ra vô song hình thức, như chém dưa thái rau, La Tưởng căn bản vốn không dám lên trước. Quốc sư đại nhân. La Tưởng nhìn về phía một bên, chính ngồi ngay ngắn ở thanh la dù đóng phía dưới Trịnh Bảo Quốc, nói, cái này Lữ Bố ngông cuồng như thế, mặc cho hắn dạng này giết chóc đi, chỉ sợ ta đại quân sĩ khí đều sẽ xuất hiện dao động. Đợi thêm nhất đẳng. Nào có thể đoán được, Trịnh Bảo Quốc lại khoát tay áo, người này cũng có tam phẩm đại tông sư tu vi, không thể khinh thường. Đại hắn lại chém giết một trận, chờ hắn kiệt lực thời điểm, lão phu lại ngang nhiên xuất thủ, nhất định đem một chiếu mất mạng. Cao, thật sự là cao. La Tưởng con mắt có chút sáng lên, nguyên lai quốc sư sớm có kế hoạch, ngược lại là hắn kỳ gấp. Trịnh Bảo Quốc thở dài một hơi, nói, lão phu người này cùng người giao thủ, luôn luôn coi trọng nhất võ đức, như không phải là vì song thành môn chủ lời nhắn nhủ phát chỉ, lão phu quyết sẽ không làm như thế không nói võ đức đánh lén sự tình. Nghe được lời này, La Tưởng vẫn không khỏi ở trong lòng đầu đen rau muống lên, đây chính là chiến trường, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, có thể thắng là được, ai quản ngươi là đánh lén vẫn là quang minh chính đại. Chỉ cần thắng, vậy cái này liền gọi là binh pháp. Sau nửa canh giờ, Lữ Bố nhìn một cái kia thanh la dù phủ xuống Trịnh Bảo Quốc, không khỏi nhướng mày, lao ra hỏa này, còn thật sự bảo trì bình thản. Hắn sở dĩ tùy ý trung sát, liền là muốn dẫn xuất cái này thiên lang trong quân cao thủ cùng hắn một trận chiến, nhưng không ngờ, đối phương lại chậm chạp không xuất thủ, chỉ sợ là muốn lợi dụng những binh lính này tính mệnh, đến tiêu hao chiến lực của hắn. Xem ra, muốn dẫn xả xuất động, hắn nhất định phải bán cái sơ hở mới được. Lữ Bố lập tức tay kéo Phương Thiên Hỏa kích, quay người về trận, lộ ra thể lực chống đỡ hết nổi vẻ mệt mỏi, bộ dáng nhìn lên đến 10 phần hốt hoảng. Cơ hội tới, để các binh sĩ toàn lực chặn đường, đừng cho hắn lui về bản trận. Trịnh Bảo Quốc thấy thế, đột nhiên hai mắt sáng lên, thân hình tựa như một cái nhũ yến bay lượn mà ra. Chương 66, thần quyền vô địch quốc sư, đây là chém giết Lữ Bố tuyệt hảo thời cơ. Trịnh Bảo Quốc há có thể buông tha. Hắn lộ ra ngay một đôi tinh thiết quyền sáo, từ vạn quân bụi bên trong lướt qua, một đôi thần quyền ngang nhiên đánh phía Lữ Bố. Hắn Trịnh Bảo Quốc tu tập chính là đủ nguyên hình ý quyền, tại Cửu U môn bên trong, thế nhưng là danh xưng thần quyền vô địch. Một đôi thiết quyền, không đâu địch nổi. Liền xem như cùng cảnh giới cường giả, cũng không phải địch thủ của hắn. Huống chi là đã xuất hiện khí lực không kế Lữ Bố. Chết. Trịnh Bảo Quốc trọng quyền xuất kích, mắt thấy cái này một đôi thiết quyền, liền muốn nện ở Lữ Bố thú mặt liên hoàn giáp bên trên. Nhưng không ngờ, Lữ Bố lại đột nhiên quay đầu, trở tay một kích bổ ra. Oành. Phương Thiên Hỏa kích, cùng cái kia một đôi thiết quyền đối cứng ở cùng nhau. Tia lửa tung tóe. Nhưng là, một giây sau, Trịnh Bảo Quốc liền cả người lẫn ngựa, trực tiếp bị cái này một kích chi uy cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Máu tươi cuồn cuộn một đường. Trịnh Bảo Quốc trong mắt đã tràn đầy vẻ kinh hãi muốn chết. Đây là quái thú gì lực lượng? Liền xem như tam phẩm đại tông sư, cũng không nên có lực lượng kinh khủng như vậy. Hắn tu luyện nhiều năm đục nguyên hình ý quyền, lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Có thể Lữ Bố làm sao cùng hắn nói nhảm? Ngựa xích thố trực tiếp nhảy lên thật cao, nâng lên móng ngựa, liền đối Trịnh Bảo Quốc trà đạp mà đến. Trịnh Bảo Quốc sắc mặt đại biến, lúc này cũng không lo được thể thống, chính là một lăn lông lốc, lăn trên mặt đất mấy vòng, tránh đi ngựa xích thố tử vong trà đạp. Lữ Bố, ngươi lại đợi chút. Trịnh Bảo Quốc thu hoạch được thở dốc cơ hội, lập tức hướng phía Lữ Bố hét lớn, lão phu còn có một chiêu cuối cùng tuyệt chiêu vô dụng, ngươi định không phải là đối thủ. A, Lữ Bố lông mày nhướng lên, ngược lại đã tới mấy phần hứng thú, vậy ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút. Chỉ gặp Trịnh Bảo Quốc đâm mở trung bình tấn, dồn khí đan điền, làm ra một bộ phảng phất muốn phát đại chiêu tư thế. Cách đó không xa, chính khẩn trương quan chiến La Tưởng, một trái tim đã nâng lên cổ họng. Quốc sư, rốt cục muốn ra tuyệt chiêu sao? Nhưng mà, ngay tại Lữ Bố trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, Trịnh Bảo Quốc lại đột nhiên quay người chạy trốn. Cái kia dưới lòng bàn chân phảng phất lớn phong hỏa luân đồng dạng, tốc độ kia vậy mà không thể so với xích thọ chậm nhiều thiếu. Thấy cảnh này, La Tưởng nhịn không được há to mồm. Nguyên lai Trịnh Bảo Quốc miệng bên trong sát chiêu, đúng là dùng để chạy trốn. Nhàm chán lao tạp ngư. Lữ Bố ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, Trịnh Bảo Quốc loại này lường gạt hành vi của hắn, không thể nghi ngờ là triệt để đem hắn chọc giận. Lữ Bố trực tiếp lấy ra long lưới cung, dương cung lắp tên, hưu một tiếng, một đạo mũi tên liền đột nhiên phá không mà ra, tựa như lưu tinh, chuẩn xác bắn trúng Trịnh Bảo Quốc hậu tâm. Mặc dù Trịnh Bảo Quốc tốc độ kinh người, nhưng như cũng bị Lữ Bố chuẩn xác trúng đích, kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể đều bị đinh chết tại một mặt quân kỳ bên trên, bị mất mạng tại chỗ. Quốc sư, nhìn thấy Trịnh Bảo Quốc bị mất mạng tại chỗ, La Tưởng trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, quốc sư đại nhân, lại cứ như vậy bị chém giết. Đã nói xong, thần quyền vô địch đâu? Mắt thấy Trịnh Bảo Quốc chiến tử, La Tưởng cũng là lập tức thúc ngựa mà chạy. Cái này Lữ Bố như thế dũng mãnh, há lại hắn có thể địch nổi? Không chạy, chỉ sợ sẽ là cái chữ chết. Nhưng mà, Lữ Bố nhưng lại chưa đuổi theo cái này La Tưởng. Trên mặt của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Như thế giá áo túi cơm, giết chi vô ích, liền giữ lại hắn tiếp tục thai họa thiên lang quân a. Lúc này, Vạn Thành Trọng xuất lĩnh phổ thông 200.000 thiên lang đại quân, cũng đã đi tới một tòa tên là Thành Đá địa phương. Sắp ở chỗ này, cùng đại hạ hoàng triều phổ thông đại quân tao ngộ. Có Ma Sơn cái này một vị tứ phẩm đại tông sư tọa trấn trong quân, Vạn Thành Trọng căn bản không chút nào hoảng, đại hạ hoàng triều đã mất đi tứ tượng tông ủng hộ, căn bản không có khả năng sẽ có tứ phẩm đại tông sư cấp độ tồn tại. Cho nên, Ma Sơn thực lực cơ bản cũng là vô địch. Với lại, hắn đoạn đường này còn mang theo thiên lang trong quân tinh nhuệ nhất thiết lang vệ. 8.000 thiết lang vệ là thiên lang quân chiến lược mạnh nhất. Hắn tinh nhuệ trình độ còn muốn thắng qua đại hạ 10.000 hắc kỵ binh. Cho nên, hắn hoàn toàn không cần lo lắng, hắn đoạn đường này sẽ có thất bại khả năng. Cũng không biết, cái khác hai đường hiện tại là cái gì tình huống. Vạn Thành Trọng trong lòng trầm âm. Đúng lúc này,
báo,
một tên lính liên lạc lại đột nhiên xuất hiện ở Thiên Lang đại quân trước trận, thẳng đến Vạn Thành Trọng mà đến. Khởi bẩm hộ quốc đại tướng quân, Tây Lộ quân đã cùng Đại Hạ quân tao ngộ, quân ta đại bại, Đồng Diệu tướng quân cùng Khôn Hư đạo nhân song song bỏ mình. 10 vạn đại quân, chỉ còn không đến 10.000 tàn binh, cơ hồ toàn quân bị diệt. Ngươi nói cái gì? Vạn Thành Trọng là người, chợt khuôn mặt liền âm trầm tới cực điểm. Dựa theo suy đoán của hắn, Tây Lộ quân là nhất không nên bại, bởi vì Đại Hạ Tây Lộ quân nguyên soái Mã Siêu chỉ là một vị nhị phẩm đại tông sư, lại không nghĩ rằng thân là tam phẩm đại tông sư Khôn Hư đạo nhân lại sẽ bại bởi so với chính mình còn thấp hơn cấp một đối thủ. Khôn Hư đạo nhân bại, một bên Ma Sơn trưởng lão cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Khôn Hư đạo nhân thực lực hắn biết rõ, mặc dù hoàn toàn chính xác có chút hư, nhưng cũng là hàng thật giá thật một vị tam phẩm đại tông sư, làm sao lại thua cho chỉ là nhị phẩm đại tông sư? Xem ra đối phương đến cùng chỉ là tại Cửu U môn tu luyện 2 năm rưỡi thời gian, nội tình vẫn là quá kém. Khôn Hư đạo nhân nhất định là chủ quan kinh địch. Ma Sơn trưởng lão còn muốn cho Cửu U môn vãn hồi mấy phần mặt mũi, nói cùng Khôn Hư đạo nhân khác biệt, chính quốc sư hắn luôn luôn vững vàng, quyết không sẽ lật thuyền trong mương. Vạn Thành Trọng nhẹ gật đầu, Tam Lộ đại quân đã lật ra một đường, cái này nếu là lại lật một đường, cái kia một trận chiến này, hắn ngay cả Đại Hạ quân bóng người cũng còn không thấy được, có thể liền đã thua một nửa. Nhưng mà, đúng lúc này,
báo,
đúng lúc này, nhưng lại là một tên lính liên lạc xuất hiện tại trước trận, đi tới Vạn Thành Trọng trước mặt. Đông Lộ quân đại bại, quốc sư Trịnh Bảo quốc cũng đã chiến tử. La Tưởng tướng quân, đơn kỵ đi trở về đế đô đi.
Vâng.
Tin tức này cũng tựa như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, tại Vạn Thành Trọng cùng Ma Sơn hai bộ não người bên trong nổ tung, lại bại một đường. Liền ngay cả vững vàng quốc sư, thế mà cũng bị quân địch chỗ chạm. Cái phế vật này còn có mặt mũi về đế đô. Vạn Thành Trọng sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhanh phái người đi chặn đường La Tưởng. Không thể để hắn về đế đô đi. Như tiểu tử này dám can đảm kháng mệnh, giết chết bất luận tội.
Vâng.
Mười mấy tên thiết lang vệ đằng đằng sát khí, cưỡi ngựa mà ra. Cái này nếu để cho La Tưởng đi trở về đế đô, hướng Thiên Lang hoàng đế Thác Bạt Hoành bẩm báo Đông Lộ quân bại báo, cái kia không thể nghi ngờ sẽ giao động Thác Bạt Hoành tín nhiệm đối với hắn. Hắn rời đi Thiên Lang đế đô thời điểm, là thế nào hướng Thác Bạt Hoành hứa hẹn, để Đại Hạ hoàng triều Tam Lộ đại quân có đến mà không có về. Kết quả đây, mình lại trước không có hai đường. Đây không phải hung hăng quất hắn miệng của mình từ sao? Lúc này, một bên Ma Sơn mở miệng nói ra, Vạn tướng quân không cần hoảng hốt, có bản tọa tại, tất nhiên giúp ngươi thay đổi căn côn, chuyển bại thành thắng. Hắn là sợ hai đường đại quân bại trận, để Vạn Thành Trọng đánh mất đấu chí. Còn có hy vọng cuối cùng. Vạn Thành Trọng nhẹ gật đầu, chỉ cần chúng ta đoạn đường này có thể thủ thắng, có thể bắt thủ lĩnh quân địch Hứa Tú, thắng lợi vẫn như cũ thuộc về ta Thiên Lang hoàng triều. Chỉ cần phổ thông quân có thể đánh bại Đại Hạ quân, tù binh Hứa Tú, coi như Đại Hạ hoàng triều đổ vật hai đường thủ thắng, cũng chỉ có thể rút lui. Phổ thông mới là mấu chốt. Chương 67, Ma Lang chiến thể Đại Hạ hoàng triều, không có tứ phẩm đại tông sư. Chỉ bằng điểm này, bọn hắn phần thắng liền tại 7 thành trở lên. Mà đúng lúc này, phía trước đại quân trùng trùng điệp điệp mà hiện lên mà ra. Đại Hạ quân rốt cuộc đã đến. Mà tại cái kia trùng trùng điệp điệp Đại Hạ quân trung quân, nghiễm nhiên là có thể nhìn thấy Hứa Tú loan giá, để Vạn Thành Trọng con mắt đống nhiên sáng lên. Hứa Tú cái này Đại Hạ hoàng đế, quả nhiên đích thân đến. Tới thật đúng lúc. Vạn Thành Trọng khẽ miệng, nổi lên một vòng trêu tức độ cong. Tiểu tử này, còn học người ta làm cái gì ngự giá thân trinh, thật tình không biết chính hắn, mới là Đại Hạ quân sơ hở lớn nhất. Chỉ cần đem Hứa Tú vị này Đại Hạ hoàng đế tù binh, coi như Đại Hạ quân dũng mãnh đi nữa, cũng là không làm nên chuyện gì. Vừa nghĩ đến đây, Vạn Thành Trọng trong mắt liền đột nhiên lóe lên một vòng tinh quang, tất cả tướng sĩ đều cho lão phu nghe. Lấy 8000 thiết lang vệ là đao nhọn, toàn quân công kích, mục tiêu, Đại Hạ hoàng đế loan giá.
Vâng.
200000 thiên lang đại quân lập tức giống như mãnh long giết ra, hướng về Đại Hạ quân công kích mà đi. Binh lực của hắn là Hứa Tú gấp đôi. Căn bản không tất yếu làm một chút loẻo loẻo thao tác, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Gặp 200000 thiên lang quân toàn diện đột kích, Hứa Tú khoe miệng cũng là nhấc lên một vòng đường cong. Cái này Vạn Thành Trọng cũng không làm binh pháp, trực tiếp đại quân công kích, đây là đối thực lực của mình rất có tự tin a. Một bên Đoan Mục Nhã nói, Vạn Thành Trọng là Thiên Lang hoàng triều nhất tư thâm lao tướng, trừ phi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bằng không hắn không sẽ như thế liều lĩnh.
A.
Hứa Tú lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, biết rõ quân ta bên trong có Lý Tổn Hiếu mạnh như vậy tướng, vẫn như cũ tự tin như vậy, xem ra cái này Vạn Thành Trọng bên người cũng tuyệt đối là có cao thủ tồn tại. Thiên Lang hoàng triều bên trong có cao thủ như vậy sao? Đoan Mục Nhã lắc đầu, Thiên Lang hoàng triều cao thủ mạnh nhất liền là quốc sư Trịnh Bá Quốc, bất quá là tam phẩm đại tông sư tu vi, hẳn là không đến mức để Vạn Thành Trọng tự tin như vậy. Trừ phi bọn hắn đạt được Cửu U môn trợ lực.
Cửu U môn?
Hứa Tú xem như minh bạch Vạn Thành Trọng như thế dụng nguyên nhân, nếu là có Cửu U môn tương trợ, cái kia nhưng là khác rồi. Cửu U môn chính là tứ tượng tông túc địch, trong môn chỉ sợ cao thủ cũng không ít, có thể làm cho Vạn Thành Trọng như vậy tự tin, sợ đến ít nhất là một vị tứ phẩm đại tông sư.
Từ Long, ngươi dẫn theo 3000 bạch mã nghĩa vọng công kích phía trước,
10 vạn đại quân ở phía sau theo vào, đã Thiên Lang quân muốn cùng chúng ta một quyết xuống mái, vậy liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, ta Đại Hạ tinh nhuệ cơ bắp.
Hứa Tú hạ lệnh.
Tuân lệnh. Triệu Vân lập tức lĩnh mệnh mà đi, xuất lĩnh 3000 bạch mã nghĩa vòng đi đầu giết ra, tựa như một đầu ngân long quét sạch mà ra.
Ầm ầm,
hai nhánh đại quân liền tựa như giang hải bên trong hai đầu nộ long ngang nhiên đụng vào nhau. Thân là đại quân đao nhọn, theo thứ tự là 8000 thiết lang vệ cùng 3000 bạch mã nghĩa tổng, cả hai đều là tinh nhuệ, có thể nói là cây kim so với cọng râu. Bạch mã nghĩa tổng nhân số mặc dù ít, nhưng lại có Triệu Vân cái này một vị thông soái, căn bản muốn không hư 8000 thiết lang vệ. Là Cửu Vũ môn đại trưởng lão, Ma Sơn. Lúc này, Đoan Mục Nhã đang quan sát trận địa địch sau một lúc, vẫn là đem Vạn Thành Trọng bên người vị kia cao thủ nhận ra. Người này chính là một vị tứ phẩm đại tông sư. Tứ phẩm đại tông sư? Hứa Tú đồng tử có chút co rụt lại. Tôn Hiếu, hôm nay ngươi chỉ sợ phải tao ngộ một tôn kinh địch. Hứa Tú sờ lên cái cằm, nhìn về phía một bên Lý Tôn Hiếu. Kinh địch? Lý Tôn Hiếu con mắt có chút sáng lên, nói, so với Lữ Phụng Tiên thế nào? Hứa Tú cười nói, tu vi cao hơn. Về phần thực lực, Hứa Tú cũng không tốt kết luận. Mặc dù đối phương rất có thể là một vị tứ phẩm đại tông sư, nhưng là Lý Tôn Hiếu, Lữ Bố loại này hoa hạ thiên cổ mãnh nhân, há có thể lấy người bình thường ánh mắt đến đối đãi? Có ý tứ. Nào có thể đoán được Lý Tôn Hiếu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một mặt hưng phấn nói, đợi chút nữa ai cũng chớ giành với ta. Ngươi yên tâm, sẽ không có người cùng ngươi cướp. Hứa Tú lắc đầu, đây chính là một vị tứ phẩm đại tông sư, ai cũng không phải chẳng sống, liền xem như Triệu Vân, trên lệch hai cái cảnh giới, cũng không dám kinh động. Tiếng nói vừa mới rơi xuống không lâu, Lý Tôn Hiếu cũng đã cưỡi ngựa liền xông ra ngoài, tay trái nắm vũ bừng giáo, tay phải nắm tất tiến triều thiên qua, đi tới hai quân trước trận khiêu chiến. Ma Sơn, đi ra nhận lấy cái chết. Lý Tôn Hiếu phảng phất một đầu liệt hổ, hướng phía Thiên Lang đại quân phát ra rít lên một tiếng. Thanh âm, đinh hay nhức óc. Ân. Vị kia Ma Sơn trưởng lao thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngạc nhiên, chợt chế nhạo cười một tiếng, chỉ là tam phẩm đại tông sư, dám chủ động tới chịu chết. Ma Sơn trưởng lão, cẩn thận có trá. Một bên Vạn Thành Trọng lại một mặt nghiêm trọng, Ma Sơn là hắn cuối cùng chuyển bại thành thắng át chủ bài, cũng không thể ra cái gì sai lầm. Hai quân quyết đấu, có thể có gì lừa dối? Ma Sơn lại một mặt xem thường, ngươi ở bên thay lão phu lực trận. Nhìn lão phu như thế nào chẳng tướng. Nói xong, Ma Sơn liền đột nhiên bắn ra, trong tay xuất hiện một cây cự giản, mang theo thiên quân chi thế, hướng Lý Tôn Hiếu ngang nhiên đập tới. Cái này một giản, đủ có mấy trăm cân lực lượng, từ trên trời giáng xuống, như thiên thạch rơi xuống đất. Nhưng mà, Lý Tôn Hiếu lại đem một đôi vũ khí giao nhau giơ lên, đối cứng Ma Sơn đạo này cự giản. Keng! Một tiếng lôi đỉnh tiếng vang, Lý Tôn Hiếu thân thể lại không nhúc nhích tí nào, thế mà ngạnh kháng trụ Ma Sơn một kích này. Cái gì? Gặp Lý Tôn Hiếu thế mà ngạnh sinh sinh đón lấy mình một kích này, Ma Sơn trên mặt cũng là đột nhiên lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tiểu tam phẩm, lại có thực lực như thế. Không thích hợp. Cái này rất không thích hợp. Nhưng mà Lý Tôn dòng hiếu trên mặt cũng lộ ra một chút thất vọng, tứ phẩm đại tông sư, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Nói xong, từ Lý Tôn Hiếu trong cơ thể, liền bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh người, đem Ma Sơn cho đẩy lui ra xa mấy chục thước. Ma Sơn giữ vững thân thể, trong mắt cũng là đột nhiên lóe lên một vòng âm trầm, mình lại bị một vị tam phẩm đại tông sư cho chính diện đánh lui, trên mặt mũi không thể nghi ngờ có chút không nhịn được. Ngược lại là coi thường ngươi. Ma Sơn cười lạnh, bất quá ngươi như thật sự cho rằng mình có thể vượt cấp thắng ta, vậy coi như thật là quá ngây thơ rồi. Ma Lang chiến thể, hét lớn một tiếng, Ma Sơn thân thể chợt hiện biến hóa, từng đoàn lông mộng, lợi trảo, răng nanh, đúng là từ trên người hắn dài đi ra, phảng phất phản tổ một nửa. Trên người hắn cơ bắp cũng là kịch liệt bành trướng lên, phảng phất biến thành một cái nửa người nửa sói quái vật hình người. Tại Ma Sơn thân thể hoàn thành biến hóa về sau, kinh khủng tinh khí cũng là tại Ma Sơn đỉnh đầu hội tụ lên, đúng là mơ hồ tạo thành từng sợi lang yên. Tinh khí hóa lang yên. Hứa Tú bên người, số 2 thị nữ Tiêu Tịch Nguyệt cũng không nhịn được nói một câu xúc động, đây là nhục thân cường độ đạt đến cực cảnh biểu hiện, cái này Ma Sơn, lúc này bạo phát đi ra chiến lực, sợ là đã tiếp cận ngũ phẩm đại tông sư cấp độ. Chương 68, phi hổ chiến thể Lý Tôn Hiếu tướng quân, nguy hiểm. Nhìn xem Ma Sơn thân thể hoàn thành biến hóa, một bên Đoan Mục Nhã sắc mặt cũng là mười phần nghiêm trọng. Cái này Ma Sơn biến thân về sau, nhục thân đâu chỉ cường hãn một chút điểm. Đối phương cảnh giới vốn là bao trùm tại Lý Tôn Hiếu phía trên. Bây giờ, cùng Lý Tôn Hiếu chỉ ở giữa chênh lệch, tức thì bị kéo dài một đoạn. Lý Tôn Hiếu sợ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là, một bên Hứa Tú nhưng như cũ ánh mắt đạm mạc, một mặt trấn định. Tựa hồ không có chút nào lo lắng. Tạc tướng, chết đi cho ta. Thôi động Ma Lang chiến thể, Ma Sơn trong mắt đột nhiên lóe lên một vòng lạnh lẽo sắc ý, phảng phất hóa thân thành dã thú, lực lượng bạo tăng mấy lần, nào về phía Lý Tôn Hiếu. Lý Tôn Hiếu bất động như núi, bàn chân đột nhiên đạp một cái, một đầu phía sau sinh ra hai cánh mãnh hổ phát tướng, xuất hiện ở Lý Tôn Hiếu sau lưng. Lý Tôn Hiếu, khí thế đột ngột tăng, Vũ Vương giáo cùng Tất Tiến Triều Thiên qua đồng thời hướng về Ma Sơn hoành kích mà ra. Cái này Ma Sơn có Ma Lang chiến thể, nhưng hắn Lý Tôn Hiếu cũng có phi hổ chiến thể, chính diện tương bác, hắn Lý Tôn Hiếu sao lại sợ người? Bành! Song đem giao phong, liền tựa như một đầu phi hổ cùng Ma Lang ở giữa đối bính, không giống như là cường giả ở giữa quyết đấu, càng giống là một trận hổ cơ giáp. Ầm 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 ầm. Hai người trên chiến trường triển khai kịch chiến, trong tay binh khí đều bị đánh bay ra ngoài, quyền quyền đến thịt. Trên thân đều lộ ra đống máu vết thương. Nhưng mà, trận này ma thú ở giữa quyết đấu, lại là Lý Tôn Hiếu đầu này phi hổ, càng hơn một bậc. Hét lớn một tiếng, Lý Tôn Hiếu một tay lấy Ma Sơn ôm lấy, cặp kia cánh tay liền tựa như một đôi kìm sắt đồng dạng, đem Ma Sơn cái kia thân hình cao lớn ôm đến xích sao, đúng là không thể động đậy mảy may. Làm sao có thể? Ma Sơn lọt vào Lý Tôn Hiếu gắt gao ôm lấy, trên mặt cũng là lộ ra hoảng sợ không hiểu thần sắc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình đều đã thi triển ra Ma Lang chiến thể, nhục thân lực lượng lật ra gấp bội, thế mà còn là đánh không lại Lý Tôn Hiếu, tại nhục thân trên lực lượng, có thể nói là thuần nghiền ép. Người này, thật chỉ là một vị tam phẩm đại tông sư sao? Ma Sơn lúc này nội tâm đã hoảng đến một nhóm. Thế nhưng, Lý Tồn Hiếu cái chán lại là nổi gân xanh, lập tức đúng là hai tay mãnh liệt địa nhất kéo, trực tiếp đem Ma Sơn thân thể cho tại chỗ xé thành hai nửa. Thân thể bị tại chỗ xé rách, Ma Sơn ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, ngay tại chỗ chết thảm, nội tạng ruột chảy đầy đất. Trang diện huyết tinh tới cực điểm. Ma Sơn trưởng lão cách đó không xa chính đang quan chiến vạn thành trọng, tức thì bị chấn kinh đến tột đỉnh, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Ma Sơn, cái này một vị cửu u môn đại trưởng lão, đường đường tứ phẩm đại tông sư, lại bị cái này đại hạ tướng lĩnh cho tại chỗ xé rách nhục thân. Ma Sơn tu vi rõ ràng mạnh hơn Lý Tồn Hiếu, a làm sao có thể sẽ chết tại Lý Tồn Hiếu trên tay? Cái này đơn giản quá hoang đường. Hứa Tu dưới trướng tướng lĩnh thực lực sao sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế? Không chỉ là vạn thành trọng đại thụ rung động, cái khác thiên lang quân sĩ binh cũng là cái đều lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Tận mắt thấy phía bên mình cao thủ bị địch tướng cho tay không xé thành hai đoạn, thiên lang quân sĩ khí không thể nghi ngờ bị tổn thương lớn. Đây cũng là Lý Tồn Hiếu tướng quân thực lực sao? Đoan Mục Nhã cùng Tiêu Tịch Nguyệt hai vị này thị nữ trên mặt đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Một vị tứ phẩm đại tông sư liền xem như đặt ở tứ tự tông, đó cũng là gần với tông chủ kinh khủng tồn tại. Thế mà bị cái này Lý Tồn Hiếu tại chỗ giết chết, khó trách tứ tự tông muốn phái người đến đây tạ tội. Trước đó Tiêu Tịch Nguyệt không hiểu, hiện tại nàng giống như có chút hiểu. Mà tại chém giết Ma Sơn về sau, Lý Tồn Hiếu một đôi mắt hổ cũng là đột nhiên nhìn phía Thiên Lang quân soái kỳ phương hướng. Nơi đó chính là Thiên Lang quân chủ soái vạn thành trọng chỗ. Lý Tồn Hiếu lấy phi hổ chiến thể bản thân nhảy tót lên ngựa, những nơi đi qua Thiên Lang quân tướng sĩ trông chừng mà ngã, bị giết đến máu chảy thành sông. Ngăn lại hắn, vạn thành trọng đống cảm giác một trận hãi hùng kết bĩa, ngay cả Ma Sơn vị này tứ phẩm đại tông sư đều chết tại Lý Tồn Hiếu trên tay, hắn như thế nào lại là Lý Tồn Hiếu đối thủ? Số lớn Thiết Lang vệ tuôn ra xông về Lý Tồn Hiếu, cái này mới miễn cưỡng chỉ hoãn Lý Tồn Hiếu đột tiến tốc độ. Nhưng là vạn thành trọng vận dụng số lớn binh lực đi chặn đường Lý Tồn Hiếu, một bên khác Triệu Vân lại nắm lấy thời cơ xuất lĩnh bạch mã nghĩa tổng đột phá Thiên Lang quân phòng tuyến. Triệu Vân đồng dạng là hét lớn một tiếng, trên thân bạc quang đại tác, đúng là bày biện ra một đạo bạch long hư ảnh. Một thương vung ra, bạch long hư ảnh đột nhiên giống như một đạo như cầu vồng, tại địch trong trận mạnh mẽ đâm tới, đem phía trước đường đi bên trên Thiên Lang quân sĩ binh cho toàn bộ đánh bay. Cái gì? Cái kia hạ hoàng dưới trướng thế mà còn có như thế một thành viên thần cấp chiến tướng? Vạn thành trọng mở to hai mắt nhìn, mới Lý Tồn Hiếu đã làm cho Thiên Lang quân sĩ khí đại tỏa, hiện tại lại xuất hiện một thành viên kinh khủng chiến tướng, đây không phải là muốn đem hắn Thiên Lang đại quân giết bằng không thể? Không thể để cho đại hạ quân thuận lợi như vậy. Vạn thành trọng sắc mặt trầm xuống, lập tức lấy ra một trương bảo cung điêu, dương cung lắp tên, nhắm ngay đang tại sông trận bên trong Triệu Vân. Hiu, mũi tên phá không mà ra, trực tiếp hướng Triệu Vân kích bắn đi. Chúng, mắt thấy một tên này, liền muốn bắn trúng Triệu Vân thân thể, vạn thành trọng trên mặt đột nhiên nổi lên một vòng vui mừng. Thế nhưng là, hắn cao hứng cuối cùng vẫn là quá sớm, ngay tại một tên này liền muốn mệnh bên trong Triệu Vân thân thể chốc lát, Triệu Vân lại đột nhiên xuề bàn tay ra, một tay lấy mãnh liệt bắn mà đến mũi tên cho cầm nắm chắc chắn. Thấy mình toàn lệnh lực bắn ra một tiễn, thế mà bị Triệu Vân cho tay không tiếp được, vạn thành trọng nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, lập tức đã thấy Triệu Vân đúng là đem hắn mũi tên kia cho phản xạ trở về. Tiễn nhanh, so lúc trước hắn bắn ra một tiễn, còn nhanh hơn gấp đôi. Không, vạn thành trọng căn bản không kịp né tránh, cái kia một đạo mũi tên liền như thiểm điện trúng đích lồng ngực của hắn, đem thân thể của hắn cho đinh chết tại xoáy kỳ trên bờ cờ. Vạn thành trọng con mắt lồi ra, ánh mắt kinh hãi, chết không nhắm mắt. Vạn thành trọng đại tướng quân, chết. Vạn thành trọng một chết, sợ hai tiếng thét chói tai, lập tức tại Thiên Lang trong quân truyền vào ra. 20 vạn đại quân lập tức tiến nhập rắn mất đầu trạng thái. Gặp Triệu Vân đã là bắn giết vạn thành trọng, Hứa Tú trên mặt cũng là lộ ra một vòng tiêu dung, các tướng sĩ, quân địch thống soái đã chết, lập tức khởi xướng tổng tiến công. Tại Hứa Tú một tiếng mệnh lệnh dưới, đại hạ quân sĩ khí như hồng. Bọn hắn đại hạ trong quân, có Lý Tồn Hiếu cùng Triệu Vân mạnh như vậy tướng, mặc dù Thiên Lang quân binh lực là bọn hắn gấp 2 lại như thế nào, còn không phải luyện như gà đất chó sành đồng dạng. Tại Yến Vân thập bát kỵ mang dưới đầu, hướng Thiên Lang quân phát khởi tổng tiến công. Đã mất đi thống soái Thiên Lang quân, như thế nào sẽ là đại hạ quân đối thủ? Tại Lý Tồn Hiếu cùng Triệu Vân giáp công phía dưới, cấp tốc sụp đổ, bị giết đến thất linh bát lạc. Tại trận hình sụp đổ về sau, số lớn Thiên Lang quân tướng sĩ đã mất đi đấu trí, bắt đầu mảng lớn đầu hàng, biến thành đại hạ quân tù binh. Chương 69, đại hoạch toàn thắng. Sau nửa canh giờ, trận này tập trung 300.000 binh lực đại chiến, rốt cục triệt để kết thúc. 200.000 Thiên Lang quân bị diệt 80.000, bắt sống 100.000, chỉ còn lại hơn 1 vạn tàn binh trốn ra chiến trường, cơ hồ bị toàn diệt. Mà cùng lúc đó, đông tây hai đường đại quân chiến thắng quân báo cũng là chuyển đến Hứa Tú trước mặt. Rất tốt. Hứa Tú khoe miệng đột nhiên nhấc lên một vòng đường cong, Lữ Bố cùng Mã Siêu hai vị tướng quân quả nhiên không có để chấm thất vọng. Nói xong, hắn liền đột nhiên phất phất tay, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, truyền lệnh: hướng Thiên Lang đế đô tiến quân, nhất cổ tác khí, triệt để cầm xuống Thiên Lang hoàng triều. Vâng. Tiếng nói vừa ra, đại quân lập tức trùng trùng điệp điệp, tựa như một đám mây đen đồng dạng, hướng về Thiên Lang đế đô quét sạch mà đi. Nhưng mà lúc này Thiên Lang hoàng cung, trên triều đình, Thiên Lang hoàng đế Thác Bạt Hoành còn đang đợi tin tức của tiền tuyến. Gặp Thác Bạt Hoành lo lắng như thế, Thiên Lang tể tướng Vương Đạt tiến lên quên lơn: bệ hạ, có cửu u môn ba đại cao thủ tương trợ, không cần lo lắng quá mức. Tin tưởng vạn thành trọng lao tướng quân tin chiến thắng, chẳng mấy chốc sẽ chuyển về đế đô. Đúng vậy a bệ hạ, Hổ Uy tướng quân Lý Chiêm Sơn cũng là từ cấp lớp bên trong đi ra, vô luận là binh lực vẫn là đỉnh tiêm cao thủ số lượng, chúng ta Thiên Lang quân đều chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Một trận chiến này, chúng ta Thiên Lang quân không có chiến bại khả năng. Nói chuyện đồng thời, Lý Chiêm Sơn còn có chút hối hận. Sớm biết Cửu U Môn cũng sẽ phái cao thủ tham gia, hắn lúc trước liền không nên cự tuyệt bệ hạ bổ nhiệm. Nghe nói lần này Cửu U Môn thế nhưng là phái ra một vị tứ phẩm đại tông sư, hai vị tam phẩm đại tông sư, là Thiên Lang đại quân trợ trận. Như thế xa hoa đội hình, liền là buộc con chó cũng có thể thắng a. Về phần Thiên Lang quân chủ soái là hắn Lý Chiêm Sơn, vẫn là bạn thành trọng, có cái gì khác nhau? Lý tướng quân nói cực phải. Lại có một vị quan viên phụ hòa nói, nói không chừng lúc này vạn thành trọng lao tướng quân đã đang bị giam giữ đưa hạ hoàng Hứa Tú về đế đô trên đường. Gặp những này đại thần trong triều đều như thế lạc quan, Thác Bạn Hoành cũng là thoáng an tâm một chút, nhận các vị ái khanh cắt luôn. Trận chiến này quan hệ đến ta Thiên Lang hoàng triều sinh tử tồn vong, chẳng không thể không lo lắng à. Nếu như vạn thành trọng thật có thể thủ thắng, vậy cái này chắc chắn là bọn hắn Thiên Lang hoàng triều quật khởi bắt đầu chiếm đoạt đại hạ hoàng triều. Thiên Lang hoàng triều liền có đưa thân là trung cấp hoàng triều thực lực, hắn Thác Bạn Hoành cũng sẽ thành Thiên Lang trung hương chi chủ. Nhưng mà đúng lúc này, một tên Thiên Lang quân tướng lĩnh liền lòng như lửa đốt xuất hiện ở cái này Thiên Lang trong hoàng cung, ủy gối Thác Bạn Hoành trước mặt. Bệ hạ, tiền tuyến đã chuyển về tin tức. Như thế nào? Thác Bạn Hoành lập tức đứng người lên, thần sắc hết sức kích động. Tên này Thiên Lang quân tướng lĩnh trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, quân ta đại bại, hộ quốc đại tướng quân Vạn Thành Trọng cùng Cửu U Môn đại trưởng lão Ma Sơn song song chiến tử. Ngươi nói cái gì? Thác Bạn Hoành sắc mặt đột nhiên hoàn toàn trắng bệnh, như thế tin dữ, kém chút để hắn tại chỗ hôn mê. Thiên Lang tể tướng Vương Đạc cùng Hổ Uy tướng quân Lý Chiêm Sơn hai người trên mặt cũng là tràn đầy không thể tưởng tượng. Lý Chiêm Sơn vội vàng nói, ta Thiên Lang quân tổng cộng có tam lộ đại quân, coi như Vạn Thành Trọng đại tướng quân bỏ mình, cũng còn có cái khác hai đường. Vị tiêu báo tin Thiên Lang quân tướng lĩnh lắc đầu nói, cái khác hai đường cũng đều bị đại hạ quân đánh tan. Tam lộ đại quân đã toàn tuyến tan tác, gần như toàn quân bị diệt. Cuối cùng trốn về đế đô tàn binh, chỉ sợ không đủ 3 vạn người. Vậy anh, từng câu lời nói, phản phất từng đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng tại Thác Bạn Hoành cùng Thiên Lang hoàng triều cả triều văn võ trong đầu nổ tung. Tam lộ đại quân toàn bộ bị đánh tan. 40 vạn đại quân, chỉ còn lại 30.000 tàn binh không đến. Cái này thua thật sự là quá thảm rồi. Có thể nói là ngay cả quần lót đều thua sạch sành sanh. Vậy anh, Thác Bạn Hoành đặt mông nặng nề mà ngồi ở trên long ỷ, hai mắt vô thần, triệt để lâm vào ngốc trệ. Hắn biết, mình đã xong. Thiên Lang hoàng triều xong, hết thảy toàn xong. Vậy hạ, đại hạ tam lộ đại quân đã từ 3 đường mà đến, tới gần ta Thiên Lang đế đô. Mong rằng bệ hạ sớm làm dự định. Vị kia Thiên Lang quân tướng lĩnh trầm giọng nói, 3 đường đại hạ quân hướng Thiên Lang hoàng đô tề công mà đến, ít ngày nữa đem đến Thiên Lang đế đô thành hạ. Trên triều đình lại lần nữa nhấc lên một mảnh xôn xao, tràn ngập thấp thỏm lo âu bầu không khí. Chư vị ái khanh, Thác Bạn Hoành cắn răng, các ngươi nhanh tiếp thu ý kiến của chúng, ngẫm lại lui lịch kế sách. Nghe được lời này, một đám Thiên Lang hoàng triều đại thần vẫn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều đã đến nước này, còn có thể có cái gì lui lịch kế sách? Rất rõ ràng, bọn hắn Thiên Lang hoàng triều đại thế đã mất ta. Chẳng lẽ lại cái này bệ hạ còn muốn tiếp tục ngoan cố chống lại? Trong quần thần, tể tướng Vương Đạc do dự một chút, vẫn là đứng dậy, chắp tay nói, bệ hạ, ngay cả 400.000 Thiên Lang đại quân đều tại đại hạ hoàng triều trên tay tan tác. Bây giờ đế đô thành bên trong chỉ còn lại mấy vạn già yếu tàn tật, căn bản không có khả năng sẽ là đại hạ quân đối thủ. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có phong tồn quốc khố, xuất lĩnh văn võ bá quan mở thành đầu hàng mới là thượng sách. Bệ hạ tốt xấu là Thiên Lang quốc chủ, nhất quốc chi quân, tin tưởng cái kia đại hạ hoàng đế sẽ cho bệ kế tiếp thể diện kết cục. Vương Đạc đề nghị đã là không có cách nào bên trong biện pháp, lại không nghĩ rằng lại trêu đến Thác Bạn Hoành giận dữ. Vương Đạc, ngươi thân là Thiên Lang tể tướng, tại hoàng triều nguy nan thời điểm, lại không nghĩ tới báo quốc, ngược lại muốn đầu hàng bán nước. Ngươi tới, đem tể tướng đánh vào Thiên Lao, ngày mai họ trảm. Thác Bạn Hoành tiếng nói vừa ra, hai tên giáp sĩ liền tiến lên giữ lấy Vương Đạc. Bệ hạ, lao thần không có bán nước, lao thần hoàn toàn là vì bệ hạ cùng Giang Sơn xã tắc cân nhắc à. Nhưng mà Thác Bạn Hoành lại căn bản nghe không vào, không kiên nhẫn phất phất tay, mệnh lệnh hai tên giáp sĩ đem Vương Đạc trò kéo xuống. Lập tức hắn một mặt cảnh cáo ý vị mà nhìn xem cả triều văn võ, dám can đảm lại nói người đầu hàng, giết không tha. Một câu lập tức tắt lại cả triều văn võ miệng, để không thiếu vốn là muốn chiêu hàng Thác Bạn Hoành đám đại thần, đem lời vừa tới miệng cho nuốt trở vào. Bệ hạ nhìn lên đến đã tẩu hỏa nhập ma, cái này là muốn lấy trứng trọi đá à? Bọn hắn cũng không thể đi theo Thác Bạn Hoành cùng một chỗ bồi táng, nhất định phải cho mình sau khi nghĩ xong đường, nhìn xem có cơ hội hay không chạy ra thành đi. Hổ Uy tướng quân, đúng vào lúc này, Thác Bạn Hoành ánh mắt đột nhiên rơi vào Lý Chiêm Sơn trên thân. Thần tại. Lý Chiêm Sơn vội vàng ứng thanh. Thác Bạn Hoành ánh mắt đột nhiên trầm xuống, nói, "Trâm phong ngươi làm hộ quốc đại tướng quân, lập tức kiểm kê đế đô thành bên trong tất cả binh mã, chỉnh đốn hoàng thành phòng giữ, thống soái nội thành quân dân, thống kích đại hạ quân giặc." "Vâng." Mặt tướng định cố thủ thành trì, thề sống chết bảo vệ bệ hạ. Có Vương Đạc vết xe đổ, Lý Chiêm Sơn căn bản vốn không dám chần chờ, liền lập tức ứng thừa xuống tới. Chỉ là nhưng trong lòng của hắn đang âm thầm đoán thầm, đều cái này trong lúc mấu chốt, còn đặt cái này thống kích quân giặc đâu. 40 vạn đại quân đều không thể hoàn thành nhiệm vụ, trông gậy vào trong thành cái kia mấy chục ngàn già yếu, lại bắt chút trắng đinh, liền muốn thống kích đại hạ quân. Cái này không nói đùa đó sao? Quả thực là người si nói mộng. Bệ hạ a bệ hạ, ngươi muốn đền nợ nước, có thể chớ ép chúng ta những này các thần tử cùng chết với ngươi à.
Chương 70, triệu hoán độc cô kiếm ma.
Lý Chiêm Sơn mới vừa vận trên triều đình thể, muốn thể sống chết bảo vệ thác Bạc Hành, tuyên bố cùng đại hạ quân quyết nhất tử chiến, quay đầu liền mở ra cửa thành, nên đại hạ quân vào thành, làm một tên quang thể vinh dẫn đường đảng. Giờ phút này, Thiên Lang trong hoàng cung, một tên lao thái giám vội vàng hấp tấp chạy tới thác Bạc Hành trước mặt. Bệ hạ, không xong. Lý Chiêm Sơn trực tiếp mở cửa thành ra, đem đại hạ quân toàn bộ bỏ vào đến. Một câu, phản phất sấm sét giữa trời quang đồng dạng, tại thác Bạc Hành trong đầu nổ tung, để cả người hắn hóa đá tại chỗ. Lý Chiêm Sơn, hắn không phải nói muốn thể sống chết bảo vệ châm sao? Thác Bạc Hành vừa sợ vừa giận, hắn sao có thể như thế đối chấm? Cái này tiểu nhân hèn hạ. Bệ hạ, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Lão thái giám nói, đại hạ quân đã vào thành, ngài nhất định phải nhanh thông qua mật đạo, thoát đi hoàng cung.
Thoát đi hoàng cung.
Thác Bạc Hành trên mặt lộ ra một vòng vẻ mờ mịt, đi cái nào? Lúc này, hắn là thật có chút luống cuống. Thác Bạc Hành từ không nghĩ tới, mình có một ngày thế mà lại vứt bỏ hoàng vị. Mặc kệ đi nơi nào, trước bảo trụ mệnh quan trọng, lưu đến thanh sơ tại, không sợ không có củi đốt. Lão thái giám một mặt gấp gáp nói, ngươi nói đúng. Thác Bạc Hành nhẹ gật đầu, trước tiên đem mệnh bảo trụ, mới có phục quốc khả năng. Lập tức, hắn liền cùng lão thái giám thay đổi quần áo, mặc vào thái giám quần áo, trốn vào Thiên Lang hoàng triều lão tổ tông lưu lại chạy trốn trong mật đạo. Lão thái giám vì yểm hộ Thác Bạc Hành rút lui, trực tiếp trong cung đốt lên đại hỏa. Tiên đế, lão nô theo ngươi đã đến. Lão thái giám đầu nhập vào đại hỏa bên trong. Thiên Lang hoàng cung, tại đại hỏa phía dưới, bị đốt thành một vùng phế tích. Hứa Tú tại sau khi vào thành, liền tạm thời tại Lý Chiêm Sơn hổ ủy tướng quân trong phủ giàn xếp xuống. Nhã Nhi, Hứa Tú nhìn về phía bên cạnh thân Đoan Mục Nhã, cười nói, "Chấm đáp ứng ngươi sự tình, làm được." Lúc trước hắn đáp ứng Đoan Mục Nhã, trong một tháng diệt đi Thiên Lang hoàng triều. Hiện tại, hắn làm được. Bệ hạ đích thật là văn thao vũ lược, thiên cổ kỳ tài. Nhã Nhi đã vui lòng phục tùng. Lúc này Đoan Mục Nhã đã đối Hứa Tú triệt để tâm phục khẩu phục. Hứa Tú mặc dù tuổi trẻ, nhưng tuyệt đối là một đời hùng chủ, ngày sau tất nhiên sẽ tại vô tận trong đại lục xông ra bất thế công lao sự nghiệp. Lúc này, quân sư Quách Gia đi đến, hướng về Hứa Tú khom mình hành lễ, nói, "Khởi bẩm bệ hạ, hoàng cung đại hỏa đã dập tắt, tại hoàng đế trong tầm cung tìm được một cỗ thi thể, mặc trên người chính là hoàng đế miễn phục, nhưng phái người kiểm tra thực hư về sau, lại là một tên thái giám. Ngoài ra, tại cái kia trong tầm cung còn phát hiện một đầu mật đạo, là thông hướng đế đô thành bên ngoài." Nghe được lời này, Hứa Tú không khỏi nhíu mày, xem ra Thác Bạc Hành đã trốn ra thành. Bệ hạ, muốn hay không mạn tướng xuất Bạch Mã Nghĩa tổng truy kích? Triệu Vân chủ động xin đi giết giặc.
Không cần đuổi.
Hứa Tú quát tay áo, Thác Bạc Hành mặc dù đào tẩu, cũng là một người cô đơn, chẳng làm được trò trống gì. Liên sợ, hắn chạy trốn tới cái khác hoàng triều, còn muốn lấy cho tàn lại cháy. Thiên Lang hoàng triều đại quân chủ lực đã không sai biệt lắm bị bọn hắn đại hạ hoàng triều toàn bộ tiêu diệt, coi như Thác Bạc Hành cái này Thiên Lang hoàng đế đào tẩu, cũng không có khả năng lại nhấc lên sóng gió gì. Thiên Lang hoàng triều trong hoàng thất, trừ Thác Bạc Hành bên ngoài, lấy ai là tôn? Một bên Lý Chiêm Sơn chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, là Trung Sơn Vương Thác Bạc Kiệt. Người này tại trong tông thất riêng có hy vọng, rất thụ người kính trọng, tôn thất cùng trong triều quan viên nhìn thấy hắn, đều muốn kêu một tiếng kiệt ca. Thác Bạc Kiệt ta. Hứa Tú trong mắt đột nhiên nổi lên một vòng tinh quang, chuyển chấm ý chỉ, phong người này là thuận nghĩa hầu. Nghe được lời này, mới đầu đám người còn có chút không hiểu, nhưng ngay sau đó, Quách Gia liền dẫn đầu hai mắt tỏa sáng, nói, vậy hạ cao minh, cái này Thác Bạc Kiệt đã tại Thiên Lang hoàng triều bên trong có bậc này danh vọng, như vậy phong người này là hầu, không thể nghi ngờ có thể trấn an toàn bộ Thiên Lang hoàng triều lòng người, còn có thể suy yếu Thác Bạc Hành, vị này lưu vong bên ngoài Thiên Lang hoàng đế lực ảnh hưởng, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Ngoài ra, tái phát một đạo thánh chỉ, đem Thiên Lang đế đô cải thành ta đại hạ bên trên đều, chấm sẽ tại này tạm ở một thời gian ngắn. Thiên Lang đế đô mặc dù bị công phá, nhưng là Thiên Lang cảnh nội dân tâm chưa quy thuận, cần hắn cái này đại hạ hoàng đế ở đây tọa trấn. Bệ hạ. Lúc này, Lý Chiêm Sơn trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, cái kia Thác Bạc Hành chuyến này một mình vội vàng đào vong, hậu cung giai lệ một cái đều không mang đi, đó cũng đều là ta Thiên Lang hoàng triều mỹ nhân, bệ hạ có hứng thú hay không, đem các nàng gọi đến thị tẩm. Nghe được lời này, Hứa Tú bên người Đoan Mục Nhã cùng Tiêu Tịch Nguyệt hai nữ cũng nhịn không được chừng cái này Lý Chiêm Sơn một chút. Gia hỏa này là cái gian thần, không phải cái người đứng đắn a. Thác Bạc Hành phi tử, vậy cũng là nhân thế đi. Hứa Tú lắc đầu, hắn đối nhân thế không có hứng thú gì. Huống chi, thân là Thiên Lang hoàng triều đệ nhất mỹ nhân Đoan Mục Nhã đều đã trở thành hắn thiếp thân thị nữ. Thiên Lang hoàng triều phi tử tuy đẹp, có thể đẹp đến mức qua Đoan Mục Nhã. Cho những này các phi tử phát vào mèo, phân phát các nàng, ai về nhà nơi a? Hứa Tú nhìn về phía một bên Đoan Mục Nhã, Nhã Nhi, chuyện này ngươi đi làm.
Là,
bệ hạ. Đoan Mục Nhã lĩnh mệnh mà đi. Nhìn xem lui ra Đoan Mục Nhã, Lý Chiêm Sơn trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ ngờ vực. Người thị nữ này thấy thế nào lên đến như vậy nhìn quen mắt. Đột nhiên, hắn mãnh liệt địa nhất đập chán. Nghĩ tới, vừa mới đó là Đoan Mục Nhã tướng quân. Lý Chiêm Sơn trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. Không sai. Hứa Tú gật đầu rồi gật đầu, nàng hiện tại là chấm thị nữ. Tùy tùng. Nữ. Lý Chiêm Sơn suýt nữa kinh điệu cái cảm. Đường đường Thiên Lang nữ chiến thần, vậy mà trở thành Hứa Tú thị nữ. Vị này đại hạ hoàng đế, đến tột cùng xử cái gì thủ đoạn, lại có thể thu phục Đoan Mục Nhã loại nữ nhân này. Thật lợi hại a. Khó trách, đối phương sẽ chướng mắt Thác Bạc Hành những cái kia phi tần. bên người có như thế cực phẩm nữ nhân, làm sao có thể còn biết đối những cái kia tàn hoa bại liêu sinh ra hứng thú. Tại tất cả mọi người lui ra về sau, Ken, chúc mừng ký chủ công diệt Thiên Lang hoàng triều, thành công quyết trương đại hoàng triều bản đồ, thu hoạch được hệ thống ban thưởng, hào kiệt triệu hoán thẻ. Hào kiệt triệu hoán thẻ. Hứa Tú sắc mặt có chút kinh ngạc. Loại này đạo cụ, còn là lần đầu tiên nghe được. Hào kiệt triệu hoán thẻ, nhưng từ chư thiên vạn giới bên trong, triệu hoán một vị hào kiệt giáng lâm, phụ tá ký chủ thành tựu bá nghiệp. Phải chăng lập tức sử dụng? Sử dụng. Hứa Tú nhẹ gật đầu. Ken, chúc mừng ký chủ, thành công triệu hồi ra hào kiệt, Độc Cô Kiếm Ma. Độc Cô Kiếm Ma. Hứa Tú nhãn tình sáng lên. Vị kia tại Kim Dung thế giới võ hiệp bên trong, tung hoành vô địch, bại tận thiên hạ cao thủ Độc Cô Kiếm Ma. Không có ai biết, Độc Cô Kiếm Ma thực lực đến tột cùng đạt đến loại tầng thứ nào, chỉ biết là trên đời này có một vị trên kiếm đạo xuất thần nhập hóa, suốt đời chỉ cầu bại một lần kiếm ma. Có thể tại Kim Dung thế giới võ hiệp bên trong, lực áp nhiều như vậy võ lâm cao thủ, thành là thiên hạ đệ nhất. Cái kia là thực lực cỡ nào? Dương Quá chỉ là đạt được hắn bộ phận truyền thừa, liền cơ hồ tại thần điêu trong thế giới vô địch, còn được đến thần điêu đại hiệp mỹ danh. Chương 71, đạp diệt cửu u môn xem xét Độc Cô Kiếm Ma tin tức cả kẽ. Hứa Tú trong lòng thì thầm. Một giây sau, một đạo tin tức màn sáng liền tại trước mắt của hắn hiện hiện. Tính danh: Độc Cô Kiếm Ma. Phong hào: Kiếm Ma. Tu vi: Vũ phẩm đại tông sư. Võ công: Độc Cô Cửu Kiếm. Cảnh giới: Không có kiếm thắng có kiếm, vô chiêu thắng hữu chiêu. Làm Hứa Tú nhìn thấy cái kia ngũ phẩm đại tông sư tu vi lúc, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Cái này Độc Cô Kiếm Ma, tu vi vậy mà đạt đến ngũ phẩm đại tông sư. So ra Cát Lượng đều cao hơn nhất giai. Với lại, ra Cát Lượng là nho đạo song tu, kỳ thật không am hiểu chiến đấu. Nhưng là Độc Cô Kiếm Ma khác biệt. Người này chính là trong kiếm chi ma, cực kỳ am hiểu sát phạt, chính là một vị ai chính công cao thủ tuyệt thế. Độc Cô Kiếm Ma tới thật đúng lúc. Hứa Tú nâng cầm lên, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Hắn vừa mới chém giết Cửu U Môn ba đại cao thủ. Cửu U Môn tất sẽ không từ bỏ ý đồ, cùng chờ lấy Cửu U Môn trước đến báo thủ. Chẳng trước hết để cho Độc Cô Kiếm Ma xuất thủ, đem Cửu U Môn đánh diệt. Một lúc lâu sau, một tên hắc bào nam tử, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hành cung bên ngoài. Cái này hắc bào nam tử, cùng nói là một người, càng không bằng nói là một thanh kiếm. Một thanh giết người như ngóe, chém hết thương sinh ma kiếm. Hắc bào nam tử xuất hiện, lập tức kinh động đến tại phụ cận tuần tra Triệu Vân. Thân là Hứa Tú bảo tiêu, Triệu Vân toàn quyền phụ trách Hứa Tú an toàn. Nhưng bây giờ, hắn chợt cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ xuất hiện. Cố khí tức này quá mức kinh khủng. Bởi vậy tại phát giác được cố khí tức này chốc lát, Triệu Vân căn bản không chần chờ chút nào, liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng Hứa Tú ở lại cung điện tiến đến. Nhưng là chờ hắn đuổi tới hành cung đại điện thời điểm, đã thấy cái kia một tên hắc bào nam tử đã đứng ở Hứa Tú đối diện. Hoàng Bét, bệ hạ gặp nguy hiểm. Triệu Vân trong lòng đại chấn, nhưng không ngờ một giây sau, để hắn kém chút ngoác mồm kinh ngạc một màn phát sinh. Cái kia một tên kinh khủng hắc bào nam tử đúng là tại Hứa Tú trước mặt quỳ gối quỳ xuống, hướng về Hứa Tú lễ bái hành lễ, nghiễm nhiên là một bộ quân cùng thần chủ hòa bộ dáng. Làm sao có thể? Triệu Vân vô cùng ngạc nhiên, tên này khí tức kinh khủng như bực sâu, tựa như ma kiếm nhất hắc bào nam tử, thế mà cũng là bệ hạ thần tử. Làm nửa ngày, nguyên lai là hắn tại mình dọa mình, sợ bóng sợ gió một trận, sợ bị Hứa Tú nhìn thấy sự thất thố của mình. Triệu Vân ngay cả bận bịu lui xuống. Độc Cô Kiếm Ma, Hứa Tú nhìn lấy trước mặt hắc bào nam tử, chấm dự định giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Bệ hạ thỉnh giảng. Độc Cô Kiếm Ma mặt không biểu tình. Trong vòng 3 ngày, san bằng Cửu U Môn. Hứa Tú cười nhạt một tiếng, ngươi có thể làm được. Nhưng mà, Độc Cô Kiếm Ma lại lắc đầu. Để Hứa Tú nhướng mày. 3 ngày, hẳn là quá mau. 3 ngày quá nhiều. Độc Cô Kiếm Ma lắc đầu, chợt rũi ra một đầu ngón tay, một ngày là đủ. Bệ hạ, tính hậu giai ở 3. Nói xong, Độc Cô Kiếm Ma liền trực tiếp quay người, biến mất tại hành cung bên trong. Thiên Lang hoàng triều, cực bắc biên cảnh dãy núi. Nhất phẩm tông môn Cửu U Môn liền ở chỗ này. Lúc này, Cửu U Môn bên trong, Cửu U Môn chủ Cửu U chân nhân đang tại trong đại điện, triệu tập một đám Cửu U Môn cao thủ nghị sự. Lần này, chúng ta Cửu U Môn vì đạt được đại hạ hoàng triều cái thế lực này phạm vi, cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn. Cửu U chân nhân nhìn xem đám người, một vị tứ phẩm đại tông sư, hai vị tam phẩm đại tông sư, chỉ cần tứ tượng tông không nhúng tay vào, lấy lại trưởng lão ba người thực lực, giúp Thiên Lang hoàng triều cầm xuống chỉ là đại hạ hoàng triều, cũng không thành vấn đề. Tứ tượng tông đã cùng đại hạ hoàng triều quyết liệt, như thế nào lại đối đại hạ hoàng triều thân xuất biệt thủ? Một vị Cửu U môn trưởng lão cười nói, "Chúng chi, chúng ta Cửu U môn làm việc như thế bí ẩn, tứ tượng tông làm sao có thể đủ biết được? Chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, đã sớm thì đã trễ." Một vị khác Cửu U môn trưởng lão, trong mắt cũng là nổi lên một vòng tinh quang, "Nếu là có thể cầm xuống đại hạ hoàng triều, chúng ta Cửu U môn thế lực nhất định là tăng lên một mạng lớn, nếu như lại thêm lấy tích lũy, nói không chừng có thể trùng kích nhị phẩm tông môn. Chúng ta Cửu U môn, làm hưng a." Một đám Cửu U môn cao tầng trên mặt đều là tràn đầy một vòng vui mừng. Cửu U chân nhân nhẹ gật đầu, tính toán thời gian, Ma Sơn đại trưởng lão lúc này cũng nên trở về phủ mệnh. Nói xong, ánh mắt của hắn cũng là đột nhiên hướng về đại điện bên ngoài nhìn lại. Mà liên tại cái này gần như đồng thời, một bóng người đột nhiên vội vã xông vào đại điện. Môn chủ, lại là một tên Cửu U môn môn đồ, khi tiến vào đại điện về sau, liền lập tức quỳ gối Cửu U chân nhân cùng một đám Cửu U môn trưởng lão trước mặt. Thế nhưng là đại trưởng lão bọn hắn trở về. Cửu U chân nhân trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang. Vị này Cửu U môn đồ, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Đại trưởng lão bọn hắn không về được.
Không về được, là có ý gì? Mọi người đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Vừa mới truyền về tin tức, Đại Hạ quân đã lái vào Thiên Lang Đế đô, Thiên Lang hoàng triều đã hủy diệt. Vị yêu cửu u môn đồ sắc mặt khó coi nói, về phần Ma Sơn đại trưởng lão ba người đã toàn bộ chiến tử. Ngươi nói cái gì? Cửu u chân nhân cùng một đám cửu u môn trưởng lão đều là hai đại trưởng lớn, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ma Sơn đại trưởng lão, đây chính là một vị tứ phẩm đại tông sư, tăng thêm Thiên Lang quốc sư Trịnh Bảo quốc cùng Khôn Hư đạo nhân hai vị tam phẩm đại tông sư, cường đại như thế đội hình, làm sao lại chết tại Đại Hạ quân trong tay? Vị yêu cửu u môn đồ lắc đầu. Ta biết tin tức này có lẽ rất khó để cho người ta tin tức, nhưng sự thật đúng là như thế. Mong rằng môn chủ cùng chư vị trưởng lão sớm làm dự định. Bá. Nói đến nước này, Cửu U chân nhân biết cái này đã không thể nào là tin tức giả, Ma Sơn đại trưởng lão ba người, chỉ sợ là thật đã chết tại Đại Hạ quân trong tay. Cái kia Đại Hạ hoàng triều bên trong, lại có cái này các cao thủ. Khó trách, cái kia bất quá mới đăng cơ hạ hoàng, liền dám giết tứ tượng tông người, dám cùng tứ tượng tông khiêu chiến. Nhanh chóng phái người điều tra rõ ràng. Cửu U chân nhân sắc mặt đã rất chìm tới cực điểm, tra một chút cái kia Đại Hạ hoàng triều bên trong đến tuột cùng là có gì cao thủ, lại có thể chém giết Ma Sơn, hẳn là cái kia Đại Hạ hoàng triều bên trong cũng có ngũ phẩm cấp độ đại tông sư. Cái này sao có thể? Không cần uổng phí sức lực. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ lực xuyên tấu thanh âm đột nhiên từ đại điện bên ngoài truyền vào. Để Cửu U chân nhân cùng một đám Cửu U môn trưởng lão đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Người nào? Một giây sau, bọn hắn liền gặp được một tên khí tức lạnh duệ hắc bào nam tử, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đại điện bên ngoài, thân bên trên tản ra một cỗ thao thiên kiếm ý. Sự xuất hiện của hắn trong nháy mắt để Cửu U chân nhân cùng Cửu U môn đám người có loại tê cả da đầu cảm giác. Kiếm ma. Hắc bào nam tử tại hiện thân chốc lát, chính là há mồm lạnh lùng phun ra hai chữ. Kiếm ma. Cửu U chân nhân cùng một đám Cửu U môn trưởng lão đều là ngẩn người, hiển nhiên cũng không nghe nói qua cái gì kiếm ma. Là ai phái ngươi tới? Cửu U chân nhân nhìn chằm chằm hắc bào nam tử, từ sau người trên thân cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ. Một đám người sắp chết, không cần hỏi nhiều. Độc Cô kiếm ma ánh mắt đạm mạc, cuồng vọng. Gặp cái này hắc bào nam tử ngông cuồng như thế, Cửu U chân nhân cũng là lập tức trong lòng tức giận, thân là Cửu U môn chi chủ, ngũ phẩm đại tông sư, chưa từng bị người như vậy khinh thường qua. Chân tay hắn đạp một cái, thân thể lập tức quyển như điện chớp, hướng về hắc bào nam tử lướt tới. Chương 72, hai đại gian thần diệu dụng Cửu U hóa cốt trưởng. Cửu U chân nhân trong bàn tay, màu đen trưởng lực phun trào, ngưng tụ trở thành một cái màu đen đầu lâu, hướng về Độc Cô kiếm ma giận đập mà đến. Nhìn thấy Độc Cô kiếm ma bị Cửu U chân nhân một trưởng này bao phủ, những người khác trên mặt cũng là nhao nhao lộ ra cười lạnh. Chờ lấy nhìn, Độc Cô kiếm ma hóa thành xương sụn một màn. Nhưng mà, Độc Cô kiếm ma lại chỉ là tay cầm một dẫn, một đạo kiếm khí chống rông hiện hiện. Phốc phốc. Cửu U chân nhân trường lực trong nháy mắt bị đánh trở thành hai nửa. Ngay tiếp theo thân thể của hắn đều tại chỗ vỡ ra, nội tạng ruột chảy đầy đất. Môn chủ gặp Cửu U chân nhân thân thể đúng là bị tại chỗ chém thành hai nửa, cái kia một đám Cửu U môn cường giả trên mặt cũng là nhao nhao lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Cả ngôi đại điện lập tức lâm vào tĩnh mịch bên trong. Cửu U môn chủ, vị này ngũ phẩm đại tông sư đúng là bị dây lắt dây. Cái này hắc bào nam tử đến tột cùng là ai? Cho các ngươi hai cái lựa chọn. Độc Cô kiếm ma ánh mắt lãnh đạm nhìn qua một đám Cửu U môn người, hoặc là quy thuận ta Đại Hạ hoàng triều, hoặc là chết. Ba hơi bên trong làm ra trả lời chắc chắn. Bịch. Cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, một đám Cửu U môn trưởng lão liền toàn bộ đồng loạt quỳ trên mặt đất. Chúng ta nguyện ý quy thuận. Làm kiếm ma đại nhân xông pha khói lửa, đi theo làm tùy tùng. Nhưng là tại hạ quỳ đồng thời, nội tâm của bọn hắn lại đều nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái gì? Đại Hạ hoàng triều? Trước mắt cái này kiếm ma lại là Đại Hạ hoàng triều cao thủ. Đại Hạ hoàng triều làm sao lại có được loại này cấp bậc cường giả? Khó trách Ma Sơn đại trưởng lão bọn hắn sẽ toàn quân bị diệt. Liền ngay cả Cửu U chân nhân vị này Cửu U môn chủ đều là bị kiếm này mà cho một kiếm miểu sát, huống chi là cái kia Ma Sơn ba người. Bên trên đô thành, Đại Hạ hành cung, Triệu Vân áp tải một đám người đi tới đại điện bên trong. Bệ hạ, Triệu Cao, Cổ Sung một đám phản quốc đầu hàng địch phản thần đã toàn bộ bị tóm. Nói xong, một đám cấm vệ liền đem một đám Thiên Lang hoàng triều đại thần đẩy tiến lên đây. Bệ hạ, cái kia cầm đầu chính là đem cái kia Triệu Cao Cổ Sung hai người ủy gối Hứa Tú trước mặt, chúng ta hoan uổng. Hoan uổng. Hứa Tú trên mặt lộ ra một vòng biểu tình tự tiếu phi thiếu, các ngươi làm sao hoan uổng? Vậy hạ, Triệu Cao cùng Cổ Sung hai người đều là một thanh nước mũi một thanh nước mắt, than thở khóc lóc nói, chúng ta mặc dù đi vào Thiên Lang hoàng triều, nhưng lòng của chúng ta vẫn là đại hạ. Chúng ta vẫn chung với bệ hạ, tại vì đại hạ làm việc. Đúng vậy a bệ hạ. Muốn không phải chúng ta lắc lư, các bạn hành làm sao dám khinh thường đại hạ hoàng triều, cùng bệ hạ cùng chết. Thiên Lang quân làm sao lại toàn quân bị diệt? Vậy hạ, ngươi làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy, liền diệt đi Thiên Lang hoàng triều? Nghe được hai người như vậy vô liêm sỉ ngôn luận, Hứa Tú khoe miệng đột nhiên nhấc lên một vòng đường cong, nói như vậy, chấm còn hẳn là cảm ơn các ngươi, cho các ngươi hai cái ghi lại một công. Ghi công cũng không cần. Triệu Cao cùng Cổ Sung hai người mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, chỉ cần bệ hạ không chặt đầu của chúng ta liền đủ hài lòng. Không chặt đầu của các ngươi? Hứa Tú lông mày nhướng lên, các ngươi hai cái gian định tiểu nhân, nghĩ đến cũng rất đẹp. Các ngươi đã thai họa Thiên Lang hoàng triều, không giết các ngươi, lưu hai người các ngươi mạng nhỏ, tiếp tục thai họa ta Đại Hạ hoàng triều. Nói xong, Hứa Tú liền nhìn về phía một bên Triệu Vân, nói, Tử Long, mang xuống, chạm. Vâng. Triệu Vân ôm quyền,
lập tức liền muốn đem đám người này ấn xuống đi.
Bệ hạ,
chấm đã. Mắt thấy liền bị kéo ra ngoài chặt đầu, Triệu Cao cùng Cổ Sung hai người kêu to lên, lại nghe thần một lời. Hai người các ngươi, có lời gì nói?
Hứa Tú nhướng mày, sắc mặt đã rất không kiên nhẫn. Hắn ngược lại muốn xem, cái này một đôi ngọa long phượng sổ, đến tột cùng có lời gì nói?
Bệ hạ, hai chúng ta là gian thần không sai. Nhưng là, gian thần cũng không phải hoàn toàn không dùng.
Triệu Cao nghiêm trang nói, gian thần, nếu là lợi dụng được, đồng dạng có thể trợ giúp bệ hạ thành tựu hùng đồ sự nghiệp to lớn.
Chỉ giáo cho.
Hứa Tú đối Triệu Cao bực này mới lạ chi ngôn, cũng chỉnh xuất một tia hứng thú. Hắn vẫn là lần đầu nghe nói, gian thần khả năng giúp đỡ hoàng đế thành tựu kế hoạch lớn bá nghiệp.
Bệ hạ,
Triệu Cao nói, gian thần mặc dù đối bản nước vô ích, nhưng bệ hạ lại có thể đem chúng ta phái đi nước khác. Lấy thần cùng Cổ Sung thái phó tài năng, nhất định tại nước khác trên triều đình lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đến lúc đó, một khi ta đại hạ hoàng triều đại binh tiếp cận, chúng ta liền bắt đầu hành động, tại địch quốc trên triều đình tiến hiến sáng ngôn, chửi tới năng thần lương tướng, tiến hành gián điệp phá hư hoạt động, từ nội bộ công phá địch nhân, trợ giúp ta đại hạ hoàng triều càng dễ dàng cầm xuống đối thủ.
Nghe được lời này, Hứa Tú vẫn không khỏi hai mắt tỏa sáng.
Cái góc độ này, thanh kỳ a, đã không thể thay hòa mình, vậy liền đi thay hòa địch nhân,
để gian thần tại địch quốc phát sáng phát nhiệt.
Cái này vẫn có thể xem là một ý kiến hay.
Nhớ năm đó, chiến quốc thời đại, Triệu quốc liền là có chiến thần Quách Mở cái này Tần quốc gian tế, ngay cả hố Triệu quốc hai đại danh tướng Liêm Pha cùng Lý Mục, lúc này mới trợ giúp Tần quốc trừ đi mạnh nhất đối thủ Triệu quốc.
Bằng không, chỉ sợ đại Tần thống nhất sáu nước thời gian, vẫn phải đẩy về sau rời.
Không thể không nói, cái này Triệu Cao cùng Cổ Sung hai người, mở cho hắn tích một đầu mới mạch suy nghĩ.
Hứa Tú tại làm sơ trầm ngâm về sau, cảm thấy kế này có thể đi.
Triệu Cao, chấm mệnh ngươi chui vào Tây Sở hoàng triều.
Cổ Sung, chấm mệnh ngươi chui vào Đông Tấn hoàng triều.
Lập tức khởi hành, không được sai sót.
Vâng.
Triệu Cao cùng Cổ Sung hai người nghe vậy, đều là sắc mặt đại hỉ.
Một cái mạng nhỏ, xem như bảo vệ.
Nhìn xem hai người rời khỏi đại điện, Triệu Vân lúc này mới nghi ngờ nhìn xem Hứa Tú, nói, vậy hạ, cứ như vậy tin tưởng hai cái này gian định tiểu nhân.
Lấy hai người này xảo trá bản tính, bọn hắn lật lọng, bằng mặt không bằng lòng, thật đâu nhập vào cái kia hai đại hoàng triều, là rất có thể sự tình.
Thật đâu nhập vào lại như thế nào?
Hứa Tú không chút nào không hoảng hốt, hai vị này gian thần, càng là nghiêm túc là cái kia hai đại hoàng triều hiệu lực, chỉ sợ cái kia hai đại hoàng triều sẽ chỉ diệt vong đến càng nhanh.
Triệu Vân lúc này mới mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, đúng vậy à, hai cái này gian thần càng ra sức, cái kia hai đại hoàng triều sợ là ngược lại càng nguy hiểm.
Đúng lúc này, một cỗ lạnh thấu xương sát khí từ ngoài hoàng cung truyền vào.
Sau một khắc, một tên hắc bào nam tử đi vào hành cung bên trong.
Hắc bào nam tử chính là Độc Cô Kiếm Ma.
Vậy hạ, cửu u môn đã diệt.
Độc Cô Kiếm Ma hướng phía Hứa Tú không mình hành lễ,
thanh âm khàn khàn mà băng lãnh.
Nhanh như vậy,
không hổ là Độc Cô Kiếm Ma.
Hứa Tú trên mặt lộ ra một vòng vui mừng.
Cửu u môn dù sao cũng là tứ tượng tông nổi danh tông môn, lại bị Độc Cô Kiếm Ma sớm tối mà diệt.
Một bên Tiêu Tình Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp cũng là tràn đầy rung động.
Cửu U Môn bị diệt,
trong con ngươi xinh đẹp của nàng lóe ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi.
Cái này hắc bào nam tử đến tột cùng là phương nào thần ma, lại bằng lực lượng một người đã diệt Cửu U Môn cái này một tòa nhất phẩm tông môn.
Hứa Tú dưới trướng quả thực là ngọa long tàng long,
đến cùng còn bao nhiêu ít kinh khủng cường giả.
Nàng hiện tại xem như minh bạch vì sao tứ tượng tông sẽ khuất phục tại Hứa Tú,
vì sao đạo hư chân nhân vị này tứ tượng tông chi chủ sẽ đối với Hứa Tú cúi đầu không lưng, cung kính có thừa.
Dám không cung kính sao?
Không cung kính liền là kết cục này.
Chương 73, đại hạ trấn võ ti truyền chấm ý chỉ hủy bỏ Cửu U Môn.
Hứa Tú cất cao giọng nói, đổi tên đại hạ trấn võ ti.
Độc Cô Kiếm Ma chấm mệnh ngươi trấn võ ti chỉ huy sứ, thu phục vô tận đại lục các đại tông môn, trấn áp thiên hạ dùng võ phạm cấm người.
Vâng.
Độc Cô Kiếm Ma chắp tay.
Hứa Tú nói, Độc Cô Kiếm Ma, ngươi lại đi một chuyến tứ tượng tông.
Độc Cô Kiếm Ma nghe vậy hai mắt lập tức nheo lại, bệ hạ muốn diệt tứ tượng tông,
tiên lễ hậu bình a.
Hứa Tú nói, xem ở châm số hai thị nữ trên mặt mũi, liền cho tứ tượng tông một cái chủ động quy hàng cơ hội.
Tuân chỉ.
Độc Cô Kiếm Ma lĩnh chỉ về sau, liền trực tiếp quay người đi ra đại điện.
Tứ tượng tông, xong.
Nhìn thấy Độc Cô Kiếm Ma rời đi bóng lưng, Tiêu Tịch Nguyệt không khỏi lắc đầu.
Nếu như tứ tượng tông tương đối thức thời, chủ động gia nhập đại hạ hoàng triều trấn võ ti, như vậy tứ tượng tông còn có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn. Nếu là đạo hư chân nhân các loại tứ tượng tông cao tầng không biết thời thế, chỉ sợ tứ tượng tông liền phải đứng trước một trận đại họa.
Thái cực núi,
tứ tượng tông,
Cửu U Môn bị diệt tin tức đã truyền đến tứ tượng tông bên trong,
để cả tòa tứ tượng tông đều lâm vào một mảnh sợ hãi.
Cửu U Môn mặc dù cùng tứ tượng tông là tử đối đầu, hai đại tông môn tranh chấp nhiều năm, nhưng lại lẫn nhau người này cũng không thể làm gì được người kia.
Nhiều năm qua, trừ một chút ma sát nhỏ bên ngoài, song phương cơ bản chỉ là đánh pháo miệng.
Nhưng bây giờ, Cửu U Môn lại làm cho người tiêu diệt.
Cái này khiến tứ tượng tông đám người đều có loại môi hở răng lạnh, thọ tử hồ bi cảm giác.
Cửu U chân nhân có thể là có ngũ phẩm đại tông sư tu vi, lại bị đại hạ hoàng triều tiêu diệt.
Chẳng lẽ là Tác Hạ thư viện xuất thủ?
Một tên tứ tượng tông trưởng lão trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc.
Ngoại trừ Tác Hạ thư viện, hắn thực tại không tưởng tượng nổi còn có thế lực nào sẽ thay đại hạ hoàng triều xuất thủ, lại có được nhẹ nhõm hủy diệt Cửu U môn năng lực.
Không phải Tác Hạ thư viện.
Đạo hư chân nhân lắc đầu, nghe nói giết chết Cửu U chân nhân cao thủ chính là một vị kinh khủng kiếm tu, tên là Kiếm Ma.
Kiếm Ma?
Kiếm Ma là ai?
Nghe được cái tên này,
toàn bộ tứ tượng tông trong đại điện một mảnh tiếng động lớn hoa. Cái này đại hạ hoàng triều khi nào lại nhiều như thế một vị tuyệt thế kiếm tu? Cửu U môn đã bị diệt, đại hạ hoàng triều mục tiêu kế tiếp sẽ không phải là ta tứ tượng tông à? Một vị tứ tượng tông trưởng lão sắc mặt khó coi nói, không thể nào. Một vị khác tứ tượng tông trưởng lão mở miệng nói, ta tứ tượng tông đã đem thánh nữ dâng ra cùng đại hạ hoàng triều hòa thân, cái kia đại hạ hoàng đế lúc này lại đối ta tứ tượng tông xuất thủ, chẳng lẽ lại là muốn xé bỏ hòa thân? Đạo hư chân nhân lắc đầu, ngươi sợ không phải nghĩ quá nhiều, thánh nữ là chúng ta vì lắng lại đại hạ hoàng triều lửa giận, hướng đại hạ hoàng triều bồi tội nhận lỗi, cũng không phải là miễn tử kim bài. Bây giờ đại hạ hoàng triều đã diệt cửu u môn, thành lập trấn võ ti, tuyên bố muốn thu phục thiên hạ tông môn, trấn áp thiên hạ võ tu, làm sao lại buông tha gần trong gang tấc tứ tượng tông? Tông chủ, chúng ta là không phải hẳn là hướng thánh nữ cầu viện, để thánh nữ tại hạ hoàng bên hai, thổi thổi bên gối phong. Nhưng mà đạo hư chân nhân, nhưng như cũng lắc đầu. Cái kia Hứa Tú nếu là dễ dàng như vậy mê hoặc, bị nữ nhân cho nắm mũi dẫn đi, vậy thì dễ làm rồi. Ngay tại cái này tứ tượng tông trong đại điện tranh luận không nghỉ thời điểm, một tên hắc bào nam tử lại chẳng biết lúc nào đã đi tới tứ tượng tông ngoài điện. Tới đồng thời giáng lâm, còn có một cô kinh khủng kiếm ý lệnh đạo hư chân nhân các loại tứ tượng tông đám người đều là cảm thấy một trận tê cả da đầu. Tới, hắn tới. Tứ tượng tông trong đại điện, một tên tứ tượng tông trưởng lão phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Nghe đồn cửu u môn liền là bị càn quét tại một vị áo bào đen kiếm tu tay của nam tử bên trong. Chẳng lẽ chính là người này? Chỉ bất quá, vì sao người này thân là kiếm tu, trên thân lại không có bất kỳ cái gì bộ kiếm? Tôn giá, thế nhưng là thụ hạ hoàng chi mệnh mà đến. Đạo hư chân nhân nhìn qua cái này hắc bào nam tử, thần sắc mười phần cẩn trương. Không sai. Độc Cô Kiếm Ma nhẹ gật đầu, hạ hoàng bệ hạ, định cho tông chủ một cái cơ hội. Một cái, là đại hạ hoàng triều hiệu lực cơ hội. Nghe được lời này, đạo hư chân nhân không khỏi run lên trong lòng. Ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng lại ẩn chứa sự uy hiếp mạnh mẽ. Đạo hư chân nhân nhướng mày, nếu ta tứ tượng tông không theo đâu? Không theo, liền là cái thứ hai cửu u môn. Độc Cô Kiếm Ma mặt không chút thay đổi nói. Đạo hư chân nhân biến sắc. Đây là tiên lễ hậu bình a. Đối phương đến chuyến này, hiển nhiên sẽ không tay không mà về. Tứ tượng tông, hôm nay tất nhiên muốn làm ra lựa chọn. Hoặc là, chủ động quy hàng, gia nhập đại hạ trấn võ ti. Hoặc là, toàn tông bị diệt, mau chạy thành sông, từ vô tận đại lục trên bản đồ xóa tên. Hai cái chọn một. Nhưng phàm là người bình thường, đều biết làm như thế nào tuyển. Ta tứ tượng tông, nguyện ý cử tông gia nhập đại hạ trấn võ ti. Đạo hư chân nhân cắn răng, cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn. Một đám tứ tượng tông trưởng lão, nghe được lời này, trong lòng đều có loại bi thương cảm giác. Tứ tượng tông, dù sao cũng là một tòa truyền thừa ngàn năm cổ tông môn, thế mà cứ như vậy bị diệt đạo thống. Gia nhập trấn võ ti là vinh hạnh của các ngươi. Độc Cô Kiếm Ma thản nhiên nói, vậy hạ mục tiêu là muốn dẹp điên thiên hạ tông môn, các ngươi hiện tại gia nhập, tương lai tất có chỗ tốt cực lớn. Kiếm Ma đại nhân nói cực phải. Đạo hư chân nhân chắc tay, nhưng là nội tâm lại xem thường, dẹp điên thiên hạ tông môn nào có dễ dàng như vậy. Tứ tượng tông cùng cửu u môn cũng chỉ là nhất phẩm tông môn, phóng nhãn cả tòa vô tận đại lục cũng chỉ là con tôm nhỏ tồn tại. Đại hạ hoàng triều mặc dù trước mắt cường thế, nhưng lại vẫn chỉ là cực hạn tại cái này nam vực một góc nhỏ, phóng nhãn toàn bộ vô tận đại lục chẳng qua là tiểu nhân vật. Vực này lời nói hùng hồn, đạo hư chân nhân cũng liền làm nghe một chút coi như xong. Đại hạ hoàng triều, Nam Cương, một tòa quặng mỏ bên trong, tràn đầy mùi nấm mốc trong hoàn cảnh. Ba, từng đạo roi ra quất vào thợ mỏ trên thân, gây nên từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Để ngươi lười biếng, hốt chết ngươi cái tạt phối quân. Trong đó, một vị tuổi trẻ thợ mỏ, khắp khuôn mặt là sợ hãi thân sắc. Nơi này, đơn giản liền là nhân gian địa ngục. Mỗi ngày đều sẽ có thợ mỏ mệt chết, được mang ra quặng mỏ. Những này bỏ bê công việc, đều là bởi vì phạm vào tội, xung quân mà đến. Nếu như đại hạ các thần tử ở đây, nhất định có thể nhận ra cái này một vị tuổi trẻ thợ mỏ. Người này chính là ngày xưa thái tử Hứa Khác. Chỉ bất quá, lúc này thái tử Hứa Khác làn da ngăm đen, trên thân tràn đầy vết roi, máu me đồng địa. Trong lòng của hắn vừa hận vừa giận. Nếu không phải Hứa Tú, hắn như thế nào lưu lạc đến nước này? Ở chỗ này, thừa nhận không phải người tra tấn. Hứa Tú tiểu tử này tuyệt đối là cố ý tra tấn hắn, để hắn sống không bằng chết. Hứa Tú, ngươi tốt nhất đừng bị bản cung tìm tới cơ hội chạy đi. Nếu không bản cung, nhất định phải đem hôm nay sở thụ nỗi khổ gấp trăm lần hoàn trả ngươi. Hứa Khác trong mắt lóe ra nồng đậm oán độc. Chương 74, quyến du nữ tử, nhưng lại tại Hứa Khác chính nằm gai nếm mật, thề muốn báo thù thời điểm. 3. Một đạo roi ra, lại vừa hung ác quất vào trên người hắn. Đau đến hắn ngao ngao trực thiếu. Người cái tặc phối quân, vốn tại cái này nghĩ gì thế, không phải là muốn chạy trốn. Giám sát đại hán, hung tợn trừng Hứa Khác một chút. Không có. Không có suy nghĩ gì. Hứa Khác ánh mắt trốn tránh địa đạo. Hừ. Tiểu tử ngươi nhất thật là thành thật điểm. Giám sát trong mắt lộ hung quang, nghe nói ngươi trước kia là thái tử, nhưng đã đến nơi này, ngươi trước kia như bức nữa đều vô dụng. Ở chỗ này, chết tại lao tử trên tay đại quan, hai cánh tay đều đến không hết. Nghe được lời này, Hứa Khắc trong lòng đống cảm giác một trận tuyệt vọng. Chẳng lẽ hắn thật liền bị giết chết tại cái này tối vô thiên ngày địa phương? Nhưng vào lúc này, giám sát trên mặt nụ cười dữ tợn lại đột nhiên ngưng kết, bởi vì một thanh kiếm sắc đã chẳng biết lúc nào xuyên thủng hậu tâm của hắn. Giám sát hai mắt trừng lớn, thân thể ầm vang ngã xuống đất, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Hứa Khắc cũng là bị giật nảy mình, chỉ thấy được tại giám sát phía sau lại chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên quyến rũ nữ tử. Quyến rũ nữ tử thân thể nở nang, trước sau lồi lõm, ngũ quan tinh xảo, điên đảo chúng sinh. Cái kia chiếu nặng trước ngực chi vật, tại Hứa Khắc trước mắt, bãi động kinh người đường cong, để Hứa Khắc cảm giác một trận miệng đắng lưỡi khô, kém chút tại chỗ dâng lên lều vải. Hắn không thể trực tiếp nào tới, đem giải quyết tại chỗ. Ngươi, liền là Hứa Khắc. Quyến rũ nữ tử đi tới Hứa Khắc trước mặt, doanh doanh nhất tiếu bách bị sinh, loại kia tê dại thanh âm, để Hứa Khắc chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Lúc này Hứa Khắc đã là thần hồn điên đảo, thần sắc đờ đẫn hướng quyến rũ nữ tử nhẹ gật đầu, thừa nhận thân phận của mình. Cùng tiếp thân đi thôi. Quyến rũ nữ tử đi tới Hứa Khắc bên người, hướng về sau người thổi một ngụm, thiết thân, có thể trợ ngươi lại lên đại hạ hoàng bị. Coi là thật. Hứa Khắc trên mặt đột nhiên lộ ra thần sắc kích động, trong lòng đối với đại hạ chấp niệm, lại để hắn xông phá quyến rũ nữ tử huyễn thuật, khôi phục thanh minh. Ân. Quyến rũ nữ tử trên mặt đột nhiên nổi lên một vòng kinh ngạc, xem ra cái này Hứa Khắc, chí ít cũng không phải không còn gì khác. Tự nhiên coi là thật. Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt phối hợp ta bạn yêu quốc. Quyến rũ nữ tử cười nói. Bạn yêu quốc. Hứa Khắc lấy làm kinh hãi, ngươi là yêu rất. Nữ nhân này lại là yêu rất. Hắn lập tức nhìn về phía cái này mỏ trong núi những người khác, phát hiện những người khác vậy mà đều cứng ngắc ngay tại chỗ, phảng phất bị hóa đá đồng dạng. Những người này sợ là đều chúng yêu nữ này yêu thuật. Hứa Khắc trong lòng vô ý thức dùng mình một cái, đại hạ hoàng triều người đối với yêu rất không thể nghi ngờ là tồn tại tiên tiên sợ hãi. 30 năm trước yêu rất từng quy mô sầm lớn, giết chóc vô số, đại hạ bách tính tử thương hơn phân nửa. Chỉ dựa vào đại hạ hoàng triều binh mã căn bản không phải yêu rất đối thủ. Về sau là đạt được thế lực khác biệt binh, cái này mới miễn cưỡng đem yêu rất đánh lui. Hiện tại cái này yêu rất xuất lại muốn cùng hắn hợp tác, dìu hắn một lần nữa thượng vị, không thể nghi ngờ là dụng ý khó dò. Hắn một khi nếu là đáp ứng, chẳng phải là trở thành người gian? Thật liên để tiếng xấu muôn đời. Nhưng là không khi này cá nhân gian, hắn đời này chỉ sợ cũng không ra được đâu. Thậm chí ngay cả trước mặt cửa này đều qua không được. Cũng không do dự quá lâu, Hứa Khắc liền gật đầu, trầm giọng nói, bản cung đi theo ngươi. Thông minh thái tử điện hạ. Quyến rũ nữ tử cười mỉm gật gật đầu, chợt tay ngọc khẽ vẫy, liền bắt lấy Hứa Khắc, biến mất tại quặng mỏ bên trong. Đại hạ hoàng triều, bên trên đô thành. Độc Cô Kiếm Ma hợp nhất tứ tượng tông tin tức đã truyền trở về. Trấn Võ Ti liên tục sát nhập, thôn tính Cửu U môn cùng tứ tượng tông cái này hai đại thế lực, lực lượng đạt được tương đương trình độ lớn mạnh. Ken. Đúng lúc này, hệ thống thanh thúy thanh âm cũng là đột nhiên vang lên bắt đầu. Chúc mừng ký chủ thành công sát nhập, thôn tính hai tòa nhất phẩm tông môn. Thu hoạch được hai tòa nhất phẩm tông môn khí vận. Phải chăng lập tức lấy thiên tử luyện khí thuật tiến hành luyện hóa? Hệ thống tiếng nói vừa ra, Hứa Tú liền trong nháy mắt cảm nhận được một ô vô hình khí vận chi lực đột nhiên xuất hiện ở hắn cảm ứng bên trong. Một phần trong đó trực tiếp tràn vào Hứa Tú trong cơ thể, để tu vi của hắn trong nháy mắt từ nhất phẩm đại tông sư nhảy lên tới nhị phẩm chi cảnh. Tuy nói Hứa Tú nương tựa theo hai đại tông môn khí vận tu vi tăng nhiều, nhưng là hai đại tông môn khí vận chi lực nhưng như cũ hùng hồn. Hứa Tú khoát tay áo nói, còn lại khí vận phân cho chư tướng a. Một lần thôn phệ quá nhiều khí vận cũng vô dụng, chẳng phân cho chư tướng, trợ giúp dưới trướng đại tướng thăng cấp. Không có vấn đề. Tại hệ thống tiếng nói vừa ra chỉ một thoáng, trên cung điện không đột nhiên gió nổi mây phun, xuất hiện một đạo kinh người vòng xoáy. Từ vòng xoáy bên trong đột nhiên kích bắn ra bảy đạo vô hình của sáng, phân biệt bắn về phía bảy cái phương hướng khác nhau. Trong đó năm đạo rơi vào Quách Gia, Triệu Vân, Ma Siêu, Lý Tồn Hiếu, Lữ Bố năm trên thân thể người. Và anh, năm người gần như đồng thời khí tức phóng đại. Quách Gia tấn thăng nhị phẩm đại tông sư, Triệu Vân, Ma Siêu nhất cử đột phá thành là tam phẩm đại tông sư, mà Lý Tồn Hiếu, Lữ Bố thì nhất cử đột phá tứ phẩm đại tông sư. Năm người tại tu vi đột phá chốc lát đều là giật nảy cả mình, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Vừa rồi đột nhiên có một cổ lực lượng cường đại rót vào trong cơ thể của bọn hắn, cưỡng ép tăng lên tu vi của bọn hắn. Cố lực lượng kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Năm người cơ hồ cùng một thời gian ánh mắt nhìn phía Hứa Tú hành cung phương hướng. Nơi đó trên bầu trời còn nghiễm nhiên có một đạo vòng xoáy khổng lồ hiện ra kinh người dị tượng. Mới cái kia từng đạo cường đại của sáng liền đều là từ vòng xoáy này bên trong bay ra tới. Chẳng lẽ là bệ hạ? Năm vị đại hạ cao thủ trong lòng đều là nổi lên một vòng kinh đào hải lãng. Bệ hạ lại có này có thể để bọn hắn năm người tu vi đều là kéo lên một cảnh giới. Cái này liên là đến từ bệ hạ kinh thế vĩ lực sao? Còn lại Độc Cô Kiếm Ma cùng Gia Cát Lượng hai người, mặc dù không có đột phá cảnh giới, nhưng bọn hắn lại cũng đã nhận được hai cố lực lượng quan đầu, để bọn hắn tu vi tinh tiến không thiếu. Hai người đồng dạng cảm thấy chấn động vô cùng. Hai người bọn họ có thể theo thứ tự là ngũ phẩm cùng tứ phẩm đại tông sư, tu vi sao mà chi thâm hậu, bệ hạ lại có thể để hai người bọn họ cũng thu hoạch được lớn như thế chỗ tốt. Lúc này tại vậy được cung bên trong, Đoan Mục Nhã vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem Hứa Tú, bệ hạ ngài đột phá tới nhị phẩm. Đột phá tới nhị phẩm? Một bên Tiêu Tịch Nguyệt trừng lớn hai mắt, một mặt không tin. Hứa Tú gia hỏa này cơ bản mỗi ngày không làm chính sự, ban ngày không tào triều, ban đêm chơi thị nữ, để nàng khổ không thể tả, chớ nói chi là tu luyện. Nàng mỗi ngày hầu ở Hứa Tú bên người, liền cho tới bây giờ chưa thấy qua Hứa Tú tu luyện. Gia hỏa này làm sao lại đột phá tới nhị phẩm? Nhưng mà để nàng rất là giật mình là Hứa Tú lại ở trước mặt nàng nhẹ gật đầu, vừa đột phá không lâu. Tiêu Tịch Nguyệt lập tức mắt trợn tròn, thật đúng là đột phá. Dựa vào cái gì a? Chương 75, một tên cũng không để lại. Không hổ là bệ hạ. Đoan Mục Nhã trong mắt đã tràn đầy vẻ khâm phục. Có lẽ cái này chính là thiên tài a. Hứa Tú lắc đầu, phát ra một tiếng cảm khái. Không có khả năng. Tiêu Tịch Nguyệt căn bản không tin tưởng, liền xem như thiên tài, nào có không dùng tu luyện liền có thể tấn cấp. Không hổ là chấm tiếp thân thị nữ, cuối cùng vẫn là không thể gạt được ngươi. Hứa Tú thở dài một hơi, một bộ bí mật bị khám phá biểu lộ, kỳ thật, ta bí mật tu luyện một loại song tu pháp môn. Loại này phương pháp song tu, không dùng tu luyện, chỉ cần giữa nam nữ, thường xuyên âm dương điều hòa, liền có thể mạnh lên. Còn có phương pháp này. Đoan Mục Nhã cùng Tiêu Tịch 12 nữ, đều là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng trong lòng lại có mấy phần chờ mong. Nam liên có thể mạnh lên. Như thế bí pháp, ai không điều. Quân Vô Hy ngôn. Chấm lúc nào lừa qua các ngươi sao? Gặp hai nữ đã thượng sáo, Hứa Tú khoe miệng cũng là đột nhiên rào rạt lên vẻ tươi cười, cái môn này song tu bí pháp, tham dự người tu luyện càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Cho nên chấm dự định, ba người chúng ta cùng một chỗ luyện. A. Nghe được Hứa Tú như vậy hổ lang chi tử, Đoan Mục Nhã cùng Tiêu Tịch Nguyệt đều là sắc mặt đại biến. Ba người cùng một chỗ luyện, là nghiêm túc sao? Ba người? Cái này muốn làm sao luyện a, hai nữ xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng giá mà Hứa Tú lại chẳng biết xấu hổ cười nói, không có việc gì, chấm chậm rãi dạy các ngươi. Nói xong, hắn liền vung tay lên, trái ôm phải ấp, lôi kéo hai vị thị nữ hướng về phòng ngủ đi tới. Một lúc lâu sau, Hứa Tú ba tu kết thúc, ăn uống no đủ, từ trong tẩm cung đi ra. Thái úy Quách Gia sớm đã ở ngoài điện chờ. Gặp Hứa Tú đi ra, hắn liền lập tức hướng Hứa Tú không mình hành lễ, "Bệ hạ." Loại thời điểm này, hắn vốn không nên tới quấy rầy Hứa Tú, nhưng thật sự là có trọng yếu có tình, không thể không tự mình báo cáo. "Phùng Hiếu, thế nhưng là có chuyện quan trọng bẩm báo." Hứa Tú một mặt lười biếng hỏi. "Khởi bẩm bệ hạ." Quách Gia hướng phía Hứa Tú chắp tay, nói, "Phế thái tử Hứa Khác, không thấy." "A." Hứa Tú mí mắt hơi co lên, nghĩ không ra ta vị hoàng huynh này đều đã xung quân, thế mà còn vẫn như cũ có người hỏi thăm. Nhưng biết là ai đem hắn mang đi, lấy Hứa Khác bản lãnh của mình, muốn chạy ra nghiêm mật giám thị là chuyện không thể nào, chỉ có thể là có thế lực khác xuất thủ đem hắn cấp cứu ra ngoài. Đối phương sở dĩ cứu đi Hứa Khác cái này phế thái tử, tất nhiên là đối đại hạ hoàng triều cùng hoàng đế chi vị tồn đang ý nghĩ. Trước mắt còn không biết. Quách Gia lắc đầu nói, bất quá nhất có hiểm nghi là phế thái tử mẫu tộc Tần Gia. Tần Gia? Hứa Tú lông mày nhướng lên, lập tức nhìn xem Quách Gia nói, Phùng Hiếu, việc này liền toàn quyền giao cho ngươi đi xử lý. Chấm, chỉ muốn nhìn thấy một kết quả. Tuân mệnh. Quách Gia không chần chờ, liền lui xuống. Chỉ để lại Hứa Tú tại cái kia long ỷ trên bảo tọa, trên mặt lộ ra một vòng tinh mang. Nho nhỏ Tần Gia, thật sự có can đảm này sao? Tại lần trước thanh quân chắc trong khi hành động, đại hạ hoàng triều tứ đại gia tộc, toàn đều đã đả thương xương đùi, bị trọng thương. Chỉ còn lại nửa cái mạng tại cái kia treo. Nơi nào còn dám làm yêu? Chỉ là, không phải Tần Gia lời nói, vậy rốt cuộc sẽ là ai chứ? Đại hạ hoàng triều. Quan bên trong quận, Tần Gia. Từ khi đại hạ hoàng triều cải thiên hoán địa, Hứa Tú vị này tân đế sau khi lên ngôi, Tần Gia liền một mực nơm nớp lo sợ, như dày mỏng băng. Sợ một khi bị Hứa Tú bắt được bím tóc, liền sẽ có diệt tộc chí mắc. Mà đúng lúc này, Tần Gia gia chủ Tần Sơn thu vào một phong mật tín, cho hắn biết phong mật thư này chủ nhân không là người khác, đúng là hắn cháu trai, phế thái tử Hứa Khác. Xem hết mật nội dung bức thư về sau, Tần Sơn mừng rỡ trong lòng, trên mặt lập tức dương tràn ra nụ cười sảng lạn. Khác như vậy mà đạt được bạn yêu quốc tương trợ, xem ra ta Tần Gia rất nhanh liền không cần tiếp qua loại này lo lắng để phòng thời gian. Tần Sơn trong mắt đột nhiên lóe lên một vòng lăng lệ. Loại này tựa như chuột chạy qua đường thời gian, hắn thật sự là qua đủ. Cùng chờ lấy bị Hứa Tú bắt được bím tóc, bị đồ diệt toàn tộc, còn không bằng tìm cơ hội đánh cược một lần. Yêu rất lại như thế nào? Cho dù là trở thành yêu rất nước bù nhìn, cũng so toàn tộc bị đồ cường a. Tần Song, Tần Sơn ánh mắt đột nhiên nhìn phía một bên hắc ám chỗ, từ nơi đó, nghiêm nhiên là chạy ra một tên nam tử áo đen, hướng về Tần Sơn không mình hành lễ. Ngươi đi một chuyến bạn yêu quốc, nói cho Khắc Nhi, ngày khác hắn cử binh giết trở lại đại hạ, ta Tần gia định làm hết sức giúp đỡ. Vâng. Tần Song lĩnh mệnh mà đi. Đợi cái này Tần Song sau khi rời đi, Tần Sơn trên mặt mới nổi lên một tia cười lạnh, "Hứa Tú a Hứa Tú, ngươi không phải rất vô địch sao? Ta ngược lại muốn xem, tại yêu rất trước mặt, ngươi có hay không còn có thể vẫn như cũ vô địch." Mà Tần Sơn chính một mặt cười ngớ ngẩn thời điểm, đột nhiên, không biết từ chỗ nào lại đột nhiên truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, nguyên lai là yêu rất, khó trách có thể thần không biết quỷ không hay mang đi phế thái tử Hứa Khác. "Ai?" Nghe được thanh âm Tần Sơn sắc mặt đại biến, toàn thân lông tơ đều trong nháy mắt đứng đấy lên, cúi bít hướng về kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nơi đó rõ ràng là một tên tuổi trẻ văn sĩ từ chỗ tối đi ra. Ngươi là người phương nào? Tần Sơn sắc mặt tâm trầm, người này có thể thần không biết quỷ không hay chui vào hắn Tần gia bên trong, sợ là có chút thực lực. Người sắp chết, không cần biết nhiều như vậy. Quách Gia khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười gằn. Côn đồ, nhận lấy cái chết. Tần Sơn trong mắt đột nhiên lóe lên một vòng dữ tận sắc, chợt cả người tại chỗ nổi lên, hướng phía Quách Gia nhào tới. Tần gia cùng Hứa Khác cấu kết yêu rất sự tình, tuyệt đối không có thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không, không cần Hứa Tú xuất thủ, đại hạ hoàng triều ung dung miệng mồm mọi người cũng đủ để phun chết bọn hắn. Chỉ cần giết trước mắt cái này cái trẻ tuổi văn sĩ, liền có thể giữ vững tin tức. Nhưng mà, Quách Gia lại động đều không động, mặc cho từ Tần Sơn vọt tới trước mặt của hắn, trong tay quạt xếp, đột nhiên từ tiền phương giữa không trung xẹt qua. Sau một khắc, Tần Sơn thân thể liền đột nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ. Ở tại cái cổ chỗ, một đạo tơ máu dần dần hiện lên đi ra, phi tốc phóng đại. Một viên đầu lâu, trong nháy mắt cùng thân thể tách rời, cao cao phi lên, mang theo kinh thiên của máu. Cái kia chặt đầu gương mặt bên trên, còn lưu lại nồng đậm khó có thể tin. Ngay tại vừa rồi, Tần Sơn còn tại tưởng tượng lấy Tần gia quật khởi, lại không nghĩ rằng, nhanh như vậy liền mục nát. Chỉ là liếc qua trên mặt đất Tần Sơn thi thể, Quách Gia liền lắc đầu, vì nhân tộc, lại cùng yêu rất cấu kết, mặc dù Chu Ngươi cựu tộc, cũng không có gì đáng tiếc. Nói xong, Quách Gia liền đẩy lên một bên đến, đốt lên đại hỏa. Rất nhanh, đại hỏa liền lan tràn cả tòa Tần gia phủ đệ. Trung thiên lửa dưới ánh sáng, Quách Gia chậm rãi đi ra. Mà tại Tần gia phủ đệ bên ngoài, thì sớm có thập bát kỵ đứng sừng sững. Bọn hắn người mặc hắc giáp, được nửa gương mặt, tay cầm loan đao, tại bóng đêm chiếu rọi, tựa như tử thần. Một tên cũng không để lại. Bốn chữ, thời hận từ Quách Gia trong miệng truyền ra. Tiến Vân thập bát kỵ, lập tức tựa như 18 tên địa ngục quỷ binh đồng dạng, vọt vào Tần gia bên trong. Ngay sau đó, chấn thiên tiếng kêu thảm thiết, liền từ Tần gia trong phủ đệ truyền ra. Hóa thành một cái biển lửa luyện ngục. Chương 76, phổ biến hai sách, đoạt thế gia quyền lực hôm sau. Tần gia toàn tộc bị giết sạch tin tức, rất nhanh liền truyền đến đại hạ trên triều đình. Đưa tới đại hạ triều đình một mảnh khủng hoảng. Tần gia, thân là đại hạ một trong tứ đại thế gia, chính là quan bên trong đại tộc. Trong tộc có hơn ngàn nhân khẩu. Đúng là trong một đêm, toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Vậy hạ, hôm qua Tần gia toàn tộc hơn ngàn nhân khẩu lọt vào đồ sát, như thế thảm án, quả thực là thiên cổ kỳ văn. Triều đình nhất định phải tra rõ việc này, nghiêm trị hung thủ. Trên triều đình, đang tại khẳng khái phân trần không là người khác, chính là đại hạ hoàng triều hình bộ thượng thư. Phát sinh hơn ngàn nhân khẩu bị tàn sát án mạng, hắn cái này hình bộ thượng thư, không thể nghi ngờ là áp lực to lớn. Huống chi, bị tàn sát vẫn là một cái tại đại hạ triều đình, có không nhỏ ảnh hưởng lực thế gia đại tộc. Hiện trong một đêm bị đồ, nếu như không thể cho ra một cái thuyết pháp, đại hạ hoàng triều cái khác thế gia, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Vậy hạ, hình bộ thượng thư đại nhân nói không sai, việc này tất tra cái tra ra manh mối, nhìn rốt cuộc là ai, lại dám cản rỡ như thế, mắt vô vương pháp. Tần gia toàn tộc, đây chính là trọn vẹn hơn ngàn nhân khẩu a, nam nữ lao hấu, vậy mà một cái đều chưa thả qua, hung thủ quả thực là phát rồ, là chính cống ác ma. Việc này ảnh hưởng quá mức các liệt. Như nếu không thể tra ra hung thủ, sợ rằng sẽ ảnh hưởng triều đình uy tín. Trong triều văn võ đại thần, từng cái nhao nhao đi ra, yêu cầu tra rõ Tần gia thảm án diệt môn. Chỉ có tể tướng Gia Cát Lượng một mặt bình tĩnh. Đối với những này các thần tử lòng đầy căm phẫn, phản phất nhìn như không thấy. Bởi vì hắn hoài nghi, việc này liền là bệ hạ sai người làm. Nếu muốn tra, tra như thế nào? Tra được bệ hạ trên đầu đi sao? Việc này không cần tra. Đúng lúc này, Quách Gia cười mỉm đi ra, nói, đổ sát Tần gia cả nhà, chuyện này là ta làm. Hoa. Quách Gia lời này vừa nói ra, lập tức liền trên triều đình nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng. Lại là Quách Gia làm. Với lại, đối phương thế mà còn ở lại chỗ này trên triều đình thừa nhận việc này. Người này là điên rồi sao? Coi như Quách Gia là bên cạnh bệ hạ hồng nhân, cũng không thể như thế cả gan làm loạn, không đem quốc pháp triều cương để vào mắt. Quách Phùng Hiếu, ngươi thật to gan. Một vị đến từ thượng quan thế gia ngự sử, lớn tiếng trách cứ Quách Gia, Tần gia đến tột cùng phạm vào tội gì, muốn bị ngươi đổ diệt toàn tộc. Như cho không ra cái thuyết pháp, hôm nay lão phu liền muốn bạch tội ngươi. Tấu mời bệ hạ, chỉ ngươi lạm sát kẻ vô tội chi tội. Một song song con mắt đều là nhìn chằm chằm Quách Gia, cái sau trong mắt bọn hắn liền là một cái tuổi trẻ ác ma. Cư nhiên như thế tâm ngoan thủ lạn, như tiếp tục để người này ngồi ở vị trí cao, chưa chừng ngày nào bọn hắn cũng sẽ rơi vào cái diệt tộc hạ tràng. Người này nhất định phải bị tội, hung hăng bị tội. Nhưng mà đúng lúc này, nhưng từ Long ỷ bảo tọa bên trên truyền đến Hứa Tú thanh âm, tộc diệt Tần gia là châm ý chỉ. Lời này vừa nói ra, trên triều đình lập tức lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Làm nửa ngày là bệ hạ ý chỉ. Bọn hắn còn tưởng rằng là Quách Gia tự tiện chủ trương, bệ hạ đối với chuyện này không biết chút nào. Bệ hạ, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi vì cái gì không nói sớm một chút a? Ai còn sẽ tất tất, ai còn dám tất tất a? Xin hỏi các vị ái khanh. Hứa Tú cười mỉm nhìn qua một đám đại thần, cười nói, Tần gia cùng yêu rất cấu kết, các ngươi nói, có nên giết hay không? Cái gì, cùng yêu rất cấu kết? Cả triều văn võ nghe vậy, đều là quá sợ hãi. Tại đại hạ hoàng triều, yêu rất hai chữ, không thể nghi ngờ là một đại cấm kỵ. Cùng yêu rất cấu kết, cái kia càng là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Nếu là Tần gia cùng yêu rất cấu kết, như vậy bị diệt cựu tộc, không chút nào an. Vậy hạ, việc này lớn, nhưng có chứng cứ. Hình bộ thượng thư run run rẩy rẩy mà hỏi thăm. Đương nhiên là có. Quách Gia từ trong tay áo lấy ra một phong mật tín, giao cho hình bộ thượng thư, nói, đây là từ Tần Sơn trên thân tìm ra tới một phong mật tín, là phế thái tử Hứa Khắc viết cho Tần gia gia chủ Tần Sơn. Đoạn thời gian trước, phế thái tử Hứa Khắc đột nhiên mất tích, không nghĩ là bị yêu rất cứu đi. Bây giờ, yêu rất đang định lợi dụng phế thái tử Hứa Khắc đối phó ta đại hạ hoàng triều, thăm dò nhân tộc ta lãnh địa. Đại thần trong triều nhao nhao tiến tới xem xét sách nội dung bức thư, lập tức từng cái sắc mặt đều khó nhìn bắt đầu. Tần gia mình tìm đường chết, lại muốn liên kết yêu rất, xâm nhập đại hạ, chết không có gì đáng tiếc. Vậy hạ, tên đia thượng quan thế gia ngự sử vội vàng cải biến hưng gió, lập tức hướng Hứa Tú chắp tay nói, yêu rất cương ép Hứa Khác kết liên Tần gia, chỉ sợ sau đó không lâu liền đem đối ta đại hạ hoàng triều ra tay. Ta đại hạ hoàng triều ứng sớm làm đề phòng, tránh cho lọt vào yêu rất đột nhiên tập kích, tổn thất nặng nề. Lần trước yêu rất xâm lấn, đến nay trả lại đại hạ hoàng triều lão một đời trong lòng người, lưu lại rất lớn bóng ma tâm lý. Nhân tộc nội bộ hoàng triều chi tranh, nhiều nhất liền là chết một số người, diệt mấy gia tộc, coi như xong việc. Nhưng lại yêu rất xâm lấn, tạo thành giết chóc lại là không khác biệt. Yêu rất tính tình tàn bạo, lấy nhân tộc làm thức ăn, làm nô. Một khi rơi vào yêu rất thống trị phía dưới, hạ trang nhất định bi thảm đến cực điểm. Hứa Tú nhẹ gật đầu, nói: "Trẫm đã phái Lữ Bố tướng quân xuất hãm trận doanh, 10 vạn đại quân tiến về Nam Cương, phòng bị yêu rất xâm lấn. Bất quá, bởi vì cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, ta đại hạ hoàng triều nội bộ, nhưng cũng nhất định phải nghiêm túc. Một cái hoàng triều quốc vận, không chỉ có đến từ ngoại bộ khai cương thác thổ, cũng đến từ nội bộ dân tâm tụ lại. Văn trị võ công đều là đạt tới cường thịnh, hoàng triều quốc vận mới có thể đạt tới cường thịnh, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Quốc vận căn mạnh, Hứa Tú cái này hoàng triều hoàng đế liền căn mạnh, thủ hạ triệu hoán đi ra văn thần võ tướng, mới có thể trở nên căn mạnh. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nghiêm túc nội bộ." Một đám triều thần đều không từ chấn động trong lòng, vậy hạ, đây là muốn làm gì? Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Hứa Tú cất cao giọng nói: "Trẫm muốn tận đoạt thiên hạ thế gia quyền lực, tất về hoàng đế tất cả." Lời này vừa nói ra, còn lại Dương gia, Thượng Quan cùng Độc Cô ba đại thế gia thành viên đều là trong lòng một mảnh chấn sợ. "Bệ hạ, lại muốn bắt thế gia khai đao?" "Tể tướng, trẫm mệnh ngươi phổ biến hai sách." Hứa Tú ánh mắt rơi vào Gia Cát Lượng trên thân, thứ nhất sách: "Hủy bỏ đại hạ nô tỳ chi chế, đem ta đại hạ chi dân, vô luận nam nữ lao hấu, toàn bộ tạo sách đăng ký, tồn tại ở phủ trong kho." "Thứ hai sách: Phế tư ruộng chi chế, thu thiên hạ chi thổ địa, tất là vương ruộng. Dựa theo tạo sách đăng ký chi bách tính số lượng, một lần nữa phân phối thổ địa. Cần phải làm đến cày người có hán ruộng." Gia Cát Lượng con mắt đống nhiên sáng lên, thần tuân chỉ. Mà cái kia ba đại thế gia quan viên thì đều là mặt xám như cho. Đại hạ thế gia đặt chân gốc rễ, đơn giản liền là nô tỳ cùng thổ địa cả hai. Thứ nhất sách: Tước đoạt thế gia nô tỳ. Thứ hai sách: Tước đoạt thế gia thổ địa. Đã mất đi thổ địa cùng nô tỳ thế gia, còn có thể lại có tư cách gọi là thế gia à? Chương 77, cầm kỳ thư họa, tứ đại tài nữ liền là giàu một điểm bình dân thôi. Với lại, cái này hai đầu quốc sách chính là hỗ trợ lẫn nhau. Trước đem thiên hạ bách tính toàn bộ thống kê tạo sách, đăng ký hộ khẩu, lại đối bọn hắn phân phối ruộng đồng. Như vậy, vị nào cùng khổ bách tính còn biết cự tuyệt quan phủ đăng ký? Cự tuyệt đăng ký, chẳng khác nào cự tuyệt một khối thuộc tại đất đai của mình. Tại đại hạ hoàng triều, tồn tại nhiều thiếu không có ruộng đồng, phụ thuộc vào thế gia sống qua tá điển. Sợ là vô số kể. Bây giờ hoàng triều phổ biến hoàng ruộng chi chế, vậy hạ muốn đem thiên hạ chi ruộng toàn bộ phân cho nông dân, ai sẽ không ủng hộ? Không mang ơn. Chỉ là muốn hoàn thành cái này hai chuyện lớn, cần bệ hạ có được cường đại quyết đoán cùng bá đạo thực lực. Bởi vậy, dĩ vãng mặc dù cũng có hoàng đế muốn phổ biến cái này hai đạo quốc sách, nhưng cuối cùng lại luôn bởi vì thế gia cản trở mà phá sản. Mà vừa lúc hai thứ đồ này Hứa Tú đều có, cái này cũng nhất định Hứa Tú đem làm thành lịch đại đế vương đều làm không được sự tình, trở thành đại hạ thiên cổ nhất đế. Không thiếu đại thần trong triều giờ phút này trong lòng đều là kinh ngạc không thôi. Bệ hạ thành thiên ổ tại trong hậu cung, vì sao lại có như thế kế hoạch lớn bí lược? Chẳng lẽ đây hết thảy chỉ là bệ hạ chướng nhan pháp? Bệ hạ hắn bên ngoài biểu hiện ra một bộ hoang phế triều chính dáng vẻ, trên thực tế lại một mực đang trong cung bụng trộm đọc sách. Đúng, nhất định là như vậy. Một đám các thần tử hai mắt nhao nhao sáng lên. Bệ hạ thật sự là thâm tàng bất lộ a. Đại hạ Nam Cương, Vạn Yêu Quốc, một tòa yêu khí trùng thiên tỏa thành bên trong. Hứa Tú, tên xuất sinh này, bản cung cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Một đạo tức giận tiếng gào thét vang lên. Cái này một đạo thanh âm chủ nhân không là người khác, chính là đã đến Vạn Yêu Quốc phế thái tử Hứa Khác. Hắn lúc này tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Tần gia chính là hắn mẫu tộc, là hắn phản công đại hạ hoàng triều, cần thiết dựa vào trọng yếu lực lượng. Một khi hắn tại Vạn Yêu Quốc đến đỡ dưới, leo lên hạ hoàng chi vị, Tần gia nhất định là hắn duy nhất có khả năng bằng chứng nhân tộc dòng chính lực lượng, với lại không cần lo lắng vấn đề độ trung thành. Thế nhưng theo Tần gia toàn tộc bị diệt, hiện tại ý nghĩ của hắn toàn đều tan vỡ. Hiện tại hắn có thể dựa vào chỉ còn lại mấy cái này yêu rất. Coi như thành công đăng cơ, hắn cũng sẽ hoàn toàn biến thành yêu rất trong tay con rối. Thái tử điện hạ không cần thương tâm, không có Tần gia, không phải còn có chúng ta Vạn Yêu Quốc sao? Quyến Du nữ tử cười tủm tỉm nói: "Ngươi yên tâm, chúng ta Vạn Yêu Quốc đã tại điều binh khiển tướng, Bạch Lang hộ pháp đã xuất lĩnh 100.000 man thú quân làm tiền phòng, tiến công đại hạ hoàng triều lĩnh Nam quận. Cái khác các bộ cũng tại nhau nhau tập kết bên trong, chỉ chờ Bạch Lang hộ pháp công phá lĩnh Nam quận, liền nhất cử giết tiến đại hạ hoàng triều cảnh nội." Nghe được lời này, Hứa Khác mới nhẹ gật đầu, đến lúc đó, Hứa Tú tiểu tử kia nhất định phải giao cho bản cung đến xử lý. Bản cung muốn tự tay lăng trì hắn. Trong mắt của hắn đột nhiên lóe lên một vòng nồng đậm đoán độc. Hắn sở dĩ rơi vào hiện tại kết cục này, toàn bái hắn cái này tốt đệ đệ ban tặng, hiện tại liền ngay cả hắn mẫu tộc đều bị Hứa Tú cho đổ sát hầu như không còn. Thu này không báo, hắn thể không là người. Vô Tận Đại Lục, Trung Châu, nơi đây chính là trong đại lục vật hoa thiên bảo, người người như rồng, là Vô Tận Đại Lục cường thịnh nhất địa vực. Ở chỗ này đứng vững vàng một tòa nhân tộc đỉnh cấp thánh triều, Tổ Long Thánh Triều. Tổ Long Thánh Triều, hoàng cung trong đại điện, Tổ Long Thánh Triều chi chủ Thánh Long Đế ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên. Ở phía dưới thì lúc đứng đấy một đám Tổ Long Thánh Triều văn võ đại thần. Bệ hạ, một vị Tổ Long Thánh Triều nữ quan đi ra, hướng về Thánh Long Đế không mình hành lễ, nói: "Nam vực yêu rất dục dịch, lại muốn xâm chiếm nhân tộc ta khu vực, ta thánh triều hẳn là sớm làm đề phòng." Tên này nữ quan chính là Tổ Long Thánh Triều Cầm Kỳ Thư Họa tứ đại tài nữ bên trong Cầm Đạo tài nữ, tên là Tráng Lực Vi. Cầm Kỳ Thư Họa tứ đại tài nữ đều là Tổ Long Thánh Triều tương lai lực lượng trung kiên. Tương lai thành thánh cơ sẽ rất lớn, cho nên mới có thể đứng ở triều đình này bên trên 10 phần hiển hách vị trí. Nàng người mặc một bộ rộng lượng nho bảo, nhưng như cũng không che giấu được hắn ngạo nhân dáng người, tuyệt thế dung mạo. Nàng mỗi một tấc da thịt đều tản mát ra sáng bóng trong suốt, tựa như hạ phàm lăng ba tiên tử, cái kia nho bảo phía dưới đường cong có thể xưng hoàn mỹ. Nghe được lời này, trên bảo tọa nhìn qua có chút cao tuổi Thánh Long Đế, lúc này mới giơ lên mí mắt, nói, cùng yêu rất giáp giới hoàng triều, bản đế nhớ kỹ, gọi là Đại Hạ Hoàng Triều a.
Không sai. Trắng Nhược Vi nhẹ gật đầu, Đại Hạ Hoàng Triều chỉ là một cái cấp thấp hoàng triều, như yêu rất thật quy mô xâm chiếm, chỉ sợ là khó mà ngăn cản.
Yêu rất bạo động, không phải lần một lần hai, đàn tài nữ, liền từ ngươi đi một chuyến Đại Hạ Hoàng Triều, xem xét yêu rất độc tính.
Thánh Long Đế chỉ là quét Trắng Nhược Vi một chút, như yêu rất quy mô thật là lớn xâm lấn, ngươi lập tức hồi báo.
Nhưng nếu chỉ là tiểu đả tiểu nháo, ngươi liền trực tiếp tự mình xử lý a.
Tuân chỉ.
Trắng Nhược Vi chắc tay.
Nàng biết, đây coi như là Thánh Long Đế cho nàng một lần lịch luyện cơ hội. Ngày sau trở thành thánh triều đại nhân vật, không thiếu được muốn cùng yêu rất liên hệ.
Hiện tại, coi như là sớm tích lũy kinh nghiệm.
Đại Hạ Hoàng Triều. Tại Hứa Tú dưới thánh chỉ, hoàng triều bắt đầu đại lực phổ biến Hứa Tú hai đạo quốc sách. Tại Tần gia bị diệt cả nhà về sau, Đại Hạ Hoàng Triều cảnh nội thế gia, ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ? Không thành thành thật thật giao ra thổ địa cùng nô tỳ, liền phải giao ra toàn tộc người tính mệnh. So sánh với nhau, lưỡng hại tương quyền thủ kỳ khinh.
Một phương diện khác, hoàng ruộng chế cũng bắt đầu đại quy mô phổ biến. Mỗi cái nông dân đều đem thu hoạch được thuộc về mình một khối thổ địa. Tại cái này hai đạo quốc sách phổ biến phía dưới,
bách tính đối Hứa Tú ca tụng đầy đủ.
Trước kia, Hứa Tú mặc dù Nam Trinh Bắc Thảo, diệt đi Thiên Lang Hoàng Triều, đem Đại Hạ Hoàng Triều bản đồ làm lớn ra gấp đôi. Nhưng đối phổ thông bách tính mà nói, bọn hắn lại không có cảm giác gì. Bởi vì, đây là hoàng tộc cùng thế gia thắng lợi, cùng bọn hắn tầng dưới chốt bách tính có liên can gì? Nhưng là, bây giờ Hứa Tú muốn đem thiên hạ thổ địa phân cho thiên hạ bách tính. Đây chính là thật sự lợi ích thực tế.
Thổ địa, đây chính là mỗi một cái bách tính khát vọng nhất đồ vật.
Để Hứa Tú trong nháy mắt đạt được dân tâm.
Đại Hạ quốc vận phát triển không ngừng.
Ken, chúc mừng ký chủ thành công chỉnh đốn thế gia, dân tâm quy thuận, thu hoạch được hệ thống ban thưởng, đặc thù binh chủng triệu hoán thẻ.
Phải trang lập tức sử dụng.
Hứa Tú trong lòng hơi động, chợt nhẹ gật đầu, lập tức sử dụng.
Ken,
chúc mừng ký chủ thành công triệu hồi ra 5000 cẩm y liệp vệ.
Phu tặng Tây Hán Hán Hoa, Vũ Hóa Điển.
5000 cẩm y liệp vệ.
Tây Hán đốc chủ, Vũ Hóa Điển.
Hứa Tú con mắt đống nhiên sáng lên.
Tuy nói trước mắt hắn hai đại quốc sách, trên tổng thể phổ biến đến coi như thuận lợi. Nhưng mà, ở trong quá trình này, cho dù Hứa Tú đã ba lệnh năm thân, nhưng như cũng xuất hiện không thiếu lừa gạt, làm điều phi pháp sự tình. Cái này khiến Hứa Tú mười phần đau đầu. Hắn tuy là thiên tử, nhưng lại không có khả năng thật làm đến nhìn rõ mọi việc, nắm giữ bách quan nhất cử nhất động. Thế nhưng là, có Vũ Hóa Điển cùng Cẩm Y Diệp vệ, cái kết nhưng là khác rồi.
Không có khả năng sẽ biến thành khả năng. Hắn đã sớm muốn thành lập một chi đặc vụ cơ cấu, đến giám thị triều đình bách quan.
Vũ Hóa Điển cùng Cẩm Y Diệp vệ tới đúng lúc.
Chương 78, hoàng quyền đặc cách, tiền trạm hậu tấu.
Sau 3 ngày,
trên triều đình, Gia Cát Lượng từ cấp lớp bên trong đi ra, hướng phía Hứa Tú không mình hành lễ, bệ hạ, quốc sách phổ biến đã sơ hiện hiệu quả, chỉ bất quá, vẫn tồn tại không thiếu làm điều phi pháp tình huống. Rất nhiều người thông qua hối lộ quan viên, đạt được tốt nhất ruộng đồng, mà không có hối lộ quan viên bách tính, chỉ có thể phân đến cằn cỗi, xa xôi, thậm chí không thể trồng trọt ruộng đồng. Nếu là bỏ mặc cố này vài phong tà khí lan tràn, dần ra, chỉ sợ bệ hạ thiệt chính, ngược lại sẽ gây nên tiêu ca.
Lại có việc này.
Hứa Tú ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo.
Bọn này sâu mọt, quả nhiên là dạng gì quốc sách, đến trên tay của bọn hắn, đều lại biến thành kiếm lời công cụ.
Như vậy, hắn vất vả phổ biến, vì tụ lại dân tâm, tăng lên quốc vận quốc sách, chẳng phải là muốn diễn biến thành nhiễu dân chính sách tàn bạo.
Hộ bộ thượng thư cũng đi ra, hướng phía Hứa Tú không người nói, "Bệ hạ, phân phối ruộng đồng việc cần làm, cuối cùng vẫn là từ quan viên địa phương đẩy ra đi, ta đại hạ quan viên địa phương, chọn vẹn mấy chục vạn người, ở trong đó, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút làm việc thiên tư trái pháp luật hạng người."
Nghe được lời này, trong triều không thiếu quan viên, đều nhao nhao nhẹ gật đầu.
Bệ hạ của bọn hắn, vẫn là tuổi còn rất trẻ, muốn hay đàn đổi dây, thôi động tân quốc sách, cũng không phải đầu nóng lên, vô chán liền có thể hoàn thành.
Thật tình không biết, có lúc quan phủ hào hào tuân theo hoàng lao chi đạo, không hề làm gì, mới đúng bách tính có lợi nhất.
Nhưng mà, Hứa Tú tiếp xuống một câu, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng không khỏi run lên, chấm đại hạ, không cho phép có sâu mọt tồn tại. Ai dám bẻ cong chấm quốc sách, bại hoại triều đình hình tượng, đó chính là phản quốc chi tội.
Một câu phản quốc chi tội,
để cả triều văn võ đều là cấm nhược hàn ve.
Tại kiến thức hiện nay bệ hạ thủ đoạn thiết huyết về sau, bọn hắn có thể sẽ không cho là bệ hạ là tại nói xuông, tiếp đó sợ là tất có đại động tác.
Chấm dự định thành lập Cẩm Y Liệp Vệ,
mạo xương làm chấm hai mắt, giám sát bách quan, giám thị thiên hạ.
Hứa Tú thanh âm đột nhiên trên triều đình vang vọng mà lên.
Cẩm Y Liệp Vệ, đó là cái gì cơ cấu?
Giám sát bách quan, giám thị thiên hạ,
cái này nhưng rất khó lường a.
Chuyện lớn như vậy Cẩm Y Liệp Vệ có thể làm được đến?
Nhưng vào lúc này, Kim Loan Điện bên ngoài lại đột nhiên xâm nhập mảng lớn bóng người. Những người này đều là người mặc phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao, xuất hiện ở trên triều đình.
Cầm đầu là một tên âm nhu tuấn mỹ lanh khốc nam tử, Vũ Hóa Điển, khấu kiến bệ hạ.
Khởi bẩm bệ hạ, ba ngày nay Cẩm Y Liệp Vệ hết thảy bắt được địa phương nhận hối lộ quan viên 308 tên, đều là lợi dụng chức quyền ăn hối lộ trái pháp luật hạng người, mời bệ hạ xử lý.
Lời này vừa nói ra, cả triều chấn kinh.
Giờ phút này bọn hắn rốt cục chú ý tới cái kia hơn 300 tên nhận hối lộ quan viên đã toàn bộ bị áp đưa đến đại điện bên ngoài,
thần sắc kinh hãi vô cùng.
Những này Cẩm Y Liệp Vệ là lai lịch gì, vẹn vẹn 3 ngày thời gian liền bắt 308 tên nhận hối lộ quan viên,
đây cũng quá hiệu suất đi.
Nhưng mà Tại bọn hắn còn đang thán phục tại Cẩm Y Liễu vệ hiệu suất làm việc thời điểm, Hứa Tú đã là lạnh lùng thứ nói ra một chữ, "Trảm." Một cái trảm chữ, để cả triều đại thần như đọa hầm băng. "Bệ hạ, oan uổng a." Trảm chữ vừa ra, Kim Loan điện bên ngoài lập tức một mảnh kêu cha gọi mẹ. "Bệ hạ." Một tên ngự sử cuống quýt ra khỏi hàng, nói, "Quan hệ nhiều như vậy quan viên sinh tử, há có thể qua loa?" Bệ hạ ứng làm đem những người này chuyển giao hình bộ xử trí, nắm giữ chứng cứ xác thực, đi qua thẩm tra xử lý về sau mới có thể định tội. Theo sát vị này ngự sử về sau, lại có mấy người nhảy ra ngoài, "Đúng vậy a bệ hạ, mọi thứ đều muốn giảng chương trình, cũng không thể làm loạn a. Không thêm thẩm tra xử lý định tội, liền tự tiện giết đại thần, chỉ sợ có tổn thương bệ hạ minh quân tên." "Không cần." Nhưng mà, Hứa Tú lại trực tiếp lắc đầu, lạnh lùng nói, "Sau này tất cả liên quan đến quan viên bản án, hình bộ không còn sở trạng, toàn bộ từ Cẩm Y Liễu vệ một tay xử lý." "Vũ Hóa Điền." Hứa Tú ánh mắt rơi vào Vũ Hóa Điền trên thân. "Thần tại." Vũ Hóa Điền cung kính hành lễ. "Chấm ban thưởng người 8 chữ." Hứa Tú cất cao giọng nói, "Hoàng quyền đặc cách, tiền trảm hậu tấu." Vũ Hóa Điền sắc mặt chấn động, chợt lộ ra vẻ mừng như điên, "Thần, tuân chỉ." "Hoàng quyền đặc cách, tiền trảm hậu tấu." Đây là cỡ nào long trọng ân sủng? Hắn Vũ Hóa Điền lại há có thể cô phụ bệ hạ coi trọng cùng tín nhiệm. Nhất định phải đem cái này đại hạ hoàng triều bên trong tất cả sâu mọt toàn bộ bắt được, lấy báo quần quần hoàng ân. Có thể là đối với trong triều bách quan mà nói, cái này tám chữ đơn giản liền là ác độc, mang ý nghĩa ngày sau Cẩm Y Liễu vệ sẽ có được đối bọn hắn quyền sinh sát trong tay đại quyền. Bệ hạ, lễ bộ thượng thư vội vàng đi ra, Cẩm Y Liễu vệ ủng có như thế đại quyền, ai có thể bảo chứng bọn hắn sẽ không lạm dụng chức quyền, bức hiếp bách quan, hòa loạn triều chính? Hứa Tú thản nhiên nói, cái này ngươi yên tâm, trẫm tự nhiên sẽ giám sát bọn hắn. Giám sát? Cẩm Y Liễu vệ tiền trạng hậu tấu, bệ hạ ngài liền một đôi mắt, một hai cái lỗ tai, giám sát qua được tới sao? Huống chi, cái này căn bản không phải bọn hắn muốn đáp án. Cẩm Y Liễu vệ một khi thiết lập, chẳng khác nào tại trên đỉnh đầu bọn họ treo một ngụm chát đao. Chỉ cần bọn hắn phạm sai lầm, hơi không hợp bệ hạ tâm ý, cái này một ngụm chát đao, tùy thời đều có thể rơi xuống. Đại hạ hoàng triều không thể cho phép như bức như vậy tồn tại. Thế nhưng, chính khi hắn còn muốn nói điều gì thời điểm, lại bị Hứa Tú đánh gãy, làm sao? Hẳn là ngươi ngay cả chấm cũng không tin sao? Hứa Tú biểu lộ cũng là trong nháy mắt trở nên băng lãnh không thiếu. Thần không dám. Lễ bộ thượng thư vội vàng im miệng. Cẩm Y Liễu vệ sự tình, chấm ý đã quyết. Không cần nhiều lời. Hứa Tú vung tay lên, thanh âm bên trong ẩn chứa nồng đậm không thể nghi ngờ, Vũ Hóa Điện. Thần tại. Chấm mệnh ngươi tiếp tục giám thị quần thần, duy trì trật tự thiên hạ quan viên. Phàm có phạm pháp loạn kỷ cơ người, hết thảy không thể bỏ qua, nhẹ thì bắt, nặng thì tru diệt. Thần tuân chỉ. Vũ Hóa Điện cong xuống thân thể, trên mặt lập tức lộ ra một vòng tà mị tiêu dung. Mà cả triều văn võ vẫn không khỏi dùng mình một cái. Có cái này Vũ Hóa Điền cùng Cẩm Y Liễu vệ tại, xem ra bọn hắn sau này thời gian quyết sẽ không tốt hơn. Theo Cẩm Y Liễu vệ xuất thủ, đại hạ hoàng triều trên quan trường trong nháy mắt thổi lên một trận gió lốc. Vô số bằng mặt không bằng lòng muốn thông qua Hứa Tú tân chính kiếm lời quan viên địa phương nhao nhao xuống ngựa, chất đầy Cẩm Y Liễu vệ chiếu ngục. Cái này đã đưa tới toàn bộ đại hạ hoàng triều quan trường chấn động, để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là đế uy như thiên, thánh mệnh không thể trái. Đương kim bệ hạ cùng dĩ vãng kỳ trước hoàng đế cũng không giống nhau, đối với hoàng triều lực độ trưởng khống trước đó chưa từng có. Muốn đại Hứa Tú không coi vào đâu ăn hối lộ trái pháp luật thì cá bất tính, đó là tự tìm đường chết. Mà tại đại hạ quan tràng địa chấn đồng thời, đại hạ hoàng triều lĩnh nam quận đến từ phương nam yêu rất yêu phòng rốt cục phá đến nơi này. Vì phòng bị yêu rất sầm lớn, Hứa Tú đã sớm hạ lệnh đem lĩnh nam quận bách tính toàn bộ bắt rời. Một khi cùng yêu rất khai chiến, tại yêu rất đại quân gót sắt phía dưới, người bình thường ngắt gặp tác động đến. Chương 79, Đông Tấn Tây Sở hai đại hoàng triều sứ thần đến đây yết kiến lĩnh nam quan ngoại. Lít nha lít nhít man thú, xài lang hổ báo, hung cầm mãnh thú, tạo thành thú triều đại quân, hướng về lĩnh nam quận trùng trùng điệp điệp của tới. Tại cái kia thú triều trung ương, thì là thình lình có một tòa man thú xa giá bên trên ngồi một cái đầu sói đầu người, người mặc đuổi gai áo giáp yêu man tướng lĩnh. Người này chính là vạn yêu quốc Bạch Lang hộ pháp. Ánh mắt của hắn nhìn qua phía trước cái kia một tòa lĩnh nam quận, Bạch Lang hộ pháp khoe miệng lại đột nhiên nhấc lên một nụ cười tàn khốc cho. Các minh đệ, lập tức các ngươi liền có thể thưởng thức được nhân tộc dê hai chân mùi vị. Nghe xong lời này, yêu rất lớn quân lập tức hưng phấn lên, nhân tộc dê hai chân, đây chính là mỹ vị. Theo trước khi nói chấn thủ lĩnh nam 10.000 đại hạ hắc kỵ quân đã tại đại hạ hoàng triều trong nội chiến bị tiêu diệt, đây chính là đại hạ hoàng triều bên trong tinh nhuệ nhất một chi tinh binh. Đối bọn hắn man thú đại quân coi như hơi có thể cấu thành một điểm lực cản. Nghĩ không ra cái này một chi tinh binh cũng chưa chết tại bọn hắn man thú đại quân trong tay, lại chết tại đại hạ hoàng triều nội đấu bên trong. Thật sự là nhân loại ngu xuẩn, vĩnh viễn không nhớ lâu. Không có hắc kỵ binh, nho nhỏ đại hạ hoàng triều như thế nào ngăn cản hắn Bạch Lang hộ pháp, như thế nào ngăn cản dưới trướng hắn 100.000 man thú quân? Giờ phút này, tại lĩnh nam quan trên cổng thành, nhìn qua lít nha lít nhít mà đến man thú đại quân, lĩnh nam quận trưởng lại nơi nào thấy qua chiến trận này, đã sớm bị cái này kinh khủng man thú số lượng dọa đến vãi cả linh hồn. Lữ tướng quân, man thú đại quân khí thế hùng hùng, chúng ta muốn hay không hướng bệ hạ cầu viện? Cái này man thú đại quân phô thiên cái địa, trên mặt đất chạy, trên bầu trời bay, quả thực là 360 độ không góc chết đột kích, này làm sao phòng được? Cầu viện. Lữ bố quét cái này lĩnh nam quận trưởng một chút, người đi hỏi thăm một chút, ta Lữ bố tác chiến chưa từng sẽ hướng người cầu viện, chỉ là một đám gà vịt mèo chó liền đem ngươi dọa thành bộ dáng này, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ngươi là ta đại hạ một quận đứng đầu.
Gà vịt mèo chó.
Lĩnh Nam quận trưởng nhìn lướt qua cái kia ngoài thành hung thần ác sát man thú đại quân, ngươi nói với ta đây là gà vịt mèo chó.
Nhà ngươi gà vịt mèo chó dài dạng này.
Nhưng mà, Lữ Bố lại chỉ là quét ngoài thành man thú đại quân một chút. Trong mắt lại xông lên ngập trời chiến ý hãm trận doanh tướng sĩ.
Các ngươi có thể có đảm lượng cùng bản tướng cùng một chỗ, nên chiến man thú đại quân.
800 hãm trận doanh tướng sĩ đều là phát ra chấn thiên hò hét thanh âm, chúng ta nguyện theo Lữ Bố tướng quân tử chiến.
Tốt.
Lữ Bố hài lòng gật gật đầu, lập tức ánh mắt rơi vào hãm trận doanh bên trong, cường đại nhất hai đạo nhân ảnh trên thân.
Cao Thuận,
Trương Liêu,
hai người các ngươi liền đi theo bản tướng quân sau lưng, theo ta ra khỏi thành phá địch.
Vâng.
Hãm trận doanh bên trong, mạnh nhất hai tên dũng tướng, Cao Thuận cùng Trương Liêu hướng phía Lữ Bố chắp tay, ánh mắt bên trong cũng không có chút nào ý sợ hãi.
Cái gì? Ra khỏi thành phá địch?
Lĩnh Nam quận trưởng một mặt ngộp bức, đối mặt như thế yêu rất lớn quân, thế mà không thủ vững thành trì, còn muốn đi ra ngoài cùng đối phương cứng rắn.
Không phải đang nói đùa chứ?
Cứng rắn, làm sao có thể vừa qua được man thú?
Lữ Bố tướng quân, hạ quan coi là cùng ra khỏi thành liều mạng, không bằng cố thủ a.
Ý miệng.
Lữ Bố hung hăng trừng Lĩnh Nam quận trưởng một chút.
Thằng ngu này, luôn luôn ở bên cạnh ồn ào cái gì cố thủ làm sao có thể phát huy hãm trận doanh tính cơ động, phát huy hắn nhân trung Lữ Bố, ngựa bên trong xích thọ ưu thế.
Chẳng lẽ để hắn ngựa xích thố, trên thành chạy sao?
Với lại, cái này yêu rất lớn quân tự cao cường hãn, chỉ sợ là nằm mơ đều không nghĩ tới, nhân tộc đại quân thế mà còn dám ra khỏi thành lên chiến.
Tại Lữ Bố mệnh lệnh dưới,
cửa thành ầm vang mở ra.
Lữ Bố xuất lĩnh 800 hãm trận doanh làm đầu đạo, 10 vạn đại quân theo sát phía sau, trực tiếp dốc toàn bộ lực lượng, nào về phía yêu rất lớn quân.
Cái gì?
Bọn này dê hai chân, thế mà còn dám giết ra thành đến.
Nhìn thấy Lữ Bố thế mà xuất đại quân đuổi giết mà ra, cái kia Bạch Lang hộ pháp trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc.
Bất quá tại ngắn ngủi ngạc nhiên qua đi, trên mặt của hắn liền đột nhiên nổi lên vẻ mừng như điên.
Đám nhân tộc này ngu xuẩn, thế mà từ bỏ kiên thành chi lợi, cùng bọn hắn yêu rất đánh giá chiến.
Đây quả thực là lấy mình ngắn, công bọn hắn yêu rất trưởng.
Chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết?
Bạch Lang hộ pháp trong mắt đột nhiên lóe ra khát máu và mang, các huynh đệ, giết cho ta,
xé nát đám nhân tộc này sâu kiến.
Bạch Lang hộ pháp đang gieo hò đồng thời, còn lấy ra một cái thật dày chống trận, vật này chính là bọn hắn man tộc một kiện thánh vật, tên là Thiên Yêu chống trận, đang quay run rẩy chống thời điểm, có thể cho man thú đại quân cung cấp sĩ khí tăng thêm.
Bởi không vậy, Bạch Lang hộ pháp hai cánh tay điên cuồng đập chống trận, mà những cái kia man thú hai con mắt cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên đỏ như máu bắt đầu.
Vâng.
Hai nhánh đại quân tựa như hai đầu viễn cổ hung thú chém giết ở cùng nhau, trong khoảnh khắc huyết nhục văng tung tóe, cực kỳ thảm thiết.
Đại hạ hoàng triều,
đế đô.
Hứa Tú nhìn xem từ Lĩnh Nam phát trở về chiến báo, lại nhịn không được cho mày.
Lĩnh Nam đại chiến đã kéo dài 5 ngày.
Lần này, đại hạ quân cũng không như di vãng, thế như trẻ che thủ thắng, mà là lâm vào rằng có chi thế.
Dù sao, đối thủ không phải nhân tộc, mà là man thú.
Man thú, thiên sinh so với nhân tộc thể trạng cường hãn, càng cho thỏa đáng hơn chiến.
Đại hạ quân đã tử trận 20.000 tướng sĩ.
Nếu không có Lữ Bố cùng hãm trận doanh tại, chỉ sợ chỉ là 100.000 đại hạ quân, sợ là tại bỏ ra thương vong to lớn về sau, sớm đã sụp đổ.
Chấp ngược lại là đánh giá thấp bọn này yêu rất.
Hứa Tú ánh mắt có chút lấp lóe, chiếu liệu bộ này đến xem, tiên triều cái kia 10.000 hắc kỵ quân, làm sao lại là yêu rất đối thủ?
Chỉ sợ là cho yêu rất lớn quân nhét không đủ để nhét kẻ răng.
Chỉ là, Hứa Tú sở dĩ không có sử dụng đại hạ toàn bộ quân lực, là bởi vì xung quanh còn có Tây Sở cùng Đông Tấn hai cái này trung cấp hoàng triều, tại nhìn chằm chằm.
Một khi nâng đại hạ chi lực cùng yêu rất lớn chiến, khó đảm bảo hai cái này hoàng triều sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Trung cấp hoàng triều thực lực so cấp thấp hoàng triều muốn cường hãn được nhiều, không chỉ có quốc lực mạnh hơn, với lại hoàng triều bên trong có ngũ phẩm trở lên đại tông sư tọa trấn.
Vậy hạ, Đông Tấn, Tây Sở hai đại hoàng triều sứ thần đến đây yết kiến.
Đúng lúc này, một đạo vị được tiếng nói lại đột nhiên vang vọng mà lên,
để Hứa Tú nhãn tình sáng lên.
Thật sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Tuyên.
Hứa Tú khoát tay áo.
Ngay sau đó, hai tên mặc hoa phục nam tử liền từ đại điện bên ngoài đi đến.
Nhưng mà, bọn hắn nhìn về phía đại hạ hoàng triều văn võ đại thần trong mắt lại tràn đầy vẻ khinh miệt,
tựa như thiên triều thượng quốc chi thần đối đại viên đạn tiểu quốc ánh mắt,
đưa tới đại hạ quần thần khó chịu.
Bất quá, khó chịu cũng không có cách, ai để cho người khác là trung cấp hoàng triều sứ thần, tại cái này vô tận đại lục, thực lực không bằng người khác, vậy thì phải nhận.
Nếu không, lấy một cái cấp thấp thân phận của hoàng triều, đồng thời đắc tội hai đại trung cấp hoàng triều, đây chẳng phải là tự chịu diệt vong.
Chương 80, tài nữ đến hai đại hoàng triều sứ thần, đi tới giữa đại điện, hướng phía long ỷ trên bảo tọa Hứa Tú có chút chắp tay, Đông Tấn, Tây Sở, sứ thần, tham kiến hạ hoàng bệ hạ.
Nói xong, không đợi Hứa Tú mở miệng, hai vị này sứ thần liền mình đứng dậy.
Thần thái ở giữa, cực kỳ ngạo mạn,
lớn mật.
Chỉ là, Hứa Tú cũng không quen lấy bọn hắn, lúc này liền là một tiếng lôi đình hét lớn, xen lẫn nhị phẩm đại tông sư uy áp, đem cái này hai đại sứ thần dọa cho hồn bất phụ thể.
Hai người các ngươi vào triều yết kiến, vì sao không quỳ?
Hai đại sứ thần, ỷ vào mình là tới từ hai đại trung cấp hoàng triều, cũng là mười phần mạnh miệng nói, chúng ta chính là thượng quốc chi thần, không quỳ xuống bang chi chủ.
Thượng quốc chi thần, hạ bang chi chủ.
Hứa Tú cười lạnh, người tới.
Hai người này nói năng lô mãng, dèm pha ta đại hạ hoàng triều, kéo ra ngoài, ra sức đánh 30 đại tấm.
Hạ hoàng, ngươi.
Hai đại sứ thần sắc mặt đại biến, nghĩ không ra Hứa Tú thế mà không nói võ đức, muốn trực tiếp đem bọn hắn đau nhức đánh một trận, hai nước giao chiến, không chém sứ. Hứa Tú lại chậm ung dung nói, chấm lại không nói muốn chém các ngươi, chỉ là cho các ngươi hai một lần khắc sâu giáo huấn mà thôi. Nói xong, hai tên Ngự Lâm quân thị vệ liền không nói lời gì, đem cái này hai đại hoàng triều sứ thần cho kéo ra ngoài. Sau một khắc, ngoài điện liền truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà trên triều đình đại hạ quân thần, lại có người vui vẻ có người sầu. Hoan vui chính là bệ hạ như thế ba khí, giữ gìn đại hạ hoàng triều tôn nghiêm. Buồn là bệ hạ như thế đối đãi cái này Đông Tấn cùng Tây Sở hai đại hoàng triều sứ thần, liền không sợ cái này hai đại hoàng triều trả thù sao? Hồi lâu sau, phía ngoài tiếng kêu thảm thiết mới lắng lại. Hai tên sứ thần bị nhấc trở về trên Kim Loan điện, đã đi nửa cái mạng. Bọn hắn bị thị vệ cho cưỡng ép án lấy quỳ gối trên đại điện, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng khuất đủ. Thân là hai đại trung cấp hoàng triều thần tử, bọn hắn khi nào nhận qua loại này nhục nhã? Hạ hoàng, ngươi nhất định sẽ vì ngươi hôm nay hành động trả giá đắt. Nhưng là hai người vừa nghĩ tới Đông Tấn cùng Tây Sở hai vị hoàng đế giao nhiệm vụ cho bọn họ, vẫn là đem khẩu khí này nuốt xuống. Hai người các ngươi còn có lời gì nói? Hứa Tú lườm hai người một chút, nếu là không có gì chính sự, chẳng cần phải mãi chiều. Hai vị sứ thần liếc nhau một cái, Đông Tấn sứ thần lập tức mở miệng nói, hạ hoàng bệ hạ, chúng ta hai đại hoàng triều biết được gần nhất yêu rất lớn nâng sầm lớn, chúng ta hoàng triều bệ hạ lo lắng chỉ bằng vào đại hạ hoàng triều nhất quốc chí lực, khó mà ngăn cản yêu rất sầm lớn. Cho nên chúng ta hai đại hoàng triều vì nhân tộc đại cục suy nghĩ, nguyện ý xuất binh trợ giúp bệ hạ đối kháng yêu rất lớn quân. Một bên Tây Sở sứ thần nhẹ gật đầu, ta Tây Sở nguyện phái 20 vạn đại quân trợ trận. Ta Đông Tấn đồng dạng nguyện xuất binh 200 ngàn trợ đại hạ chống cự yêu rất sầm lớn. Đối mặt hai vị này sứ thần khẳng khái phân trần, Hứa Tú nhưng trong lòng chỉ là cười lạnh. Nếu ta không có Triệu Cao cùng Cổ Sung hai người này phân biệt tại Đông Tấn cùng Tây Sở hoàng triều bên trong mạo xương trong đó quỷ, liền thật sự tin người ta. Cái này hai đại hoàng triều viện trợ là giả, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của mới là thật. Hai vị bệ hạ hảo ý, trâm tâm lĩnh. Hứa Tú thản nhiên nói, bất quá đối phó yêu rất, ta đại hạ hoàng triều dốc hết sức có thể gánh chịu, không cần ngoại viện tương trợ. Nghe được Hứa Tú như vậy hồi phục, hai vị sứ thần sắc mặt đều là hơi hơi trầm xuống một cái. Hạ hoàng bệ hạ, yêu rất xâm lấn, việc quan hệ nhân tộc ta đại cục, đã không phải là ngươi đại hạ hoàng triều một gia sự tình, ngươi cũng không thể chuyên đi đoán, cự tuyệt chúng ta hai đại hoàng triều viện binh. Chính là, nếu là vì vậy mà bị yêu rất nhập cảnh, tạo thành nhân tộc ta bách tính sinh linh đồ thán, bệ hạ ngươi có thể không chịu nổi trách nhiệm này. Hai đại hoàng triều sứ thần lập tức bắt đầu dùng nhân tộc đại cục tới dọa lực Hứa Tú. Không muốn viện binh, khó mà làm được. Bọn hắn làm sao thừa lúc vắng mà bảo chia cắt đại hạ hoàng triều? Về phần yêu rất sầm lớn, đó là chu kỳ tính, các loại yêu rất tại đại hạ hoàng triều quốc thổ bên trên ăn uống no đủ, giết người xong đoạt xong đồ vật, tự nhiên sẽ lui về. Gặp hai cái này sứ thần không buông tha, Hứa Tú trong lòng cũng là cảm thấy 10 phần không kiên nhẫn. Chính khi hắn chuẩn bị quát lớn hai người thời điểm, một đạo như chuông bạc êm thai nữ tử thanh âm lại đột nhiên từ đại điện bên ngoài truyền vào. Đã hai đại hoàng triều có lòng như vậy, muốn bị nhân tộc ta tận một phần lực, hạ hoàng cần gì phải cự tuyệt hảo ý của người ta? Tiếng nói vừa ra, chỉ gặp một làn gió thơm đột kích, giữa tầm mắt một tên thân mặc đồ trắng nho bảo nữ tử chậm rãi đi vào đại điện, mái tóc dài màu đen kia nhỏ nhắn mềm mại, thân thể mềm mại duyên dáng đường cong, phảng phất là từ trong tranh đi ra đồng dạng, cho người ta một loại cảm giác không dính bụi phàm trần. Cực phẩm a, trong triều văn võ đều âm thầm nuốt một miếng nước bọt, một lần cho là mình xuất hiện ảo giác, coi là cái này bạch y nữ tử là tiên nữ lạc phàm trần. Liền ngay cả Hứa Tú đều bị kinh diễm một cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Các hạ lại là người phương nào? Nàng này có thể thần không biết quỷ không hay, như vào trốn không người tấm, trực tiếp xuất hiện tại cái này Kim Loan đại điện phía trên, nói rõ thực lực của nàng rất không bình thường. Bạch y nữ tử hướng phía long ỷ trên bảo tọa Hứa Tú khẽ không người, tổ long thánh triều cầm đạo tài nữ trắng được vi tổ long thánh triều. Nghe được lời này, toàn bộ trên triều đình lập tức nhấc lên một mảnh xôn xao. Đây chính là Trung Châu nhân tộc thánh triều, quái vật khổng lồ tồn tại, nhân tộc cậu tôn, vạn hướng cung bái. Cái này bạch tỷ nữ tử, thế mà là tới từ tổ long thánh triều. Hứa Tú lông mày nhướng lên, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, nói: một mực nghe nói tổ long thánh triều có cẩm kỳ thư họa 4 vị tài nữ, danh vang thiên hạ, không nghĩ tới hôm nay thậm chí có may mắn nhìn thấy. Không biết tài nữ đến ta đại hạ hoàng triều, không có từ xa tiếp đón. Tổ long thánh triều, như thế quái vật khổng lồ, không phải Hứa Tú có thể trêu chọc nổi tồn tại. Tại hạ là vì yêu rất mà đến. Chẳng được vi hướng phía Hứa Tú chắp tay, yêu rất dục dịch, thánh long đế bệ hạ đối với cái này 10 phần chú ý, đặc mệnh tiểu nữ tử đến đây xem xét yêu rất động tĩnh. A, nghe xong đàn này đạo tài nữ là vì yêu rất mà đến, Hứa Tú hai mắt cũng là đống nhiên sáng lên. Cái kia không biết tài nữ hôm nay tới đây, nhưng có mang thánh triều cao thủ đến đây, tiểu nữ tử độc thân đến đây chưa mang một binh một tốt. Trắng nhược vi lắc đầu. Hứa Tú đông cảm giác một trận thất vọng, lẻ loi một mình đến đây, đây là ra người không xuất lực, đơn thuần đến làm lãnh đạo tới a? Bất quá ngẫm lại cũng thế, đã có pháo hôi dùng, tại sao phải dùng mình người? Đột nhiên, Hứa Tú nhãn tình sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khoe miệng lập tức lộ ra một vòng cười xấu xa. Tài nữ chính là tổ long thánh triều người, địa vị tôn sùng, đã tới, cái này trinh phạt yêu rất chủ soái chi vị, bỏ người hắn ai? Chấm có một cái đề nghị. Hứa Tú cười mỉm nhìn về phía Đông Tấn, Tây Sở hai đại hoàng triều sứ thần, các ngươi hai đại hoàng triều, không phải cũng muốn phái viện binh chống cự yêu rất sao? Vừa vặn, liền đem các ngươi hai đại hoàng triều viện quân, toàn bộ giao cho tài nữ chỉ huy a. Các ngươi không phải kêu là muốn phái viện binh sao? Chấm liền cho các ngươi cơ hội. Chương 81, đại chiến yêu rất nhưng mà. Cái kia Đông Tấn, Tây Sở hai đại hoàng triều sứ thần, trên mặt biểu lộ lại đột nhiên ngưng kết. đem bọn hắn hai đại hoàng triều đại quân giao cho vị này tổ long thánh triều cầm đạo tài nữ chỉ huy. Vậy bọn hắn còn thế nào vụng trộm cắm đao đánh lén đại hạ hoàng triều? Thật chẳng lẽ đi tiền tuyến đánh yêu rất? Làm sao? Hứa Tú cười như không cười nói, chẳng lẽ các ngươi hai đại hoàng triều không phải thật tâm phái biện binh, chỉ là muốn đục nước béo cỏ tại ta đại hạ hoàng triều phía sau đâm đao? Ân. Chấm Nhược Vi cái kia ánh mắt lạnh như băng cũng là rơi vào cái kia hai đại sứ thần trên thân. Không phải. Dĩ nhiên không phải. Hai vị sứ thần liền đội vàng lắc đầu, chúng ta là thực tình thành ý, muốn trợ giúp đại hạ hoàng triều. Tại tổ long thánh triều mặt người trước, bọn hắn làm sao có thể bại lộ bọn hắn tính toán? Cái này nếu như bị tổ long thánh triều biết, bọn hắn muốn thừa dịp yêu rất sầm lớn, ăn cướp những người khác tộc hoàng triều, vậy còn không vài phút đem bọn hắn tiêu diệt. Chúng ta chỉ là lo lắng, tài nữ điện hạ không có thống binh tác chiến kinh nghiệm. Kinh nghiệm đều là trên chiến trường ma luyện đi ra. Ai sinh ra đã có đánh trận kinh nghiệm? Hứa Tú lập tức hít mũi coi thường, huống chi, cầm đạo tài nữ chính là trùng châu khoáng thế nhân kiệt, chuyến này càng là chuyên là đối phó yêu rất mà đến, làm sao? Các ngươi hai đại hoàng triều, không phải là không tin được tài nữ điện hạ, không tin được tổ long thánh triều. Tổ long thánh triều là bực nào thế lực? Liên là cho hai người bọn hắn đại hoàng triều 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám không tin được tổ long thánh triều. Mà lúc này, Trắng Nhược Vi cũng lên tiếng, hai vị yên tâm, tiểu nữ tử đối với mình vẫn còn có chút lòng tin, đợi giải quyết hết yêu rất về sau, đại quân tự nhiên sẽ trả lại cho các ngươi. Cái này, đây cũng là Thánh Long Đế ý của bệ hạ. Trắng Nhược Vi còn cố ý để một câu Thánh Long Đế. Tổ long thánh triều chi chủ, thực sự thánh cảnh tồn tại. Để cái kia hai đại hoàng triều sứ thần, rốt cuộc không có lời nói giảng. Bọn hắn, sao dám chất vấn tổ long thánh triều chi chủ? Đã đại kế đã định, các ngươi hai vị liền nhanh chóng về riêng phần mình hoàng triều, hướng bệ hạ của các ngươi bẩm báo việc này, triệu tập viện binh a. Trắng Nhược Vi ánh mắt lãnh đạm nhìn qua hai vị này sứ thần, hạng các ngươi trong vòng 7 ngày, đem 400.000 viện binh mang đến, nếu không ta liền muốn hoài nghi các ngươi hai đại hoàng triều, đối phó yêu rất thành ý. Vâng. Hai vị sứ thần không ngừng tiêu khổ, nhưng cũng chỉ có thể đàng hoàng đồng ý bọn hắn lần này, thật là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Nhìn xem cái này hai đại hoàng triều sứ thần rời khỏi Kim Luân điện, Hứa Tú cũng là hướng phía Trắng Nhược Vi chắp tay, nói, cái này viện binh sự tình, chấm liền phó thác cho tài nữ điện hạ rồi. Trắng Nhược Vi nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm, sau 7 ngày, 40 vạn đại quân nhất định xuất hiện tại Đại Hạ Nam Cương. Bất quá, ở trước đó còn có 7 ngày thời gian, ngươi Đại Hạ hoàng triều có thể chịu đựng được sao? Trắng Nhược Vi biểu thị hoài nghi. Nào có thể đoán được Hứa Tú trên mặt lại là không hề bận tâm, ta Đại Hạ hoàng triều có thể hay không chống nổi 7 ngày, tài nữ điện hạ liền nhìn cho thật kỹ a. Tiểu nữ tử kia liền dựa mắt mà đợi. Trắng Nhược Vi trong mắt dị sắc chợt lóe lên. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Đại Hạ hoàng triều như thế một tòa cấp thấp hoàng triều thực lực, liền xem như tại yêu rất trong tay chống đỡ 7 ngày đều rất khó khăn, có thể Hứa Tú vị này hạ hoàng lại như thế tính trước kỹ càng, không khỏi để nàng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tại đàn này đạo tài nữ Trắng Nhược Vi rời đi về sau, Hứa Tú ánh mắt liền đột nhiên rơi vào cả triều văn võ trên thân. Truyền lệnh phải tiêu vệ đại tướng quân Lý Tồn Hiếu, trấn Bắc đại tướng quân Mã Siêu, Ngự Lâm quân thống lĩnh Triệu Vân, xuất tiến Vân Thập Bắc Kỵ, 3000 bạch mã nghĩa tổng cùng nhau lao tới Nam Cương. Trâm đem cùng cầm y liễu vệ ở phía sau, tuần thú Nam Cương, đích thân tới yêu rất chiến sự. Vâng. Gặp bệ hạ đem tất cả tinh nhuệ đều đi Nam Cương, cả triều văn võ cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Xem ra bệ hạ lần này là dự định triệt để lượng kiếm a. Linh Nam quận bên ngoài đã là một mảnh máu chảy thành sông. Mặc dù nói không có để yêu rất công phá thành trì, nhưng đại quân cũng tổn thất nặng nề. Trừ ham trận doanh bên ngoài, Lữ Bố mệnh lệnh đại hạ quân thay nhau vào thành chỉnh đốn, lấy bảo trì cùng yêu rất lớn quân đối kháng thể lực. Quả thực là để yêu rất lớn quân không cách nào vượt lôi chỉ một bước. Mà Lữ Bố bản thân thì là công kích tại đại quân phía trước nhất, ủy thần chi thể triệt để bộc phát, tựa như một tôn đại ma thần đồng dạng, tại man thú trong đại quân tàn phá bừa bãi. Liền ngay cả Bạch Lang hộ pháp vị này ngũ phẩm đại tông sư nhìn xem đều rụt rè, căn bản muốn không dám tiến lên cứng rắn Lữ Bố. Đáng chết, cái này khu khu nhân tộc làm sao lại như thế khó đối phó? Yêu rất trong đại quân, Bạch Lang hộ pháp sắc mặt dần dần nôn nóng. 100.000 yêu rất lớn quân, thế mà ngay cả một tòa lĩnh nam quận đều bắt không được đến, huống chi là toàn bộ đại hạ hoàng triều. Mà cái này đại hạ hoàng triều, bất quá là cái nhân tộc cấp thấp hoàng triều thôi. Hiện tại nhân tộc đều đã cường đại đến tình trạng như thế sao? Cái này một nhánh đại quân, nhất định là đại hạ hoàng triều chiến lược mạnh nhất. Bạch Lang hộ pháp đồng tử có chút lấp lóe, chỉ phải giải quyết rơi khối này xương cứng, nho nhỏ đại hạ hoàng triều, hẳn là liền không có sức phản kháng. Cái kia hạ hoàng, nhất định là đem mạnh nhất binh mã, toàn bộ phái đi qua, mới bảo vệ tốt bọn hắn 100.000 yêu rất lớn quân. Đúng, nhất định là như vậy. Liền xem như dùng người đầu trồng, cũng muốn trồng diện trước mắt cái này một chi đại hạ quân. Nhưng mà, Lữ Bố cùng ham trận doanh nhưng như cũ công kích tại phía trước nhất, bất động như núi, căn bản muốn không sợ yêu rất đại quân công kích. Nhưng vào lúc này, trên đầu thành đột nhiên truyền đến Hứa Tú thanh âm, Lữ Bố cùng ham trận doanh đi đầu lui ra. Nghe được đây là bệ hạ thanh âm, Lữ Bố mặc dù lòng có không muốn, nhưng vẫn là không dám chống lại mệnh lệnh. Hắn đã liên tục phân chiến 5 ngày, hoàn toàn chính xác, tiêu hao rất lớn, chém giết yêu rất cũng là không nhất thời vội vã. Trở về trước cạn mấy chén cơm, bổ sung một cái thể lực trước. Các huynh đệ, trở về cơn khô, ăn no rồi lại đến. Tại Lữ Bố ra lệnh một tiếng, một đám ham trận doanh tướng sĩ cũng là nhao nhao giống như thủy triều lui về trong thành. Gặp Lữ Bố xuất quân rút đi, Bạch Lang hộ pháp một mặt cung hỉ. Đại hạ quân không kiên trì nổi. Các huynh đệ, cơ hội tới, cho ta xông. Lữ Bố rút đi, rốt cục để Bạch Lang hộ pháp thấy được công phá lĩnh nam quận hy vọng. Cơ hội xem như để bọn hắn chờ đến. Thế nhưng
ngay tại hắn hô to thời điểm tiến công, đột nhiên lĩnh nam quận thành môn mở rộng, ba đội nhân mã lực lượng ngang nhiên diễn ra, chính là Lý Tồn Hiếu, Triệu Vân cùng Mã Siêu ba người, sau lưng bọn họ thì là Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng Bạch Mã Nghĩa Tổng, cùng 100.000 Bắc Lương quân. Yêu rất lớn quân vẫn không có thể thở một ngụm, liền bị đại hạ ba đại danh tướng tấn công mạnh, bị giết cái thất linh bát lạc, đem Bạch Lang hộ pháp triệt để nhìn ngốc. Giống Lữ Bố mạnh như vậy tướng, đại hạ hoàng triều thế mà còn có. Giống Ham Trận Doanh không có như thế tinh minh, đại hạ hoàng triều còn có không thiếu. Bạch Lang hộ pháp ngay cả đội vàng hai tay đánh tiên yêu chống trận, muốn cho yêu rất lớn quân gia tăng sĩ khí, nhưng mà cho dù hắn đều nhanh đem chống trận cho gõ nát, cũng không thể ngừng yêu rất đại quân bại thế. Chương 82, huyết bức yêu xuất Bạch Lang hộ pháp, vậy mà bại. Lúc này, đang tại cách đó không xa quan chiến quyến rũ nữ tử, đột nhiên đại mi nhăn lại. Vốn cho rằng, lấy Bạch Lang hộ pháp chỉ huy 100.000 yêu rất lớn quân, đủ để công phá Linh Nam, tiến quân thần tốc. Lại không nghĩ rằng, ngay cả Linh Nam đều chưa công phá, ngay tại cái này liên quan bên ngoài tao ngộ ngăn trở. Đại hạ viện quân đã tới. Thanh Hồ Vương, nên toàn lực xuất thủ. Nhìn xem sắp tán loạn trang 100.000 yêu man quân, Hứa Khắc cũng là lòng nóng như lửa đốt, đã nói xong trợ hắn đăng cơ đâu, cái này còn một tòa thành cũng còn không có đánh hạ, liền đã không được. Bọn này yêu rất, đang làm cái gì máy bay? Quyến rũ nữ tử cái kia vũ mị đến cực điểm gương mặt, cũng là đột nhiên lướt qua một vòng âm trầm, lập tức mệnh lệnh 100.000 quân dự bị gia nhập chiến đấu. Hắc hùng hộ pháp, hổ lực hộ pháp. Tại quyến rũ nữ tử kêu to dưới, hai đạo khủng vũ hữu lực tráng kiện thân ảnh từ phía sau đi ra. Hai người các ngươi hiệp trợ Bạch Lang hộ pháp, chém giết địch tướng. Vâng. Hắc hùng hộ pháp cùng hộ lực hộ pháp hai người lập tức xông lên chiến trường, gia nhập vào trong chiến đấu. Tam đại yêu rất hộ pháp cùng Lý Tồn Hiếu, Triệu Vân cùng Mã Siêu tam tướng giao thủ. Mặc dù Tam đại yêu rất hộ pháp tu vi so với Lý Tồn Hiếu ba người cũng cao hơn bên trên nhất dài, nhưng bọn hắn lại căn bản không làm gì được Lý Tồn Hiếu, Triệu Vân cùng Mã Siêu tam tướng. Xem ra muốn trên chiến trường quyết thắng thua là không quá dễ dàng. Quyến rũ nữ tử trong mắt đột nhiên lóe lên một vòng băng lãnh, chợt hướng phía sau lưng kêu một tiếng, huyết bức yêu xuất. Người dẫn theo lĩnh tộc nhân trực tiếp không hàng đến trên đầu thành, bắt hạ hoàng Hứa Tú. Ý kiến hay. Nghe được lời này, một bên Hứa Khắc đống nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ cần bắt được Hứa Tú, sau đó hắn cái này trước thái tử lại ra mặt, nói không chừng đều không cần động thủ, trực tiếp liền đem cái này đại hạ quân cho đã thu phục được. Tuân mệnh. Huyết bức yêu xuất nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai viên khiếp người răng nanh, mà phía sau lưng sau một đôi huyết dược liền đột nhiên triển khai, hóa thành một đạo huyết ảnh lướt lên giữa không trung. Một sóng lớn huyết bức yêu thú hội tụ thành một mảnh ô ương huyết vân, hướng về lĩnh nam quận thành trên không của tới. Bệ hạ, địch nhân bay thú của tới, thân khẩn cầu bệ hạ hạ thành tránh né. Gặp số lớn huyết bức thú đột kích, lĩnh nam quận trưởng cũng là vội vàng nhìn về phía một bên Hứa Tú, thần sắc khẩn cấp địa đạo. Không cần, nào có thể đoán được Hứa Tú lại khoát tay áo, cẩm y liề bệ, tự nhiên sẽ hộ chấm chu toàn. Tiếng nói vừa ra, trong cẩm y bệ liền xuất hiện một loạt thần tiết thủ, dương cung lắp tên, nhắm ngay giữa không trung huyết bức bảy. Hiu 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 bù bù, lít nha lít nhít mũi tên phá không mà ra, bắn chúng bên trên bầu trời huyết bức đại quân. Mũi tên tinh chuẩn vô cùng, bắn chúng thành trì trên không huyết sắc bức thú. Từng đầu huyết bức, nhao nhao từ giữa không trung ngã xuống xuống. Hạ hoàng tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Tại cái kia huyết bức trong đám, huyết bức yêu xuất như thiểm điện bay ra, thẳng đến Hứa Tú mà đi. Về phần Hứa Tú bên người cẩm y liề bệ, trong mắt hắn cùng sâu kiến không khác. Muốn chết người, là ngươi. Hứa Tú sau lưng, một tên hắc bảo nam tử bước ra một bước, hướng phía trước một chỉ điểm ra. Một đạo kiếm khí, trong nháy mắt giống như chùm sáng màu đen đồng dạng, từ trong hư không xuyên qua mà ra, bắn về phía chính bạo cấp mà đến huyết bức yêu xuất. Không tốt. Huyết bức yêu xuất sắc mặt đống nhiên biến đổi, liên đội vàng đem một đôi cánh rơi ngăn cản tại trước người. Nhưng là kiếm khí, nhưng như cũ tùy tiện quán xuyên huyết bức yêu xuất thân thể. Tiêu thảm một tiếng, huyết bức yêu xuất thân thể chính là ở giữa không trung phân thành hai nửa, rơi xuống. Lúc này, cầm đạo tài nữ Bạch Nữ Vi đã là mang theo đông tấn, tây sở hai đại hoàng triều 400.000 biệt quân, tốc độ cao nhất lao tới đại hạ hoàng triều Nam Cương. Thông qua vọng khí chi thuật, Bạch Nữ Vi đã có thể quan sát đến, tại đại hạ Nam Cương chi địa đã hội tụ kinh khủng yêu khí. Nói rõ, đã có thật nhiều thực lực cường đại đại yêu nhân thân. Lấy đại hạ hoàng triều thực lực, có thể địch được sao? Tâm nghĩ đến đây, Bạch Nữ Vi tay cầm bung lên, trong tay đã là xuất hiện một mặt gương đồng, tại nàng một trận mặc niệm phía dưới, trên gương đồng hình tượng một cơn chấn động, cuối cùng đúng là đem hình tượng như ngừng lại Nam Cương trên chiến trường. Nay kính, tên là Quan Tiên Kính, chính là tổ long thánh triều bên trong một kiện phi thường cường đại thánh vật. Bất quá nàng hiện tại trong tay cầm bất quá là Quan Tiên Kính phản phẩm, nhưng cho dù phản phẩm tại trên uy năng không cách nào cùng chính phẩm đánh đồng, nhưng như cũ có được đứng xa nhìn ngàn dặm chi năng. Quan Tiên Kính trong tấm hình nghiễm nhiên là có một sóng lớn huyết vân đang tại cấp tốc tới gần lĩnh Nam quận thành tường. Cái kia huyết vân bên trong cầm đầu rõ ràng là cái kia huyết bức yêu xuất hung thần ác sát, tu vi càng là đạt đến lục phẩm đại tông sư chi cảnh, lại là lục phẩm đại tông sư cấp độ yêu soái. Bạch Nhược Vi trên gương mặt xinh đẹp đột nhiên nổi lên một vòng ngạc nhiên, lập tức sắc mặt liền nhanh chóng khó coi bắt đầu. Xuất hiện yêu soái cấp bậc cường giả, xem ra lần này yêu rất sầm lớn, cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo, mà là một lần đại quy mô sầm lớn. Yêu soái cấp bậc cường giả xuất hiện, nho nhỏ đại hạ hoàng triều còn chống đỡ được sao? Đáp án không thể nghi ngờ là phủ định. Tăng tốc hành quân tốc độ, bước xuống đồ quân quần áo nhẹ tiến lên. Bạch Nhược Vi đối Đông Tấn cùng Tây Sở hai đại hoàng triều chủ soái hạ lệnh. Vâng. Đối ở trước mắt vị này từ tổ long thánh triều mà đến tài nữ điện hạ, hai đại hoàng triều chủ soái cũng căn bản không dám kinh thường,
lập tức liền hạ lệnh đại quân vứt bỏ đồ quân nhu, ra tốc hành quân. Thế nhưng, đúng lúc này, cái kia gương đồng trong tấm hình lại xuất hiện một màn kinh người. Sau lưng Hứa Tú, đi tới một tên hắc bào nam tử, chỉ là ra một kiếm, liền đem vị kia huyết bức yêu xuất cho trực tiếp chém thành hai đoạn. Làm sao có thể? Bạch Nhược Vi trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái kia huyết bức yêu xuất, thế nhưng là một vị lục phẩm đại tông sư, lại bị cái này hắc bào nam tử một kiếm chỗ chạm. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ cái này hắc bào nam tử đúng là một vị thất phẩm đại tông sư? Điều đó không có khả năng. Bạch Nhược Vi lắc đầu. Đừng nói là nho nhỏ đại hạ hoàng triều, liền xem như Đông Tấn, Tây Sở cái này hai đại hoàng triều cũng không có thất phẩm đại tông sư tòa chấn. Cái này hạ hoàng có chút không tầm thường a. Bạch Nhược Vi đôi mắt đẹp bên trong lóe ra nhẹ nhẹ tinh quang. Có lẽ nàng là thật coi thường người này. Huyết bức yêu xuất. Tại cách đó không xa trên đỉnh núi, Thanh Hổ Vương trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Cái này huyết bức yêu xuất, thế nhưng là trong tay nàng một trương vương bài, vốn cho rằng có thể nhất cử bắt Hứa Tú, kết thúc chiến đấu. Lại không nghĩ rằng, huyết bức yêu xuất thậm chí ngay cả một chiêu đều không kháng trụ, liền bị cái kia Hứa Tú bên người cao thủ chém giết, biến thành hai bên. Đây cũng là Thanh Hổ Vương đua của ngươi bài. Một bên Hứa Khắc càng là sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, cái gì huyết bức yêu xuất, đơn giản liền là một chuyện cười. Thanh Hổ Vương, các ngươi vạn yêu quốc, đến cùng phải hay không chân tâm thật ý, muốn giúp bản thái tử trở lại vị trí cũ? Loại này bị một chiêu dây giá áo túi cơm, là thế nào lên làm yêu soái? Ý miệng. Thanh Hổ Vương trực tiếp một trưởng đem Hứa Khắc vỗ bay ra ngoài. Nàng mới vừa vặn đau mất một viên đại tướng, tâm tình chính cổ sở, không nghĩ tới con hàng này thế mà còn tại trên vết thương của hắn sắt muối, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Chương 83, Thanh Hổ Vương chấn kinh Hứa Khắc lăn trên mặt đất mấy lần, miệng bên trong phun ra mấy quả huyết nhà, thần sắc cực kỳ chật vật. Hắn một mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm Thanh Hổ Vương, "Thanh Hổ Vương, ngươi..." Nói xong bọn hắn là hợp tác tính hợp quân, địa vị bình đẳng. Không nghĩ tới cái này Thanh Hổ Vương càng như thế lại hắn, "Cho ngươi mặt mũi đúng không?" Thanh Hổ Vương một mặt lạnh như băng nhìn qua Hứa Khắc, "Tiểu tử ngươi, chính là ta Vạn Yêu Quốc tìm đến khôi lỗi thôi, nho nhỏ một cái công cụ người, còn thật sự cho rằng là cái nhân vật. Nếu không phải xem ở ngươi còn có chút dùng phân thượng, bản vương đã sớm một trưởng đưa ngươi chục chết." Cảm nhận được từ Thanh Hổ Vương thân bên trên truyền ra sát ý, Hứa Khắc trên mặt cũng là tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn không chút nghi ngờ, mình nếu là còn dám nhiều tất tất, cái này Thanh Hổ Vương tất nhiên sẽ đối với hắn thống hạ sát thủ. "Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục làm hoàng đế của ngươi mộng, liền thành thật một chút, nếu không ta cũng không thể cam đoan, sẽ không biết cái gì thời điểm cảm xúc một kích động, đem ngươi giết đi." Hứa Khắc lập tức ngậm miệng lại, cũng không dám lại nhiều lời một chữ. Thanh Hổ Vương ý tứ đã hết sức rõ ràng. Khôi lỗi, liền muốn có khôi lỗi giác ngộ. Đang chấn nhiếp Hứa Khắc về sau, Thanh Hổ Vương ánh mắt liền một lần nữa lạc về tới cái kia trên tường thành. Không chần chờ quá lâu, nàng liền lách mình mà ra, xông về đầu tường. Ba đầu giấu đầu lòi đuôi, từ phía sau của nàng lan tràn ra. Một áp lực đáng sợ, phóng thích quét sạch mà ra. Hàng thật giá thật thất phẩm đại tông sư. Mà trên chiến trường, Tam đại yêu rất hộ pháp, cũng là nhao nhao ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Thanh Hổ Vương, thế nhưng là bọn hắn Vạn Yêu Quốc lần này bày ra tiến công nhân tộc chủ soái. Có Thanh Hổ Vương tự thân xuất mã, mặc dù cái này đại hạ hoàng triều, ẩn tàng có cao thủ tuyệt thế, cũng không thể nào là Thanh Hổ Vương đối thủ. Thanh Hổ Vương ánh mắt nhìn chằm chằm trên tường thành Độc Cô Kiếm Ma, trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng có thể nhìn ra được, cái này Độc Cô Kiếm Ma, rõ ràng cũng chỉ có ngũ phẩm đại tông sư tu vi, lại có thể miểu sát thân là lục phẩm đại tông sư huyết bức yêu xuất. Mà tại Thanh Hổ Vương kinh ngạc thời điểm, Độc Cô Kiếm Ma đã xuất thủ. Không có dấu hiệu nào phía dưới, Độc Cô Kiếm Ma đã phát ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí thẳng tắp kích xạ mà đến, thẳng bức Thanh Hổ Vương mặt. Nhưng mà, Thanh Hổ Vương nhưng cũng là đánh ra một đạo màu hồng trường ấn, cùng Độc Cô Kiếm Ma kiếm khí oanh đụng vào nhau. Cả hai đều là nổ nát ra. Quả nhiên, chỉ có ngũ phẩm đại tông sư chi cảnh. Thanh Hổ Vương trong mắt lóe lên một vòng vẻ hiểu rõ, đã Độc Cô Kiếm Ma cũng chỉ có ngũ phẩm đại tông sư tu vi, vậy thì dễ làm rồi. Thanh Hổ Vương trong mắt, hào quang màu phấn hồng đột nhiên tăng gọn, đem ánh mắt phía trước khu vực đều cho bao phủ ở bên trong. Phàm là cùng nàng đối mặt người, đều là sẽ bị nàng chỗ mị hoặc, rơi vào trong ảo cảnh. Ổn thỏa lý do, Thanh Hổ Vương chính là dự định mình huyễn thuật, gạt bỏ Độc Cô Kiếm Ma. Một khi chúng nàng huyễn thuật rơi vào nàng huyễn cảnh bên trong, cũng chỉ có thể mặc nàng làm thịt. Mà lấy Độc Cô Kiếm Ma cái này khu ngũ phẩm đại tông sư tu vi, căn bản không có khả năng chống đỡ được nàng huyễn thuật. Huyễn thuật a. Lúc này Hứa Tú cũng là nhận lấy cái này huyễn thuật tác động đến, trước mắt xuất hiện từng cái quần áo hở hang yêu mị nữ tử, tại trung quanh hắn luyện chuyển nhảy múa, cực dùng hết khả năng cầu dẫn hắn. Trong bụng tang hỏa đều là hoàn toàn bị lửa này cay hình tượng câu bắt đầu. Hứa Tú ho nhẹ một tiếng. Cái này ai chịu nổi? Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Độc Cô Kiếm Ma, cái sau lại tại nguyên địa nhất hơi một tí, ánh mắt cũng mười phần kiên định, tựa hồ là căn bản không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Độc Cô Kiếm Ma đã sớm đem kiếm đạo tu luyện đến không có kiếm không ta cấp độ, thậm chí cỡ nào kiên định, làm sao lại bên trong huyễn thuật? Làm sao có thể? Thanh Hổ Vương trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, bản vương huyễn thuật lại đối với người này không tạo được ảnh hưởng chút nào. Nàng tự nhận là dưới gầm trời này chỉ cần là cái nam nhân, liền chạy không thoát nàng tam vị yêu hồ huyễn thuật. Huống chi là tu vi so với chính mình thấp nam nhân, lại không nghĩ rằng trước mắt cái này hắc bảo nam tử lại có thể làm được mặt không đổi sắc. Hồ yêu, đừng muốn mê hoặc chủ ta. Ngay tại Thanh Hổ Vương khiếp sợ không thôi thời điểm, nhưng lại là một bóng người đứng dậy, chỉ gặp hắn người mặc phi ngư phục, tướng mạo âm nhu tà mị, nhưng cũng là không chút nào thụ huyễn cảnh ảnh hưởng.
Lại tới một cái, Thanh Hổ Vương trên mặt nổi lên nồng đậm hoang đường chi sắc, Độc Cô Kiếm Ma có thể miễn dịch nàng huyễn thuật, đã là ví dụ, trước mắt cái này âm nhu nam tử, thế mà cũng có thể làm đến. Nàng huyễn thuật, lúc nào trở nên như thế chi thức ăn? Chẳng lẽ là tuổi của nàng lớn, tuổi già sắc suy, bị lực đã hạ thấp đến tình trạng như thế? Thời khắc này Thanh Hổ Vương đối với mình đã là sinh ra khắc sâu hoài nghi. Nàng căn bản không biết, trước mắt cái này Mạc Phi Ngư phục âm nhu nam tử, căn bản cũng không phải là cái nam nhân, tự nhiên không có khả năng thụ nàng bị hoặc. Nhưng Vũ Hóa Điển xuất hiện, lại cho Thanh Hổ Vương áp lực thật lớn. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến chấn thiên động địa tiếng bó ngựa. Cầm đạo tài nữ Bạch Ngư Bi, rốt cục xuất lĩnh 400.000 viện binh đã tới nơi đây. Cùng lúc đó, một đạo du dương dễ nghe dây đàn âm thanh từ đằng xa truyền tới. Tiếng đàn truyền vang, Hứa Tú đám người vị trí huyễn cảnh đều là tiêu tán ra. Đúng là cứ như vậy nhuận vật mảnh đi mắng, phá hết Thanh Hổ Vương huyễn thuật. Thanh Hổ Vương lấy làm kinh hãi, từ Bạch Nhược Vi trên thân, nàng cảm nhận được một cỗ 10 phần khí tức kinh người. Cái này cái cô gái trẻ tuổi, lại cũng có được thất phẩm đại tông sư tu vi, mà ở phá trừ huyễn thuật về sau, ngay sau đó liền vừa có một đạo dồn dập tiếng đàn truyền tới. Tiếng đàn, vội vàng mà mấy liệt. Bạch Nhược Vi tiếng đàn nhất chuyển, đã là đổi một thủ khúc. Đây là một chi phá trận chiến khúc. Tại bên trong chiến trường này truyền vang mà ra, những nơi đi qua, tất cả đại hạ binh sĩ đều là sĩ khí dâng cao bắt đầu. Bạch Nhược Vi xa xa nhìn xem Thanh Hổ Vương, lạnh lùng nói, "Yêu nữ, hôm nay đâm vào ta Tổ Long Thánh Triều chi thủ, liền để mạng lại đi." Không nghĩ tới, ngay cả Tổ Long Thánh Triều đều xuất thủ. Truyền bản vương mệnh lệnh, lập tức rút quân. Gặp Bạch Nhược Vi hiện thân, Thanh Hổ Vương sắc mặt đột nhiên trầm xuống, biết đã không chiếm được chỗ tốt, lập tức hướng yêu rất bên dưới đại quân đạt rút quân mệnh lệnh. Lần này, là bọn hắn vạn yêu quốc tính sai. Căn bản không có bất kỳ hai lời, Thanh Hổ Vương liền hóa ra yêu hồ bản thể, trực tiếp quay người chạy trốn. Rút lui, mau bỏ đi. Tại ba vị yêu rất hộ pháp xuất linh giới, yêu rất lớn quân bắt đầu toàn tuyến rút lui. Giết. Đại hạ quân cùng Đông Tấn, Tây Sở hai đại hoàng triều binh mã hợp binh một chỗ, đại quân trùng trùng điệp điệp giết ra khỏi thành quan, hướng về yêu rất lớn quân quét sạch mà đi. Muốn đi? Bạch Nhược Vi há lại sẽ bỏ mặc Thanh Hổ Vương đào tẩu, đầu này yêu hồ trong mắt hắn, cái kia chính là trần truồng chiến công, có thể nào để cái này con vịt đã đun sôi bay đi. Lúc này cái kia một trương đàn liền đột nhiên bay lên, Bạch Nhược Vi thì thân hình lóe lên, thân hình giẫm tại trên đàn, hướng phía Thanh Hổ Vương đào tẩu phương hướng bay vút đi. Chương 84, cứu bất tài nữ cáo vương đại nhân, đừng bỏ lại ta. Gặp Thanh Hổ Vương trực tiếp chạy trốn, Hứa Khắc cũng là một mặt bối rối, hắn hiện tại đã đầu phục yêu rất, vạn vừa rơi vào đại hạ quân trong tay, cái kia đó là một con đường chết. Thế nhưng, Thanh Hổ Vương đều đã tự thân khó đảm bảo, lại nào có ở không quản Hứa Khắc chết sống. Một cái sơ sẩy, Hứa Khắc liền bị yêu rất lớn quân cho trực tiếp là tùng, bị yêu rất lớn quân đạp trở thành thịt nát. Yêu rất ba đại hộ pháp bị đánh chết hai người. Bạch Lang hộ pháp cùng Hắc Hùng hộ pháp chết tử. Yêu Man quân đại bại. Gặp Bạch Nhược Vi hướng Thanh Hổ Vương đuổi theo. Lâm Dật cũng là mang theo Độc Cô Kiếm Ma cùng Vũ Hóa Điền hai người, hướng về hai nữ đuổi tới. Hai vị thất phẩm đại tông sư giao thủ. Bạn nhất bạo cái trang bị cái gì, chẳng phải là đắc ý. Thanh Hổ Vương mặc dù cũng là thất phẩm đại tông sư, nhưng thế nào lại là Bạch Nhược Vi vị này Tổ Long Thánh Triều Thiên Chi Tiêu nữ đối thủ. Tại một phen kịch liệt sau khi giao thủ, Thanh Hổ Vương trọng thương, trung quy vẫn là Bạch Nhược Vi càng hơn một bậc. Hồ Yêu, chịu chết đi. Bạch Nhược Vi thân hình xuất hiện ở Thanh Hổ Vương trước mặt, liền muốn đánh ra cuối cùng một kích chí mạng. Phốc phốc. Bạch Nhược Vi một kiếm, nghiễm nhiên là xuyên thủng Thanh Hổ Vương ngực. Máu tươi bắn tung tóe mà ra. Chết. Theo Bạch Nhược Vi hàn quang hiện lên trong mắt, Thanh Hổ Vương thân thể trong nháy mắt bị đánh trở thành hai nửa. Nhưng mà, ngay tại Bạch Nhược Vi cho rằng đã là thành công đánh chết Thanh Hổ Vương thời điểm, cái kia Thanh Hổ Vương thi thể lại biến thành một đoàn huyết vụ, trong huyết vụ lại là phiêu đãng một đầu dấu đầu lòi đuôi. Bạch Nhược Vi đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cùng lúc đó, đột nhiên, từ phía sau lưng lại truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Vậy mà đánh rất bản vương một đầu cái đuôi. Nếu là không để ngươi cái này tiểu tiện nhân nỗ lực chút gì, bản vương ha có thể nuốt trôi khẩu khí này. Ngay tại thanh âm truyền đến chốc lát, Thanh Hổ Vương cũng là hướng Lâm Dật sau lưng đánh tới. Bạch Nhược Vi trở tay một kiếm chém ra, lại là thì đã trễ, đã thấy Thanh Hổ Vương trương miệng phun ra một đoàn màu hồng xương độc, lập tức đem Bạch Nhược Vi bao phủ ở bên trong. Bạch Nhược Vi lập tức phong bế miệng mũi, có thể nhưng vẫn là đã chậm một bước, bị xương độc này xâm nhập trong cơ thể. Đây là bản vương bản mệnh yêu độc. Thanh Hổ Vương khẽ miệng nhấc lên một vòng đường cong, độc tính cực liệt, cho dù ngươi là thất phẩm đại tông sư, cũng vẫn như cũ khó mà hóa giải. Trừ phi, ngươi có thể tìm tới thực lực cao thủ càng mạnh mẽ hơn giúp ngươi hóa giải, nhưng đáng tiếc, bản vương này bản mệnh yêu độc có thể các loại không lâu như vậy. Nhiều nhất một cái canh giờ, không giải được độc, ngươi liền sẽ độc phát thân vong. Nghe được lời này, Bạch Nhược Vi sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi, mà Thanh Hổ Vương cũng đã làm càn cười to, "Tiểu tiện nhân, ngươi ngay tại trong tuyệt vọng, dày vỏ má chết đi." Nói xong, Thanh Hổ Vương liền chuẩn bị thả người mà chạy. Nhưng không ngờ, Bạch Nhược Vi trong mắt lại đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, sau một khắc, nàng chợt đánh ra một bức tranh. Bức tranh trải rộng ra, tại bức tranh đó phía trên, nghiêm nhiên là có một đạo nguy nga đế ảnh, chính đang chỉ điểm Giang Sơn. Ở đây trong nháy mắt, bức tranh đó phía trên đế ảnh cũng là bỗng nhiên dậm chân đi ra, đúng là từ bức tranh đó bên trong đi ra. Cái kia lại chính là Tổ Long Thánh Triều hoàng đế, Thánh Long Đế hư ảnh. Thánh Long Đế hư ảnh vừa ra, liền đột nhiên một trưởng bộ hướng về phía trên bầu trời Thanh Hổ Vương. Bành! Thanh Hổ Vương vẫn không có thể phái ra bao xa, liền bị Thánh Long Đế hư ảnh một trưởng này đánh rơi, kêu thảm một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Bạch Nhược Vi thì thừa cơ vọt tới Thanh Hổ Vương trước mặt, một cước đem cái sau cho giẫm tại dưới chân,
giao ra giải dược, tha cho ngươi khỏi chết. Thời khắc này nàng, da thịt trắng nõn bên trên đã là nổi lên trận trận đỏ sóng, Bạch Nhược Vi đã cảm giác có chút áp chế không nổi trong cơ thể mị độc. Thanh Hổ Vương sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, hiển nhiên là nằm mộng cũng nghĩ không ra, Bạch Nhược Vi trên thân lại có Thánh Long Đế ban cho thủ đoạn bảo mệnh. Nay bản mệnh yêu độc, ta cũng vô pháp giải khai. Thanh Hổ Vương lắc đầu, chỉ có một loại biện pháp giải độc. Biện pháp gì? Bạch Nhược Vi lông mày nhíu chặt. Thanh Hổ Vương khẽ miệng, nổi lên một vòng giọng địa mai chi sắc, tìm cái nam nhân, ngủ một giấc. Càng mạnh nam nhân càng tốt. Ngươi nói cái gì? Bạch Nhược Vi gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến sắc, ánh mắt đột nhiên một trận lạnh chìm, sắp chết đến nơi, còn dám trêu chọc ta. Bạch Nhược Vi đột nhiên dùng lực, đem Thanh Hổ Vương bụng đều cho giẫm đến lom xuống dưới. Hoa một ngụm máu tươi phun tới, Thanh Hổ Vương vội vàng nói, bản vương không có trêu vào ngươi. Bản vương nói toàn là thật. Ta hổ tộc bị độc, chỉ có nam tử thuần dương chi lực có thể phá. Nghe được lời này, Bạch Nhược Vi sắc mặt lập tức khó nhìn tới cực điểm. Thanh Hổ Vương nói, bản vương đã nói lời nói thật, phải chăng có thể thả ta rời đi? Nhưng mà, Bạch Nhược Vi làm sao có thể bỏ qua con này dâm đãng hồ yêu? Trong mắt đột nhiên lóe lên một vòng hàn mang, dâm đãng yêu rớt, đi chết đi. Bạch Nhược Vi không chút do dự, chém xuống một kiếm Thanh Hổ Vương đầu. Thanh Hổ Vương thân thể lại lần nữa hóa thành một cây giấu đầu lòi đuôi. Ba đuôi đi hai đuôi, Thanh Hổ Vương cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Tiểu tiện nhân, ngươi chờ đó cho ta, không có ngươi giúp ngươi giải độc, ngươi định sẽ chết không có chỗ chôn. Thanh Hổ Vương thanh âm từ từ đi xa. Bạch Nhược Vi tức giận đến toàn thân phát run. Không nói đến nàng có nguyện ý hay không, cứ như vậy tùy tiện giao ra thân thể của mình. Nàng quét nhìn qua chung quanh cái này một mảnh rừng núi hoang vắng. Ở loại địa phương này, đi đâu tìm nam nhân đi? Nhưng mà, nàng không biết là, lúc này có hai cái rơi nam nhân, ngay tại cách đó không xa một tòa cao điểm bên trên, mắt thấy một màn này, chính là Hứa Tú. Ở phía sau hắn, đứng đấy Độc Cô Kiếm Ma cùng Vũ Hóa Điển hai người. Cái này hộ yêu, thật sự là nghiệp chướng a. Nghe được phải có nam tử thuần dương chi lực mới có thể cho Bạch Nhược Vi giải độc, Hứa Tú giả bộ giật mình, nói: cầm đạo tài nữ thế nhưng là chuyên đến cho ta đại hạ hoàng triều cấp cứu, trợ giúp chúng ta đối phó yêu rất minh hiếu. Bây giờ nàng gặp nạn, chúng ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn? Bệ hạ nói cực phải. Độc Cô Kiếm Ma cùng Vũ Hóa Điển hai người đều là nhẹ gật đầu, cứu vớt tài nữ điện hạ trách nhiệm, không phải bệ hạ không thể. Hai người bọn họ chỗ nào nhìn không ra Hứa Tú cái này lao sắc phôi tâm tư, loại này trên trời rơi xuống tới tốt lắm sự tình, ha có bỏ lỡ lý lẽ? Không ổn, không ổn. Hứa Tú lắc đầu, nghĩa chính ngôn từ nói, chấm lúc này xuất hiện, có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi, loại chuyện này chấm là khinh thường làm. Nói xong, hắn liền nhìn về phía một bên Độc Cô Kiếm Ma. Độc Cô Kiếm Ma, muốn không phải là ngươi đi đi. Nhưng mà Độc Cô Kiếm Ma lại trực tiếp cự tuyệt, ta đối với nữ nhân không hứng thú. Mà cùng lúc đó, một bên Vũ Hóa Điển cũng một mặt bất đắc dĩ, thuộc hạ vốn là người không có dễ, liền là có phần này tâm, cũng không có cái này năng lực. Bệ hạ, vì cứu tài nữ một mạng, không cố được nhiều như vậy, vạn nhất tài nữ xảy ra chuyện, cái kia tổ Long Thánh Triều chắc chắn sẽ vấn trách, đến lúc đó phản sinh mầm thai bạn. Bệ hạ, ngươi liền cố mà làm, là tài nữ điện hạ giải được a. Độc Cô Kiếm Ma gặp Hứa Tú còn tại trang bức, cũng không quen lấy Hứa Tú, trực tiếp một trưởng đem Hứa Tú cho đẩy đi ra, đưa đến Bạch Nhược Vi trước mặt. Chương 85, Thiên Sinh Trọng Đồng, Bá Vương chi thể gặp một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, Bạch Nhược Vi mới đầu lấy làm kinh hãi, chợt liền mặt lộ vẻ dị sắc, là ngươi. Hứa Tú xấu hổ cười một tiếng, hướng phía Bạch Nhược Vi chắp tay, chấm là sợ tài nữ điện hạ đuổi đến quá sâu, lúc này mới đuổi theo nhìn xem tình huống, đã tài nữ không được gì, cái kia chấm an tâm. Dứt lời, Hứa Tú liền chuẩn bị muốn đi. Chờ một chút. Thật vất vả nhìn thấy Hứa Tú như câu thế cái nam nhân, Bạch Nhược Vi làm sao có thể cứ như vậy thả hắn rời đi, ngươi đừng đi. Hứa Tú dừng bước lại, ra vẻ tò mò hỏi, tài nữ điện hạ còn có việc? Bạch Nhược Vi ấp a ấp úng nói, ta trúng độc. Cái gì, trúng độc? Hứa Tú giả bộ kinh hãi, lập tức một mặt lo lắng mà hỏi thăm, trúng độc gì? Đó mới nữ điện hạ, tranh thủ thời gian cùng chấm trở về, chấm cho ngươi tìm mấy cái thái y để nhìn xem. Bạch Nhược Vi chỉ có thể cười khổ giải thích, ta bên trong không là bình thường độc, là hồ yêu bản mệnh yêu độc, độc này chỉ có nam tử thuần dương chi lực có thể giải. Thuần dương chi lực? Hứa Tú trên mặt lộ ra một vòng đơn thuần biểu lộ, đó là vật gì? Bạch Nhược Vi ánh mắt trong nháy mắt rời xuống, rơi vào Hứa Tú giữa hai chân. Hứa Tú trong nháy mắt kinh hãi, che hạ bộ của mình, không thể, việc này tuyệt đối không thể. Xấu hổ Bạch Nhược Vi thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, có vẻ giống như là nàng ngấp nghé Hứa Tú thân thể. Tài nữ điện hạ, loại chuyện này giảng cứu chính là hai mái hiên tình nguyện, vạn nhất chấm thay ngươi giải độc, sau đó ngươi vạn nhất không hài lòng muốn giết chấm làm sao bây giờ? Hứa Tú sớm cho Bạch Nhược Vi đánh một tề dự phòng châm. Phong ngựa, cái này Bạch Nhược Vi nâng lên váy không nhận người, xong việc hối hận, muốn giết hắn diệt khẩu. Hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Việc này là ta muốn cầu cạnh ngươi. Bạch Nhược Vi gương mặt xinh đẹp đỏ đến phảng phất chín mùi áp bổ, trong cơ thể yêu độc đã hoàn toàn bộc phát, đã làm cho nàng sinh ra ảo giác, bản tài nữ sẽ chỉ nhớ kỹ bệ hạ ngươi viện thủ tri ân, sao có thể sẽ giết ngươi? Hứa Tú lắc đầu, việc này cho chấm nghĩ lại, không còn kịp rồi. Bạch Nhược Vi lại căn bản muốn không lại cùng Hứa Tú nói nhảm, liền đã là trực tiếp sinh nào tới. Tài nữ điện hạ, nơi đó không thể. Dễ mất. Một lúc lâu sau, Hứa Tú có quắc ngồi trên đất. Đàn này đạo tài nữ, đến cùng là nhất phẩm đại tông sư, quá mức dữ dội, hắn cái này thân thể nhỏ bé lại có chút chống đỡ không được. Giờ này khắc này, Hứa Tú đã toàn thân sủi lơ. Không nghĩ tới vị này chưa nhân sự đàn tài nữ, thế mà như thế có thực lực, không càng lợi hại hơn vẫn là cái kia Thanh Hổ Vương yêu độc, tại cái này yêu độc điều khiển, đúng là để một vị trinh tiết liệt nữ triệt triệt để biến thành một vị dâm hoa đa phụ. Hồ ly tinh, thật sự là hồ ly tinh a. Hứa Lang, đúng vào lúc này, một đạo tê dại không thôi thanh âm từ lại từ phía sau truyền tới, để Hứa Tú không khỏi hoa cúc siết chặt. Hứa Tú quay đầu nhìn thoáng qua hai mắt mê ly, sắc mặt một mảnh ửng đỏ bạch lưỡi vi, đối phương chính hàm tình mạch mạch mà nhìn xem hắn, hiển nhiên còn có chút dư độc chưa thanh, vẫn chưa thỏa mãn. Nếu như Hứa Tú không phải đã tinh bị lợi tẫn, biến thành nhỏ nắm sấp đồ ăn, hắn không phải giết cái hồi mã thương, tại cung vị này tài nữ điện hạ tranh tài 300 hiệp không thể. Thừa dịp cái này bạch lưỡi vi còn tại dư vị bên trong, Hứa Tú lúc này kiễng mũi chân, len lén chạy đi. Đợi chút nữa bạn nhất cái này bạch lưỡi vi tỉnh táo lại, nâng lên quần không nhận người, muốn giết hỏng mình thanh bạch người, vậy hắn coi như phải gặp tai ương. Vẫn là để vị này tài nữ điện hạ hảo hảo mà lãnh tĩnh một chút trước. Sau nửa canh giờ, bạch nhược vi trong cơ thể yêu độc triệt để thanh trừ, sắc mặt của nàng cũng là khôi phục bình thường, hai mắt thanh minh. Hồi tưởng lại cùng Hứa Tú ở giữa vui sướng hình tượng, nàng lúc này ánh mắt đã là âm trầm tới cực điểm. Tuy nói nàng là bởi vì chúng thanh hồ vương yêu độc mới lại biến thành cái dạng này, nhưng nàng vẫn có chút khó mà tiếp nhận mình tại bị kích phát ra nguyên thủy dục vọng về sau lại sẽ trở nên cùng một cái bình thường đãng phụ không có gì khác biệt. Bất quá có một chút nàng là thật không nghĩ tới, cái kia chính là loại sự tình này còn thật thoải mái. Bạch Nhược Vi gương mặt xinh đẹp một trận đường đỏ, lập tức đống nhiên lung lay đầu, mình đang suy nghĩ gì đấy? Hứa Tú tên hôn đàn kia, mình phải mái xong sau, thế mà đem bản tài nữ một mình nhét vào cái này giã ngoại hoang vu, nhìn ta không tìm ngươi tính sổ sách. Bạch Nhược Vi đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, chợt cắn cắn răng ngà, liền đột nhiên lách mình lướt tầm ầm ra. Lĩnh Nam quận thành, Hứa Tú đã là về tới trong thành. Lần này trọng thương yêu rất, không thể nghi ngờ là lấy được một trận trước nay chưa có đại thắng. Yêu rất lớn quân tử thương hơn phân nửa, phế thái tử Hứa Khác bị dẫm trở thành thịt nát. Huyết bức yêu xuất cùng hai đại hộ pháp chiến tử, thanh hổ vương đã mất đi hai cái đôi. Vạn yêu quốc có thể nói là tổn thất nặng nề. Ken, chúc mừng ký chủ thành công đánh bại yêu rất, thu hoạch được hệ thống ban thưởng tuyệt thế võ tướng triệu hoán thẻ, phải chăng sử dụng? Hứa Tú nghe vậy trước mắt lập tức sáng lên, lập tức triệu hoán. Hứa Tú nhẹ gật đầu. Ken, chúc mừng ký chủ thành công triệu hồi ra tuyệt thế võ tướng bá vương hạ vũ. Hệ thống hơi có vẻ máy móc thanh âm vang lên bắt đầu, để Lý Tú không khỏi sững sờ. Lại là tây sở bá vương, vị kia danh xưng vương bất quá bá vương hạ vũ, gánh chịu lấy diệt tần chủ lực, quét ngang thiên hạ, tại cự lộc một trận chiến tiêu diệt 400.000 quân tần, phân đất phong hầu 18 lộ chư hầu, tự xưng tây sở bá vương. Tính danh: Hạ Vũ. Tu vi: lục phẩm đại tông sư. Vũ khí: phá trận bá vương thương, thiên long phá thành kích. Thể chất: thiên sinh trọng đồng, bá vương chi thể. Đánh giá: tây sở bá vương dũng mãnh phi thường vô địch, nhìn trung thời cổ mãnh tướng, không có nhìn theo bóng lưng người. Hứa Tú thấy thế không khỏi nhãn tình sáng lên. Hạ Vũ tu vi đúng là so độc cô kiếm ma đều còn phải mạnh hơn nhất giai, đạt đến lục phẩm đại tông sư chi cảnh. Phối hợp thiên sinh trọng đồng, bá vương chi thể, Hạ Vũ chiến lực, chỉ sợ còn có thể đạt tới cao hơn hoàn cảnh. Đúng lúc này, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng động lớn náo thanh âm. Bệ hạ, tài nữ điện hạ trở về. Vũ Hóa Điền đi vào đại điện bên trong, hướng Hứa Tú không mình hành lễ. Lời nói mới vừa vặn nói xong, một bóng người xinh đẹp liền đã cưỡng ép vọt vào đại điện bên trong. Chính là vị nào tổ long thánh triều cầm đạo tài nữ, Bạch Nhược Vi. Nàng lúc này, nhìn về phía Hứa Tú ánh mắt đã là hơi có vẻ phức tạp. Bởi vì nàng vừa nhìn thấy Hứa Tú, trong đầu liền tự động nổi lên những cái kia hương diễm hình tượng. Tài nữ la bà, ngươi trở về. Nhìn thấy Bạch Nhược Vi đến, Hứa Tú lại tựa hồ như sớm nằm trong dự liệu, cười như không cười nói: ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì? Bạch Nhược Vi gương mặt xinh đẹp biến đổi: ai là lao bà của ngươi? Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta cắt đầu lưỡi của ngươi. Thế nào tài nữ la bà, vừa mới còn gọi chấm Hứa Lang, nhanh như vậy liền trở mặt không quen biết? Hứa Tú vẫn như cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc nói. Bạch Nhược Vi trong mắt lóe lên một vòng bối rối, trợn ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem Hứa Tú. Hứa Tú, chuyện này ta muốn ngươi nát tại trong bụng, từ nay về sau liền khi nó chưa từng xảy ra. Chương 86, ta chính là hạ hoàng bệ hạ thần tử Hạ Vũ. Nhưng mà Hứa Tú lại tiện hề hề nói: thế nhưng nên phát sinh đều đã phát sinh, chấm lo lắng không bao lâu ngươi liền sẽ mang thai hải tử. Nghe được mang thai hải tử ba chữ, Bạch Nhược Vi sắc mặt cũng là biến đổi, trên mặt lóe lên một vòng vẻ bối rối. Hứa Tú lời này chính giữa Bạch Nhược Vi uy hiếp, nàng còn thật lo lắng mình sẽ có bầu Hứa Tú hải tử, vậy coi như chuyện lớn. Tổ Long thánh triều tài nữ điện hạ bị một cái cấp thấp hoàng triều hoàng đế làm lớn bụng, chuyến đi không thể nghi ngờ sẽ là thiên đại trò cười. Nàng còn thế nào tại Tổ Long thánh triều đặt chân? Với lại Hứa Tú cái miệng rộng này, vạn nhất thật đem sự tình nói ra ngoài, cái kia nàng coi như thân bại danh liệt. Tại Tổ Long thánh triều bên trong, sợ rằng sẽ địa vị không còn. Ngươi cùng ta về Tổ Long thánh triều. Bạch Nhược Vi tự nhiên không có ý định đem Hứa Tú cái này tai họa ngầm lưu lại, liền muốn mạnh mẽ xuất thủ, đem Hứa Tú mang đi. Tài nữ điện hạ, nơi này chính là ta đại hạ hoàng triều, không phải ngươi có thể tùy tiện dương ai địa phương. Đúng vào lúc này, một bên Vũ Hóa Điền biến sắc, lách mình đến Hứa Tú trước người. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cả ta? Bạch Nhược Vi đôi mắt đẹp bên trong hàn quang lóe lên, Vũ Hóa Điền bất quá ngũ phẩm đại tông sư tu vi, làm sao lại là đối thủ của nàng? Bạch Nhược Vi vung tay lên, thực lực trong nháy mắt bộc phát, hội tụ thành cường thế một kích, đánh về phía Vũ Hóa Điền. Vũ Hóa Điền toàn lực một trường vỗ ra, nhưng không ngờ bị Bạch Nhược Vi một trường đánh tan, bay ngược ra ngoài. Tại bắn bay Vũ Hóa Điền về sau, Bạch Nhược Vi cũng là rơi xuống Hứa Tú trước mặt.
chuẩn bị cưỡng ép bắt Hứa Tú. Đúng lúc này, mặt đất lại đột nhiên kịch liệt chấn động một cái, phảng phất bạo phát địa chấn đồng dạng. Bạch Nhược Vi biến sắc, vội vàng hướng sau lưng nhìn lại, đã thấy đến chẳng biết lúc nào, một đạo uyển như tháp sắt khôi ngô thân ảnh xuất hiện ở cửa đại điện. Bóng người thân thể hùng tráng, giơ cao một tòa cự đỉnh, cái kia cùng ra ánh mắt khóa chặt Bạch Nhược Vi. Một loan sau, liền đem trong tay cự đỉnh cho ném ra ngoài. Cự đỉnh ở giữa không trung hoạch xuất ra một đạo kinh người đường vòng cung, lấy chìm như thiên quân chi thế đập ra ngoài. Bạch Nhược Vi gương mặt xinh đẹp biến sắc, đột nhiên thân hình lóe lên, tránh đi đạo này cự đỉnh đập lên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cự đỉnh đập vào cái kia Bạch Nhược Vi trước kia đứng đại điện trên mặt đất, xinh xinh ném ra một cái hố to. Liền ngay cả Hứa Tú thân thể đều bị cỗ này kinh người sóng xung kích cho xinh xinh hất bay ra ngoài, lui mấy mang chục bước phương mới giữ vững thân thể. Bất quá, làm Hứa Tú nhìn thấy cái kia cửa đại điện khôi ngô thân ảnh lúc, khóe miệng cũng là bỗng nhiên nhấc lên một vòng đường cong. Người tới, không là người khác, chính là Tây Sở Bá Vương, Hạ Vũ. Hạ Vũ huyền như tháp sắt thân ảnh, đứng sừng sững ở cửa đại điện, âm thanh lạnh lùng nói, "Bệ hạ, chính là đại hạ hoàng triều chi chủ, há có thể tùy tiện rời đi giang sơn xã tắc, tùy ngươi mà đi." Bạch Nhược Vi một đôi mắt đẹp có chút nheo lại, "Ngươi là người phương nào? Liên quan gì đến ngươi? Người này khí tức mạnh mẽ như thế, làm sao lại thay Hứa Tú ra mặt? Cái này đại hạ hoàng triều bên trong, khi nào lại có như thế một vị cao thủ khủng bố? Ta chính là hạ hoàng bệ hạ dưới trướng thần tử, Hạ Vũ." Hạ Vũ bất chí khả phủ nói, "Thật đúng là hạ hoàng dưới trướng." Bạch Nhược Vi gương mặt xinh đẹp hơi hơi trầm xuống một cái. Vũ Hóa Điển cũng là kinh ngạc không ngừng, bên cạnh bệ hạ, khi nào lại tăng thêm như thế một vị kinh khủng võ giả? Thậm chí ngay cả hắn cái này cầm ý liễu vệ thủ lĩnh, cũng không biết bệ hạ còn ẩn giấu như thế một chương bài. Bạch Nhược Vi lông mày nhướng lên, nói, "Ngươi mặc dù so những người khác mạnh hơn một chút, nhưng cũng bất quá lục phẩm đại tông sư tu vi, thật sự cho rằng sẽ là đối thủ của ta. Ngươi có thể thử một chút." Hạ Vũ song quyền ôm ở trước ngực, trong tươi cười lại để lộ ra tràn đầy tự tin. "Không biết ngươi từ đâu mà đến tự tin?" Thân là Tổ Long Thánh triều tài nữ, Bạch Nhược Vi đã thành thói quen mình thiên chi tiêu nữ thân phận, cho tới bây giờ đều chỉ có nàng khiêu chiến vượt cấp người khác phần, trước mắt cái này tu vi còn không bằng mình ra hỏa, lại dám hướng mình tiêu gạo. Xem ra là thật không biết chữ chết biết như thế nào. Bạch Nhược Vi ngọc thủ khẽ vuốt bảo đàn, khúc đàn tựa như bích hải triều sinh, thao thiên cự lãng, hướng về Hạng Vũ của tới. Nhưng mà, Hạng Vũ lại tựa như trong biển rộng đá ngầm đồng dạng, mặc cho từ cái này sóng biển quét sạch đánh thẳng tới, tại cái kia trong sợ hãi tụ cùng, lại là không núp ních tí nào. Lại hoàn toàn không sợ Bạch Nhược Vi thế công. Ngược lại, là rút ra phá trận bá vương thương, một thương quét ngang mà ra. Thương mang giống như hàn tinh, phá không mà ra. Lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng về Bạch Nhược Vi phản kích mà đi. Bạch Nhược Vi gặp đàn sóng lại không làm gì được Hạng Vũ, sắc mặt cũng là hơi đổi, lập tức đổi công làm thủ, kinh người đàn sóng ngưng tụ lại đến, lại lần nữa biến thành một mặt tâm tưởng. Nhưng mà, Hạng Vũ hai mắt trừng lớn, trọng đồng bên trong bắn ra kinh người quan mang. Vành phá trận bá vương thương, lấy cực kỳ hung hãn tư thái, đánh xuống tại cái kia một mặt âm trên tường, lập tức đem âm tưởng cho đánh nát ra. Bạch Nhược Vi gương mặt xinh đẹp đống nhiên biến đổi, thân thể đột nhiên thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Mà Hạng Vũ thì thuận thế giết ra, trong tay phá trận bá vương thương, lại lần nữa hướng về Bạch Nhược Vi đâm xuyên tới. Hạng Vũ hạ thủ nhẹ một chút, mà gặp Hạng Vũ ra tay mạnh như thế, Hứa Tú cũng là sợ Hạng Vũ giết Bạch Nhược Vi, vội vàng nhắc nhở Hạng Vũ, dù sao cũng là cùng mình bạn tri kỷ qua nữ nhân, nhiều ít vẫn là có chút tình cảm. Vạn nhất hắn một thương này thật đánh trúng, nữ nhân này mang thai hắn long từ đâu? Nghe được Hứa Tú lời này, Hạng Vũ cũng là nhướng mày, lúc này thay đổi phá trận bá vương thương, đem đánh phía Bạch Nhược Vi đầu thương, đổi thành trôi thương. Trôi thương như thiểm điện đánh vào Bạch Nhược Vi trên bụng, đem Bạch Nhược Vi đánh bay ra ngoài. Hoa một ngụm máu tươi phun tới, Bạch Nhược Vi gương mặt xinh đẹp đột nhiên tái nhợt, bay thẳng ra đại điện. Trong mắt của nàng đã tràn đầy khó có thể tin thần sắc, không thể tin được, mình vậy mà thất bại bởi trước mắt cái này cử đỉnh nam tử. Nếu không phải là bị tiểu tử kia tiêu hao hết không thiếu thể lực, bản tài nữ tuyệt sẽ không thua với ngươi. Bạch Nhược Vi một mặt không cam lòng nhìn xem Hạng Vũ. Hôm nay, nàng mất đi đồ vật thực sự quá nhiều, không chỉ mất đi thanh bạch, còn bại bởi tu vi không bằng nàng Hạng Vũ. Thua người lại thua mặt. Hạng Vũ bất chí khả phủ nói, nếu không phải bệ hạ thánh mệnh, thủ hạ lưu tình, ngươi đã là một người chết. Gặp mình đã không chiếm được chỗ tốt gì, Bạch Nhược Vi ánh mắt cũng là rơi xuống Hứa Tú trên thân, trầm giọng nói, Hứa Tú, ngươi chờ. Nhưng mà, bụng trộm nàng lại truyền âm cho Hứa Tú, Hứa Tú, ngươi nếu dám miệng rộng, ta chính là từ Tổ Long Thánh triều bên trong đêm tối chạy về, cũng muốn lấy ngươi chi mệnh. Tại thả câu tiếp theo ngoan thoại về sau, Bạch Nhược Vi liền trực tiếp rời khỏi lĩnh nam của thành. Nhìn thấy nhanh chóng rời đi Bạch Nhược Vi, Hứa Tú cũng là nhịn không được lắc đầu thở dài một hơi, nữ nhân à, thật đúng là biến ảo vô thường động vật a. Vừa mới còn ngọt ngào nằm tại trong ngực hắn gọi hắn Hứa Lang, đợi đến tỉnh tiêu ý thối chi về sau, lập tức liền đổi một bộ băng lãnh vô tình gương mặt, phảng phất đem trước mỹ hảo cho toàn bộ mang tính lựa chọn quên lãng đồng dạng. Chương 87, không đánh mà thắng kế sách tại Bạch Nhược Vi rời đi về sau. Hứa Tú cũng là lập tức đem biến dưới trướng cao thủ toàn đều triệu tập tới. Bây giờ yêu rất đã bị đánh lui, Hứa Tú tự nhiên không có ý định nhàn rỗi. Đại hạ hoàng triều khuyết trương không thể ngừng. Tại Bạch Nhược Vi trở về Tổ Long Thánh triều sau, Hứa Tú liền đem chủ ý đánh tới Đông Tấn cùng Tây Sở cái này hai đại hoàng triều trên thân. Cái này hai đại hoàng triều binh mã đã tới, há có thể cứ như vậy hoàn hảo không chút tổn hại đem bọn hắn trả về. Hứa Tú trong mắt đột nhiên lóe lên một vòng hàn mang, đem cái này 400.000 binh mã toàn bộ lưu lại đi. Vâng. Hạ Vũ, Lý Tồn Hiếu cùng Lữ Bố bao gồm tướng, con mắt đều là có chút sáng lên, chợt xông lên một vòng vẻ hưng phấn.
"Bệ hạ, ta có một kế, có thể không đánh mà thắng, cầm xuống cái này 40 vạn đại quân."
Đúng lúc này, Quách Gia đi lên phía trước, hướng về Hứa Tú chắp tay nói:
"Dị kế."
Hứa Tú nhãn tình sáng lên. Quách Gia đã dám nói thế với, nghĩ đến là có lực lượng. Chỉ cần như thế. Quách Gia đi tới Hứa Tú bên cạnh thần, đưa lỗ tai nhỏ giọng nói:
"Cứ làm như thế."
Hứa Tú nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Quách Gia trong mắt tràn đầy vẻ tán thành, đích thật là ý kiến hay a.
Đông Tấn, Tây Sở hoàng triều quân doanh,
hai đại hoàng triều quân chủ soái Triệu Nguyên cùng Tư Không Tín đều là thu vào một phong thư mời. Thư mời nội dung, Bạch Nhược Vi mời mời bọn họ tham gia đánh bại yêu rất tiệc ăn mừng. Thấy là Bạch Nhược Vi vị này tổ long thánh triều tài nữ phát ra thư mời, hai người này cũng là không có bất kỳ cái gì hoài nghi, liền tiến về dự tiệc. Nhưng là chờ bọn hắn đến yến hội hội trường thời điểm, lại phát hiện trụ trì yến hội cũng không phải là thánh triều tài nữ Bạch Nhược Vi, mà là hạ hoàng Hứa Tú. Hai người đều là biến sắc, trong lòng biết không ổn, chính muốn rời đi thời điểm, lại bị hai cái quan hậu bàn tay lớn cho đặt tại trên bờ vai. Trong chốc lát, phản phất có một cỗ thiên quân cự lực rơi vào đầu vai của bọn hắn phía trên, đem bọn hắn cho sinh sinh theo về tại trên chỗ ngồi. Hai người đột nhiên quay đầu, đã thấy Hạng Vũ cùng Lữ Bố hai vị đại hán bà bỡ, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau của bọn hắn, chính mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn. Tiến hội còn chưa bắt đầu đâu, hai vị tướng quân làm sao lại muốn đi? Không phải là xem thường ta đại hạ hoàng triều? Không dám.
Triệu Nguyên cùng Tư Không Tín hai người liên thanh không dám, trên mặt gạt ra tiểu dung, lại so với khóc còn khó coi hơn. Tại cùng yêu rất đại chiến bên trong, bọn hắn đã kiến thức đại hạ quân thực lực. Đại hạ hoàng triều hoàn toàn có đưa thân trung cấp hoàng triều bản sự, bọn hắn sao dám xem thường? Hạ hoàng bệ hạ, không biết tài nữ điện hạ ở đâu? Triệu Nguyên cùng Tư Không Tín hai người còn ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may, mở miệng hỏi:
"Tài nữ điện hạ đã trở về tổ long thánh triều đi?"
Hứa Tú cười mỉm địa đạo. Nghe được lời này, lòng của hai người xem như triệt để lạnh. Bạch Nhược Vi đã trở về tổ long thánh triều, đây chính là ai cho bọn hắn phát thư mời? Nhìn thấy Hứa Tú trên mặt cái kia mười phần nụ cười sán lạ, bọn hắn trong nháy mắt liền hiểu hết thảy. Hai vị tướng quân không cần bối rối, chỉ muốn hai vị hảo hảo phối hợp. Hứa Tú nói: "Chấm lần này mời hai vị tướng quân đến đây, chỉ là muốn cùng các ngươi thương thảo một cái hợp quân sự tình."
Hợp quân sự tình?
Triệu Nguyên cùng Tư Không Tín hai người trên mặt đều lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Yêu rất lớn quân mặc dù bị đánh lui, nhưng bọn hắn vẫn tại Nam Cương nhìn chằm chằm, tùy thời đều có thể lại lần nữa xâm chiếm. Cho nên hai người các ngươi nước đại quân liền tiếp tục trú đóng ở ta đại hạ Nam Cương, đưa về ta đại hạ quân danh sách phòng bị yêu rất, các ngươi cảm giác đến ý như thế nào?
Hứa Tú nói.
Triệu Nguyên cùng Tư Không Tín hai người nghe vậy đều là đột nhiên biến đổi, cái này hạ hoàng là muốn nuốt mất hai người bọn họ đại hoàng triều đại quân a.
Việc này chỉ sợ đến hai nước chúng ta bệ hạ đồng ý mới có thể.
Hai người ấp a ấp úng nói:
"Các ngươi nói rất đúng, chuyện lớn như vậy sao có thể không nói cho các ngươi biết hai nước hoàng đế bệ hạ đâu?"
Hứa Tú nhẹ gật đầu, một bộ thâm dĩ vi nhiên bộ dáng: "Cái kia hai người các ngươi trước hết về nước đi, hỏi một chút hai người các ngươi quốc hoàng đế ý kiến a."
Dứt lời, liền không đợi hai người mở miệng, liền giơ chén rượu lên: "Đến, uống rượu."
Hai người chỉ có thể cười khổ uống rượu. Từ bọn hắn tiến vào cái này đến hội hội trường một khắc kia trở đi, bọn hắn tình cảnh hiện tại liền tựa như là đợi làm thịt thịt cá, chỉ có mặc người chém giết phần, căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Đợi Triệu Nguyên cùng Tư Không Tín hai người đều là trở lại riêng phần mình hoàng triều sau, biết được mình 20 vạn đại quân bị nuốt, Đông Tấn cùng Tây Sở hai đại hoàng triều hoàng đế cũng là giận tím mặt. Đáng chết Hứa Tú, ta Đông Tấn hoàng triều hảo tâm xuất binh tương viện, đầu này Bạch Nhã Lang thế mà không những không cảm ơn, ngược lại nuốt ta Đông Tấn hoàng triều 20 vạn đại quân, lẽ nào lại như vậy? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Đông Tấn hoàng đế Tư Mã sáng trong mắt, thiêu đốt lên hừng hực lửa giận: "Đại tướng quân,
thần tại."
Đông Tấn hoàng triều đại tướng quân Hoàn Vô Hạ đi ra cấp lớp, hướng về Đông Tấn hoàng đế chắp tay:
"Lập tức phát binh 500.000, tiến hành tây chinh, chớ thể phải đạp diệt cái này nho nhỏ đại hạ hoàng triều."
"Thần tuân chỉ."
Hoàn Vô Hạ chắp tay: "Bất quá, không chỉ có ta Đông Tấn hoàng triều binh mã bị nuốt, Tây Sở hoàng triều cũng bị Hứa Tú tiểu tử này nuốt 200.000 binh mã. Vậy hạ không bằng lập tức viết một lá thư, mang đến Tây Sở hoàng triều, ước Tây Sở hoàng triều cộng đồng phát binh."
Tư Mã sáng hai mắt tỏa sáng: "Đại thiện." Nhanh chóng đem tin mang đến Tây Sở hoàng triều, ước Tây Sở hoàng đế hợp binh 1 triệu, trung kích đại hạ.
Vâng.
Tây Sở hoàng đế khi lấy được thư về sau, quả nhiên là sảng khoái đáp ứng Tư Mã sáng yêu cầu, đồng dạng xuất binh 500.000, cùng Đông Tấn hoàng triều sát nhập 1 triệu, trùng trùng điệp điệp hướng đại hạ hoàng triều giáp công mà đi.
1 triệu đại quân, binh lâm đại hạ hoàng triều Bắc Long quan trước.
Hứa Tú sớm đã phái Triệu Vân cùng Lý Tồn Hiếu sớm xuất quân 200.000 tiến vào Bắc Long quan, tiến hành phòng thủ.
Mà hết thảy này, cũng không có vượt quá Hứa Tú dự kiến.
Thậm chí, Quách Gia sớm đã tiến hiến đối sách.
Hạng Vũ cùng Lữ Bố chia binh 2 đường, phân biệt xuất lĩnh 2 đường tinh nhuệ, các lĩnh 100.000 binh mã, trực tiếp buôn tập 2 đại hoàng triều đô thành. Đại hạ hoàng triều cả nước binh lực cơ hồ toàn bộ điều động. Về phần vừa mới hàng phục 400.000 Nam Cương đại quân, hiện tại tự nhiên không có thể động dụng, ngược lại cần bộ phận binh lực trông giữ, nếu không tất sinh bạo loạn.
Hứa Tú ngoại trừ an bài 100.000 Bắc Lương quân trông giữ bên ngoài, còn để Mã Siêu lưu thủ, hoàn thành hợp nhất cái này 400.000 địch binh nhiệm vụ.
Bắc Long đóng lại, nhìn qua phía trước lít nha lít nhít công thành binh sĩ, Triệu Vân trên mặt treo một tia ngưng trọng.
1 triệu đại quân, cái này là bực nào kinh người số lượng, quả thực là phô thiên cái địa, không có bất kỳ cái gì góp chết cũng không làm.
Triệu Vân tướng quân, ngươi có dám xuất 1 chi binh mã trùng kích trận địa địch?
Lý Tồn Hiếu nhìn về phía một bên Triệu Vân.
Đương nhiên không có vấn đề.
Triệu Vân nhướng mày nói,
chỉ là bệ hạ để cho chúng ta tử thủ Bắc Long Quan, Hạ Vũ cùng Lữ Bố hai vị tướng quân đã đều đã xuất phát, nhiệm vụ của chúng ta là muốn vì bọn họ tranh thủ thời gian, làm gì tùy tiện xuất quan.